Khoa phụ nhìn lên bầu trời, thần sắc có chút phiêu hốt, chậm rãi nói, kia pháp hội tất nhiên là đúng hạn cử hành, chỉ là lần này lại không có Phượng Hoàng giảng đạo, mà là Khổng Tước Điện Khổng Tuyên Thái tử đại sát tứ phương.
Sao?
Làm sao lại thế? Khổng Tuyên Thái tử hắn làm sao sẽ như thế? Nam Lạc trong lòng kinh ngạc, phản ứng đầu tiên đúng là không thể tin được. Hắn thấy, tới đó tới tham gia pháp hội đều là thuộc về mình người, mặc dù là giết đến mấy người, cũng không thể dùng đại sát tứ phương để hình dung a. Việc này xác thực lộ ra kỳ quặc, nghe nói lần này pháp hội đi người nhiều vô cùng, nhiều lần chưa từng có đi qua Long cung cùng Kỳ Lân nhai đều có thái tử đi. Kia sau đó thì sao? Về sau tại sao lại biến thành đại sát tứ phương? Khổng Tuyên Thái tử hắn hẳn là sẽ không như thế a. Nói đến đây Nam Lạc chính mình cũng có chút chột dạ. Này nếu là người khác, có lẽ sẽ còn cân nhắc hậu quả, nhưng Khổng Tuyên mặc dù là sẽ nghĩ tới hậu quả, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Ta ngày đó cũng không có đi, chỉ là nghe lần kia pháp hội trên các phương yêu vương bởi vì các loại nguyên nhân đột nhiên náo loạn lên, Khổng Tuyên giận dữ, phất tay liền trấn áp mấy vị yêu vương, nhưng chẳng những không có thể đem các lộ yêu vương trấn nhiếp, trái lại khiến tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng Khổng Tuyên lần nữa giận mà ra tay, càng đem đại bộ phận yêu vương trấn áp cũng bất tử cung xuống dưới. Trong đó còn bao gồm Long cung cùng Kỳ Lân nhai hai vị thái tử. Ta mặc dù không biết chuyện đã xảy ra đến cùng là dạng gì, lại tại ngày hôm đó nhìn thấy một mảnh sông lên bầu trời ngũ thải quang hoa. Khoa phụ tựa hồ có chút cảm khái nói, hắn nhìn xem ra có chút hốt hoảng Nam Lạc cười cười, nói, ta muốn ngươi kia ở pháp hội trước khi bắt đầu rời đi, nhất định là Khổng Tuyên để ngươi rời đi, có lẽ hắn cảm ứng được cái gì, nếu thật là như vậy, hắn liền không nên làm như vậy. Bất quá, này cũng là hắn tính tình, trước đây Phượng Hoàng ngạo nghễ đại chiến bát phương cường giả, có Phượng Hoàng nhi tử chi danh Khổng Tuyên một lát sao làm cũng là bình thường, huống chi hắn đã luyện thành tiên thiên ngũ hành đại đạo, chỉ sợ đã không có bao nhiêu người có thể bị hắn nhìn vào trong mắt. Nam Lạc không cách nào tưởng tượng, một người vậy mà đem nhiều người như vậy đều trấn áp, mặc dù Nam Lạc có thể đoán được này nhất định mượn bất tử cung kia cả tòa núi linh mạch lực lượng, nhưng chuyện này hậu quả lại là rất nghiêm trọng, huống chi bên trong còn có Long cung cùng Kỳ Lân nhai hai vị thái tử. Hắn không biết đến cùng ở pháp hội trên xảy ra chuyện gì khiến Khổng Tuyên giận dữ ra tay. Nhưng trong lòng muốn nếu là mình mà nói, là kiên quyết sẽ không làm như vậy, có thể là Khổng Tuyên hắn cũng không phải là Nam Lạc. Khổng Tuyên hắn ngạo khí, bệ nghệ thiên hạ, cho nên hắn liền làm. Nam Lạc mãnh liệt lấy lại tinh thần, hỏi, kia sau đó thì sao? Long cung cùng Kỳ Lân nhai 6. Nghe nói Long cung Long Vương đang bế quan, Kỳ Lân nhai người biết nhiều, có thể chân chính đi cung Kỳ Lân nhai người cũng rất ít, cho nên không ai biết được Kỳ Lân nhai là thái độ gì. Nhưng lại có thể xác định cho tới bây giờ Long cung cùng Kỳ Lân nhai hai vị thái tử đều vẫn đặt ở Phượng Hoàng Sơn bất tử cung dưới. Nghe đến đó, Nam Lạc đột nhiên có một loại chính mình lúc trước không nên rời đi cảm giác, có thể là không rời đi chính mình lại có thể làm gì chứ, dù cho dùng mình bây giờ pháp lực cũng giúp không được gấp cái gì. Có lẽ chính mình sẽ khuyên Khổng Tuyên không muốn làm như vậy a, nhưng Khổng Tuyên sẽ nghe sao? Nam Lạc không dám khẳng định. Kỳ thật ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, có một số việc không phải ngươi ta cho nên thay đổi, đây là số mệnh. Ngươi cũng không cần quái hình thiên, hắn thấy, ngươi được chúc dung tổ vu nửa giọt tinh huyết chính là có vu tộc huyết mạch, chí ít cũng là nửa cái vu tộc người. Cho nên hắn đối với ngươi ở lúc mấu chốt rời đi bất tử cung cách làm mới có thể phẫn nộ, tính cách của hắn chính là như vậy thẳng tính lại sát tính rất nặng, không vừa mắt mình liền sẽ đi đem đối phương giết, đến lúc đó ta sẽ cùng hắn giải thích rõ ràng. Ngươi cũng coi là nửa cái vu tộc người. Về sau nếu là có chuyện gì có thể tới dưới chân núi Bất Chu Sơn hậu thổ bộ lạc tìm ta. Nhìn xem khoa phụ nâng lên hình thiên mới mấy bước liền biến mất ở dãy núi trong, Nam Lạc trong lòng phiêu hốt, nhìn lên bầu trời, xanh thẳm cao xa. Nhưng trong lòng của hắn nhưng cảm giác giống như là bị cái gì đè ép đồng dạng, lại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Chương 58, Nguyên Thần Tiên Đạo. Nguyên Cắt đạo nhân quay lại. Màu vàng hơi đỏ đã bảo, phất trần, một tia dâu đen, vẫn như cũ tiên phong đạo cốt. Hắn quay lại chuyện thứ nhất liền muốn là mở lại đạo tràng, cũng muốn Hoang Nguyên tộc trưởng vì hắn long trọng sắp xếp một phen. Tộc trưởng suy nghĩ chẳng lẽ này Nguyên Cắt đạo nhân đã biết trong núi yêu quái bị Nam Lạc trừ đi, mới dám như thế cao điệu quay lại. Này Nguyên Cắt đạo nhân tự cũng là khôn khéo hạng người, làm sao sẽ nhìn không ra tộc trưởng hoài nghi, tự tin mà cười cười nói mình theo sư huynh chỗ mượn được một loại pháp bảo, kia trong núi yêu vương không đến cũng được, nếu là tới nhất định phải khiến hắn đi không được. Tộc trưởng thế mới biết này Nguyên Cắt đạo nhân còn không biết kia trong núi yêu vương đã bị Nam Lạc giết, hắn cũng không phải cái lắm miệng người, cũng không có đem Nam Lạc có thể có khả năng đem trong núi yêu vương đều diệt sát chuyện nói cho Nguyên Cắt đạo nhân biết. Lại là dựa theo kia Nguyên Cắt đạo nhân phân phó sắp xếp một phen, kia Nguyên Cắt đạo nhân Nguyên Cắt quan liền coi như là an cư lạc nghiệp xuống tới. Lần này Nguyên Cắt đạo nhân vẫn như cũ khiến người ta mang theo những hài đồng kia đến, nhưng lại có mấy người bị tuyển đi, nói là trước làm đệ tử ký danh. Mấy cái kia hài đồng nhưng chạy tới hỏi Nam Lạc, chờ Nam Lạc mở miệng nói các ngươi cùng hắn học hay cùng ta học đều là giống nhau, chỉ cần mình cố gắng là được, bọn họ lúc này mới vui dạo dực nhảy cả tương chạy đi. Nguyên Cắt đạo nhân vừa trở về thời vậy từng muốn giết lên núi, đem kia yêu vương bắt lấy để này Dương Bình tộc mọi người xem thử. Có thể là cuối cùng vẫn do dự, vẫn là không thể biến thành hành động. Nhưng ở một thời gian sau lại không biết từ chỗ nào nghe được Nam Lạc chuyện, biết hắn từng theo yêu vương tiến lên núi, nhưng bình yên quay lại. Sau lại biến thành một cái kình thiên người khổng lồ cùng người đại chiến, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Lập tức liền sinh ra ý nghĩ tìm Nam Lạc so đấu một lần, nhưng lại không dám quang minh chính đại tìm, sợ bị Dương Bình tộc người biết được. Nếu là thắng tự nhiên phong quang vô hạn, nhưng nếu là thua lại thật lớn tổn thương thể diện. Ở cái nào đó vắng người buổi tối, Nguyên Cắt đạo nhân đi tới Nam Lạc phòng trước, không chờ kêu cửa lại vô thanh vô tức mở ra. Hắn đi vào bên trong về sau mới một lúc liền lại lui ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Nam Lạc trong phòng đơn giản, không có bất kỳ cái gì bày biện, chỉ có hai cái bồ đoàn, một cái không phải dùng để ngủ giường. Xếp bằng ở giường gỗ Nam Lạc một bộ màu xanh tảng thiên ánh nguyệt trục phong bảo. Trên đầu gối nằm ngang một cái vỏ xanh trường kiếm, nhìn kỹ phía dưới nhưng có thể nhìn thấy kia trên vỏ kiếm có một con bức phượng hoàng bay lượn đồ án. Trên đỉnh đầu một đoàn thanh quang đem một chiếc gương bao bọc. Cái gương hướng thẳng lên trời, hoa văn huyền ảo, tựa hồ liên thông thiên địa, một chùm như có như không chỗ tinh quang từ phía chân trời vẩy xuống, xuyên thấu nóc nhà, chậm rãi dung nhập thanh quang bên trong. Kiếm, kính, người thành một cái hoàn mỹ tam tài hình thái, cấu thành một phương tiểu thiên địa. Hắn đối diện bồ đoàn bên trên ngồi trên đã 14 tuổi Lạc Thủy, mặc dù vóc người cao không ít, nhìn qua vẫn là liêu rủ trong gió. Mặc trên người chính là sợi đai áo bào trắng, tóc lại là cùng Nam Lạc đồng dạng, dùng một cái dây đằng buộc lại, thật dài sợi tóc màu đen lệch qua trên vai, một chút rũ xuống trước ngực. Lạc Thủy từ khi cùng Nam Lạc tu hành đến nay, liền vẫn luôn là đi theo Nam Lạc luyện khí đả tọa, thể chất nàng vốn là yếu đuối, nếu không phải có Nam Lạc mỗi ngày dùng linh khí vì nàng tẩy kinh phạt thủy, có thể hay không lớn lên đều vẫn là cái vấn đề. Mặc dù như thế, 3-4 năm trôi qua, nàng vẫn chỉ là miễn cưỡng đạt tới người bình thường thể chất tiêu chuẩn. Bất quá cũng may Nam Lạc này 3-4 năm vì hắn tẩy kinh phạt thủy khơi thông kinh mạch cũng không phải là chỉ có tăng cường nàng thể chất. Lục thể của nàng có linh khí rèn luyện, cũng đã nhập luyện khí cánh cửa. Nếu là không phải bởi vì nàng có Nam Lạc như thế một cái cứu cứu mà nói, bất kể là bái ai là thầy, ai sẽ nguyện ý hoa thời gian lâu như vậy vì nàng chậm rãi tẩy kinh phạt tùy đây, điều dưỡng thể chất đây. Cứu cứu, vừa mới kia nguyên tiên sư nói ngươi đã đến nguyên thần tiên đạo cánh cửa là có ý gì à? Lạc Thủy cái cằm nhọn, toàn bộ khuôn mặt hơi trắng nhìn qua có chút gầy yếu, ngược lại là kia lông mày khiến người ta xem mang theo một cỗ khí khái hào hùng, khiến nàng cả người lộ ra thần thái rạng rỡ. Kia khí khái hào hùng lông mày dưới một đôi mắt vẫn là hắc bạch phân minh, thuần tĩnh vô cùng. Ha ha, nguyên thần tiên đạo cánh cửa, cứu cứu ở nhiều năm trước cũng đã thăm dò qua một lần, chỉ là đến bây giờ vẫn còn không có chân chính bước vào. Nam Lạc cười một cái nói, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại là thở dài nói, ngươi cũng coi là luyện khí nhập môn, cứu cứu liền nói cho ngươi đang luyện bộ kia pháp môn sư thừa lai lịch a. Lạc Thủy vui vẻ cười nói, Lạc Thủy sớm muốn hỏi, có thể là không có nhập môn, lại sợ cứu cứu không nói, cho nên liền không dám hỏi. Nàng mắt sóng mắt lưu chuyển, lại làm cho người cảm giác có loại một rào hoạt cảm giác. Nam Lạc cười nói, ngươi chỗ nào sẽ còn không dám hỏi, không thể nói cười. Dũng Tâm nghe kỹ, để tránh về sau người khác hỏi, nhưng lại không biết chính mình sở tu nhất mạch công pháp truyền thừa xuất xứ. Lạc Thủy vội vàng ngồi thẳng nghiêm mặt đáp lời, có thể là trong mắt vẫn ẩn chứa ý cười, Nam Lạc cũng không hề đi để ý tới, chỉ để ý nói, trong thiên địa có một tòa Côn Luân Sơn, kêu Vạn Sơn Chi Mẫu, trong núi có một chỗ Thái Cực Cung, trong đó 6. Ngươi luyện cái môn này công pháp tên là Thái Thanh Cảm Ứng Thiên, là tu luyện Nguyên Thần Đại Đạo pháp môn 7. Lạc Thủy nghe trầm tư chỉ chốc lát, đột nhiên nói, kia cứu cứu ngươi đã tu luyện cũng cảnh giới tối cao sao, đều đã ở thành Nguyên Thần nhập tiên đạo. Nam Lạc cười ha ha, nói thế này sao lại là cảnh giới tối cao a, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, luyện thần hoàn hư, phản chiếu hư không. Sau cũng đã không có pháp môn nào có thể dựa vào, chỉ dựa vào cá nhân tìm hiểu. Cũng căn bản liền không có biện pháp lại phân chia cảnh giới, người ở cảnh giới này lúc chiến đấu, pháp lực đã không còn là quan trọng đồ vật. Pháp lực không trọng yếu nữa, kia cái gì quan trọng đây? Lạc Thủy nghi ngờ hỏi. Quan trọng đồ vật rất nhiều, ví dụ như đối với đại đạo lĩnh ngộ, thần thông, bí thuật, linh bảo những này. Cho nên, về sau nếu là sẽ có cơ hội đi ra ngoài, nhất định phải gấp bội cẩn thận, không nên xem thường bất luận kẻ nào, e rằng đối phương liền có một loại có thể khiến người ta khó lòng phòng bị mật thuật đây. Lạc Thủy cười hì hì đáp lời, nói: "Chờ Lạc Thủy về sau cũng thành luyện thành nguyên thần, nhập tiên đạo thời điểm liền muốn cùng cứu cứu cùng đi ngao du thiên địa." Nam Lạc hai mắt nhắm lại, nói một tiếng cố gắng tu luyện liền không nói thêm gì nữa. Lạc Thủy nhưng chống đỡ cái cằm tựa hồ đang suy tư, một lát sau đột nhiên nói: "Cứu cứu, vu tộc người lại không tu nguyên thần. Lần kia cái kia cùng cứu cứu chiến đấu người nọ là cảnh giới gì a?" Nam Lạc nghe xong nhưng mắt cũng không mở nói, hắn thuộc về vu tộc đại vu, thành đại vu liền cùng chúng ta thành nguyên thần nhập tiên đạo giống nhau. Lạc Thủy ồ một tiếng lại trầm mặc xuống dưới, qua một hồi đột nhiên lại hỏi: "Cứu cứu lần kia tới chúng ta bộ tộc trên không yêu vương là cái gì cấp độ a, có hay không đạt tới nguyên thần tiên đạo a?" Thiên hạ yêu tu thú loại đến không hết, đều có thần thông, trong đó xảo diệu không ai giống nhau, chỗ nào lại phân được rõ ràng. Nhanh chóng đả tọa tu luyện, chớ có lời biếng, nếu là ngộ được đại đạo thần thông, chỗ nào còn cần đi quản những cái kia, vây tay một cái liền có thể đuổi. Nam Lạc nói đến đây lúc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến khi đó Khổng Tuyên ở trong Bất Tử Cung ngũ thải thần quang vừa ra, bầy yêu cúi đầu chẳng cảnh. Lạc Thủy nhưng cười hì hì lấy, còn tại chống đỡ kia như hồ ly cái cảm xuất thần suy tư đến. Trong bất chi bất giác thời gian 2 năm cũng đã qua đi. 2 năm này Nam Lạc một bước cũng không hề rời đi qua Dương Bình thị tộc, mỗi ngày ở trong nhà gỗ đả tọa tổn thần, câu thông thiên địa, đọc hoàng đỉnh, thanh nhan kiếm cùng yêu nguyệt kính cũng đã bị hắn tế luyện hoàn toàn. Đây cũng là bởi vì thanh nhan kiếm cùng yêu nguyệt kính mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng bên trong cũng không có ẩn chứa tiên thiên đại đạo nguyên nhân, mới có thể nhanh như vậy liền bị hắn tế luyện như ý. Bất quá mặc dù không có ẩn chứa tiên thiên đại đạo, Nam Lạc nhưng cũng không cảm thấy liền so với cái kia ẩn chứa tiên thiên đại đạo linh bảo kém. Hắn trái lại cảm thấy này không có ẩn chứa tiên tiên đại đạo linh bảo càng có thể có đến muôn vàn diệu dụng, bất kể pháp thuật gì hoặc là đạo pháp đều có thể thông qua linh bảo mà phát huy ra uy lực lớn hơn. Nếu là ngộ được một chút đại đạo mà nói, thông qua này linh bảo phát huy ra, càng là sẽ không thua bất kỳ linh bảo. Một ngày này, Nam Lạc đột nhiên lòng có cảm giác, đi tới ngoài phòng. Nhưng cảm giác được thiên địa nguyên khí tựa hồ tại hướng một cái phương hướng phun trào đến. Nam Lạc không cách nào xác định là nguyên nhân gì sẽ dẫn tới thiên địa nguyên khí phun trào. Hắn nghi hoặc nhìn, đông dưng, bóng tối vô tận ở dưới, đột nhiên có một chút diễm lệ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên không ngừng. Ngay sau đó lại là một đạo lôi quang, ánh lửa. Ở giữa bầu trời đêm đen kịt lấp lánh. Nếu không phải là buổi tối, Nam Lạc chỉ sợ cũng thấy không rõ kia này lóe lên hào quang. Thiên địa nguyên khí vẫn như cũ phun trào đến, liên tiếp 3 ngày cũng không từng dừng lại, Nam Lạc trong lòng kinh nghi. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng ở đại thần thông giả đang chiến đấu, mới dẫn thiên địa nguyên khí phun trào. Nhưng không gián đoạn liên tiếp 3 ngày, rất có không chết không thôi cảm giác, hắn lại không xác định, thật cũng chiến đấu có thể đem xa như vậy địa phương thiên địa nguyên khí đều dẫn động người, tại sao có thể như vậy không chết không thôi chiến đấu đây? Liên tiếp hơn 1 tháng, Nam Lạc đều ở phỏng đoán đến các loại có thể, trong đó có khả năng nhất chính là Phượng Hoàng Sơn bất tử cung cùng Long cung cùng Kỳ Lân Nhai giữa chiến đấu. Nay một mực là Nam Lạc lo lắng phỏng đoán vấn đề, nhưng hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có khả năng đi cùng cái chỗ kia, hơn nữa cho dù là hắn đến, cũng không làm được điều gì. Rốt cuộc, ở nửa năm sau, Dương Bình thị tộc bên ngoài đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân loại. Chương 59, nhân tộc cộng chủ. Những người này từng cái chật vật không chịu nổi, nhìn qua tựa như là lặn lội đường xa mà tới. Tộc trưởng Hoang Nguyên lại là khiến người ta đóng chặt cửa trại, mặc dù không sợ những người này xông vào đây, nhưng cũng để phòng vạn nhất. Cũng may Dương Bình thị tộc những năm này một mực an ổn thái bình, trong tộc lương thực cũng sung túc, cho bọn hắn đưa đi rất nhiều đồ ăn làm dịu bọn họ nhất thời tranh chấp. Đối với mảnh đất này, bọn họ tựa hồ rất hài lòng, cuối cùng lại là ở bên ngoài mấy dặm an cư xuống dưới. Ở này một vùng tự nhiên không có chuyện gì có thể giấu giếm được Nam Lạc ánh mắt, vậy mà phát hiện này từ nơi xa xôi di chuyển lại đây người trong có không ít đều là hiểu tu hành. Mặc dù cũng không phải là cao, nhưng dù sao cũng là xem như hiểu được. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp qua cái mười mấy 20 năm, Dương Bình thị tộc bên trong cũng sẽ có rất nhiều người hiểu tu hành. Có thể này chủ yếu nguyên nhân là bởi vì có Nam Lạc tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này trong bộ tộc nhất định cũng có một cái tu vi cao thâm người. Trong lòng hơi động, người cũng đã xuất hiện ở bên cạnh mấy cái kia tương đương với luyện khí hậu kỳ cùng luyện thần giai đoạn người. Nam Lạc xuất hiện mặc dù để bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là hơi kinh ngạc, liền tiến lên chào hỏi, hiển nhiên là thấy qua việc đời người, không sợ hãi không hoảng hốt, không kiêu ngạo cũng không xiểu định. Nam Lạc đã từ bọn họ cùng tộc trưởng trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng cũng, bọn họ chính là từ nửa năm trước này thiên địa nguyên khí hỗn loạn phương hướng mà tới. Thuận theo vài câu về sau liền hỏi bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra, lại muốn cả tộc di chuyển. Trong đó một cái lớn tuổi người đi ra, đi tới Nam Lạc trước, không người nói, trên trời giáng xuống thiên hỏa, hồng thủy ngập trời, thần nhân loạn chiến, chúng ta cũng không thể không di chuyển a. Nam Lạc nghi hoặc, để bọn hắn cẩn thận nói một câu. Chúng ta vốn là Chiêu Viêm bộ tộc, đời đời cư trú ở Chiêu Viêm dưới núi. Nhưng một mực là ở cộng chủ Phục Hy tộc trưởng chỗ đó tu hành, một năm trước một ngày, hắn đột nhiên gọi chúng ta nhanh chóng quay về bộ tộc, mang theo tất cả tộc nhân rời đi, hướng đông mặt mà đi. Chúng ta tất nhiên là không dám thất lễ, trở lại bộ tộc về sau lập tức triệu tập tộc nhân rời đi. Đi ước chừng thời gian nửa năm, ở một đêm trên đột nhiên rơi xuống vô số mưa lửa, sau lại hồng thủy ngập trời, các tộc nhân ở một đêm kia tử thương vô số a này lớn tuổi người nói đến nơi lấy lúc, mắt vấn lệ, thần sắc đau thương. Nam Lạc nhàn nhạt thở dài, nhưng vẫn là hỏi, ngươi xác định đó là ở ước chừng nửa năm trước một buổi tối? Chúng ta tự không dám lừa gạt tiên trưởng. Nay lớn tuổi người nhìn một chút Nam Lạc, túi đầu nói. Nam Lạc lần nữa nhanh chóng hỏi trên, ngày đó ngoại trừ có mưa lửa, hồng thủy bên ngoài, bầu trời còn có cái gì cảnh tượng? Âm thanh lại có mấy phần vội vàng. Nay lớn tuổi người nghe xong hơi suy nghĩ một chút liền hồi đáp, hồi tiên trưởng, đêm hôm đó ngoại trừ đầy trời mưa lửa cùng ngập trời hồng thủy bên ngoài, bầu trời còn có từng trận thải quang, giống như cầu vồng, lại giống ánh sáng mặt trời, còn có sấm sét vang dội cùng thú giống. Trong tộc từng còn có người thấy qua thân hình tựa như xà, nhưng đầu dài song giác sinh vật ở trên bầu trời xuất hiện qua. Nam Lạc nghe hắn kiểu nói này, trong lòng tức khắc xác định đó chính là nửa năm trước lần kia thiên địa nguyên khí hỗn loạn cái kia buổi tối. Mà cái kia thân hình tựa như đầu rắn trên sừng dài chỉ sợ là Long tộc nguyên thân, đến tận đây, hắn gần như có thể xác định là Phượng Hoàng Sơn đã cùng Long cung đại chiến, chỉ là không biết Kỳ Lân Nhai có hay không ở trong đó. Nhưng ở Nam Lạc nhưng trong lòng thì cảm thấy Kỳ Lân Nhai nhất định sẽ tham dự trong đó tới, dù sao bọn họ còn có một vị thái tử bị đặt ở bất tử cung dưới đây. Đột nhiên nghĩ đến cái kia cộng chủ Phục Hy vậy mà có thể ở một năm trước liền khiến những người này hướng đông mặt di chuyển, chẳng lẽ hắn đúng là một vị tinh thông thuật tính chi đạo người? Không khỏi hướng người kia hỏi, không biết ngươi vừa mới nói tới cộng chủ Phục Hy là người thế nào? Lão giả kia có chút ngoài ý muốn ngạc nhiên nói, cộng chủ Phục Hy là chúng ta nhân tộc cộng chủ, tiên trưởng làm sao sẽ không biết hắn? Những người khác cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Nam Lạc, đối với Nam Lạc vậy mà không biết Phục Hy người này cực kỳ giật mình. Nam Lạc nhìn xem bọn họ ánh mắt kinh ngạc không khỏi cười cười nói, ha ha, nhân tộc cộng chủ, thật lớn danh tiếng, cũng không biết là người phương nào chỗ phong. Trong lòng của hắn nghĩ đến cái này chỉ sợ là tự phong a, có lẽ là dựa vào cao thâm tu vi mà được đến thanh danh, chỉ là này nhân tộc cộng chủ danh tiếng lại là quá lớn một ít. Tiên trưởng, nhân tộc cộng chủ là chúng ta đối với hắn tôn sưng, cũng không phải cái nào một người chỗ phong hoặc là tự phong. Nay lớn tuổi người xem Nam Lạc đối với tựa hồ có phần xem thường, đối với Phục Hy cũng không có cái gì kính ý, tiếp lấy còn nói thêm, tiên trưởng chỗ ở chỗ địa thế xa xôi, chưa từng nghe nói tới Phục Hy cộng chủ chi danh tất nhiên là bình thường, nhưng mong rằng tiên trưởng không được đối với cộng chủ vọng loạn bình luận. Nam Lạc có chút ngoài ý muốn, không muốn người này vậy mà bởi vì chính mình một câu liền nói nhiều như vậy. Mỉm cười nói, nếu bàn về vị trí địa lý mà nói, nơi này nhưng thực xem như khoảng cách đại địa trung tâm khá xa, nhưng ta cũng dù sao cũng là nhân loại, chúng ta bên này cũng có thật nhiều tộc nhân, hẳn nếu bị các ngươi gọi thành nhân tộc cộng chủ, tự phải có làm nhân tộc cộng chủ tư cách, như thật có tư cách kia mà nói, ta liền xưng hắn một tiếng cộng chủ cũng chưa hẳn không thể, nếu là không có, đây cũng là chớ trách. Cái kia không biết tiên trưởng nói tới tư cách lại là cái gì tiêu chuẩn, cộng chủ hắn bất kể là đức hạnh, pháp lực, làm đều là nhân tộc trong đệ nhất nhân, không người có thể đụng, không biết nhưng làm được nhân tộc cộng chủ. Nay lớn tuổi người tự tin lại hiên ngang lắm liền nói, lại nói thẳng Phục Hy là nhân tộc đệ nhất nhân, cái này khiến Nam Lạc không khỏi bật cười nói, đây chẳng qua là phán đoán của các ngươi mà thôi, ta nhưng chưa từng nhìn thấy, thiên địa rộng lớn, nhưng cũng không phải chỉ là dưới chân núi Bất Chu Sơn mới có nhân loại tụ cư. Hắn cười cười, nhìn xem những người này tựa hồ lại có tức giận màu sắc, còn nói thêm, các vị chớ trách, mặc dù ta chưa từng thấy cũng bản thân hắn, nhưng là từ chư vị đối với hắn tôn kính đến xem, nhất định cũng là một vị đại đức chi sĩ, huống hồ chỉ bằng hắn có thể dự đoán nửa năm liền cho các ngươi rời đi này hướng này phía đông mà tới, liền có thể nhìn ra hắn chính là một vị tinh thông thuật tính chi đạo người. Các vị lại vội vàng, Nam Lạc cáo tử. Nói đi, Nam Lạc lại là mỉm cười xoay người rời đi, thân hình phiêu hốt, dường như giống ở đám mây, chỉ mấy bước liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nay lớn tuổi người nhìn xem Nam Lạc sau khi rời đi, bên cạnh hắn một cái chừng 30-40 tuổi người nói, Phong trưởng lão, người này pháp lực sâu không lường được à, chắc hẳn cũng đã nhập tiên đạo. Chỉ là hắn tựa hồ đối với cộng chủ chi danh có hơi xem thường, đáng tiếc hắn chưa từng thấy cũng cộng chủ phong thái, đáng tiếc ca đáng tiếc sáu. Nam Lạc không tiếp tục đi chú ý những người này, trong lòng đã xác định nửa năm trước nguyên khí hỗn loạn phun trào thời điểm nhất định là có người đại chiến, mà kia đại chiến người trong rất có thể liền có Khổng Tuyên. Quay lại về sau, hắn lại là đứng ở trước nhà rất lâu không động. Dưới bầu trời đêm, nhàn nhạt tinh quang mê ly đến mênh mông, khiến một phương này không gian lộ ra càng thêm yên tĩnh. Lạc Thủy đứng ở cách đó không xa nhìn xem, nàng nhìn ra được nửa năm qua này chính mình cứu cứu tựa hồ có chuyện gì ở trong lòng chần chờ không quyết. Nàng cũng không biết bao nhiêu lần nhìn thấy Nam Lạc như thế đứng ở dưới bầu trời đêm. Đang ở suốt thần lúc, trong hai đột nhiên truyền đến Nam Lạc âm thanh, Lạc Thủy bước nhanh đi tới Nam Lạc bên người. "Lạc Thủy, cứu cứu quyết định đi ra ngoài một chuyến. Ngươi chiếu cố tốt ngươi mẹ cùng chính mình, tộc trưởng nếu là tới hỏi, ngươi liền nói ta ra ngoài thăm bạn đi." "Cứu cứu lúc nào quay lại?" Lạc Thủy lại là không hỏi Nam Lạc đi nơi nào, mà là hỏi lúc nào quay lại. Nàng không biết Nam Lạc muốn đi làm cái gì, nhưng có thể để cho Nam Lạc mỗi ngày buổi tối đứng ở dưới bầu trời đêm trầm tư chuyện như thế nào lại là đơn giản hành trình đây. Ít thì một năm, nhiều thì hai năm. Chương 60, nuôi nốt nhân loại yêu quái. Nam Lạc đã rời đi, Dương Bình trong tộc ngoài Lạc Thủy ra cũng không có ai biết. Lạc Thủy là nhìn xem Nam Lạc ở dưới bầu trời đêm rời đi, lúc ấy tinh quang phiêu diêu, gió đêm phơ phất, thổi tới Lạc Thủy trên người lại có một loại hơi lạnh cảm giác. Loại cảm giác này có chút chát chát, nàng nhìn xem bầu trời đêm không khỏi nghĩ từ bản thân lần đầu tiên nhìn thấy cứu cứu Nam Lạc lúc, trong mắt hắn cái loại kia tĩnh mịch dưới ẩn dấu kích động. Một bộ áo xanh, một thanh trường kiếm, hắn liền như vậy yên tĩnh đi tiến cửa trại, đi vào nàng trong mắt. Đến cuối cùng nàng phát hiện người này lại chính là chính mình nghe mẹ kể vô số cái ngày đêm cứu cứu lúc, trong lòng kia phần sướng vui, chỉ có chính nàng biết. Đêm dài lộ nặng, đông đêm dần hiện ngân bạch sắc lúc, Lạc Thủy vậy mà phát hiện trên người mình y phục đã có một ít ướt át. Lấy lại tinh thần Lạc Thủy quay đầu nhìn xem kia mở rộng ra nhà gỗ cửa, một giọt sương trượt xuống lá cây nhỏ tại Lạc Thủy đầu vai, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện viên này cây đào vậy mà đã lớn lên cao như vậy. Một chuỗi cấp tốc chạy bước chân đem Lạc Thủy thức tỉnh, nàng quay đầu lại chỉ thấy trong tộc ca mục đang hướng trong nhà gỗ chạy tới, miệng trong đồng thời lớn tiếng hô hào. Tế ti trưởng lão. Trưởng lão 6. A Mộc chuyện gì a? Lạc Thủy nghi hoặc hướng về đã chạy đi vào nhà A Mộc hỏi. A Mộc đại khái là trong phòng không nhìn thấy Nam Lạc, nhanh chóng chạy ra, hướng về Lạc Thủy vội vàng hỏi. Lạc Thủy, tế ti trưởng lão đây. Xảy ra chuyện gì, trưởng lão đã đi ra ngoài thăm bạn rồi. Lạc Thủy trong lòng hơi kinh ngạc, sắc mặt nhưng bình tĩnh nói. Kia A Mộc lại là dậm chân một cái, gọi lớn vào. À, thăm bạn đi, vậy làm sao bây giờ, trong núi lại xuất hiện yêu quái, trưởng lão không ở, vậy phải làm sao bây giờ? Yêu quái, chuyện gì xảy ra? Như thế nào xuất hiện yêu quái? Người khác không biết Nam Lạc theo yêu vương sau khi vào núi tình huống, chỉ có thể suy đoán Nam Lạc đã đem yêu quái giết, Lạc Thủy lại là chân thực biết trong núi yêu vương đều đã chết. Không biết ta, vừa mới trên núi đi săn quay lại người nói A chân bị Bạch Lang cho ăn. A Mộc lo lắng nói. Lạc Thủy nhíu mày, này Bạch Lang hắn tự nhiên cũng nghe qua, cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Lần gần đây nhất xuất hiện cũng là chính mình cứu cứu Nam Lạc bị cự điệu bắt đi cùng một ngày, kia Bạch Lang ăn một người sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Dương Bình trong tộc người còn tưởng rằng kia Bạch Lang chỉ sợ đã không ở. Có thể là lúc này vậy mà lại xuất hiện. Lạc Thủy lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm cứu cứu đã rời đi, dựa vào cứu cứu tốc độ lúc này tất nhiên đã đi được cực xa. Vậy thì không thể lại trông cậy vào cứu cứu quay lại. Hít sâu một hơi, nói, ngươi nhanh đi nguyên cắt xem tìm nguyên cắt đạo trưởng, ta đi tìm tộc trưởng. Nàng này vừa định thần về sau, âm thanh liền vậy mà mang theo vài phần lâm nguy không sợ bách hùng. A Mộc lại là vội vã lên tiếng, xoay người liền hướng nguyên cắt trong quan chạy tới. Lạc Thủy tìm tới tộc trưởng thời điểm, tộc trưởng Hoang Nguyên đang ở nơi đó lo lắng dục dịch. Nhìn thấy Lạc Thủy đi tới, vội hỏi cũng, Lạc Thủy làm sao lại một mình ngươi, tế ti đây? Tộc trưởng, tế ti trưởng lao hắn đã đi ra ngoài thăm bạn. Lạc Thủy bình tĩnh đáp trả. Tộc trưởng rất nhanh hỏi, lúc nào sẽ quay lại? Lạc Thủy lắc đầu biểu hiện không biết, lại nói, tộc trưởng gia gia không cần phải lo lắng, bất quá một đầu bạch lang mà thôi, ta cũng cùng tế ti trưởng lão học mấy năm pháp thuật, đối phó một đầu bạch lang hẳn không có vấn đề. Lạc cười mỉm cười an ủi, ai nha, ngươi hoa nhi này chưa thấy qua kia bạch lang, hắn đã không biết sống bao nhiêu năm, ngươi khẳng định đấu không lại nó. Tộc trưởng Hoa Nguyên từ nhỏ thời điểm liền nghe này bạch lang chuyện xưa lớn lên, về sau sinh trưởng ở lại một mực sống ở này bạch lang uy hiếp dưới, tự nhiên đối với này bạch lang là vạn phần e ngại. Lạc Thủy lại là bình tĩnh cười một tiếng, trong lòng biết Nam Lạc đã rời đi, nếu là mình không phải kia bạch lang đối thủ mà nói, vậy thì chỉ có cái kia Nguyên Cắt đạo nhân. Nàng nụ cười này nhưng bình tĩnh tự nhiên, chấn định vạn phần, cười nói, tộc trưởng không cần lo lắng, ta đã khiến A Mục nhưng mời Nguyên Cắt đạo trưởng, hắn cũng là có khả năng tu sĩ, đối phó chỉ là một đầu bạch lang khẳng định không đáng kể. Tộc trưởng Hoa Nguyên nhưng giống như là mới nhớ tới có người như vậy tới đồng dạng, nói, đúng đúng sáu. Nguyên Cắt tiên trưởng hẳn là có thể chiến thắng kia bạch lang, hẳn là có thể. Chỉ là kia đã có một ít xám trắng lông mày lại là vẫn như cũ nhíu lại, hiển nhiên đối với Nguyên Cắt đạo nhân không nhiều lắm lòng tin, trong lòng của hắn, Nguyên Cắt đạo nhân từng giao đấu trong núi yêu quái từng có một lần bại trốn chi tích, tự nhiên không cách nào làm cho tộc trưởng an tâm. Đột nhiên, toàn bộ Dương Bình thị tộc trên không phiêu đãng một thanh âm, Nghĩa Tú, Vân đạo ở đây, há lại cho ngươi làm cản, xem pháp bảo, 6. Đến 6. Là Nguyên Cắt đạo trưởng. Ha ha, lần này tốt, may mà Nguyên Cắt đạo trưởng ở đối với, thế thì trưởng lão có nói gì hay không thời điểm quay lại. Tộc trưởng Hoa Nguyên nghe được không trung âm thanh buông lòng dưới, cao hứng nói. Lạc Thủy đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tế ti trưởng lão nói ít thì một năm, nhiều thì hai năm liền sẽ quay lại. À, ha ha, vậy là tốt rồi, bọn họ những này đã tu thành thần tiên người, đều đã không hề quan tâm thời gian, ngươi nhìn hắn đã nhiều năm như vậy, vẫn là trước đây lúc rời đi bộ dáng, đã có thể trường sinh bất lão, ai, tuế nguyệt không tha người à, ta đã là tóc bạc trắng, thân thể như gỗ mục à. Lạc Thủy mỉm cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình cứu cứu nói với mình ít thì một năm nhiều thì hai năm liền quay lại. Có thể hay không cũng là tự an ủi mình, ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà, đang chờ mở lời an ủi tộc trưởng, một đạo hắc ám đột nhiên từ không trung rơi xuống. Định thân nhìn lại, lại là Nguyên Cắt đạo nhân đã rơi xuống trên mặt đất, tóc thai rối bời, sắc mặt xám xịt, tựa như nguyên khí đại thường, tinh khí tổn hao nhiều giống như. Không chờ Lạc Thủy cùng Hoa Nguyên tộc trưởng mở miệng, Nguyên Cắt đạo nhân liền vội tiếng nói, Nam Lạc đạo hữu bây giờ đang nơi nào? Đáng hận, kia yêu nghiệt quỷ kế đa đoan, ô bần đạo pháp bảo, đáng hận cực kỳ. Tiên sư, làm sao sẽ như thế, ngươi thần thông lại cũng không địch lại kia bạch lang. Phải làm sao mới ở đây, như thế nào cho phải? Hoa Nguyên tộc trưởng nghe Nguyên Cắt đạo mà nói sau, kinh ngạc không thôi. Từ nhỏ ở Bạch Lang uy hiếp bên trong lớn lên, sau khi lớn lên cũng đã gặp rất nhiều tộc nhân bị kia Bạch Lang từng cái nuốt ăn, làm sao có thể không e ngại. Thật vất vả biến mất hơn 20 năm, vốn cho là từ đây không hề sẽ xuất hiện, không nghĩ tới nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Tộc trưởng không cần lo lắng, trong tộc không phải còn có Nam Lạc đạo hữu sao? Chỉ cần hắn vừa ra tay, kia yêu nghiệt nhất định phải rơi hồn phi phách tán kết cục. Nguyên Cắt đạo nhân lại là ở trong đạo quan nghe xong kia A Mục nói có Bạch Lang ăn người lúc, liền không nói hai lời lại tìm kia bạch lang. Hắn thấy đây là chấn chỉnh lại danh vọng thời điểm cũng lại không có cân nhắc A Mục vì sao lại đi tìm hắn mà không tìm Nam Lạc, ở gặp được kia bạch lang thời điểm còn cố ý hữu dụng đạo pháp đem thanh âm của mình truyền đi thật xa, chính là vì rửa sạch lần trước bại trận mà trốn sự tình. Tiên sư có chỗ không biết, tế thi trưởng lao hắn hôm qua ban đêm đã đi ra ngoài thăm bạn đi. Tộc trưởng âm thanh có chút đau khổ nói, vừa mới được nghe Nam Lạc rời đi, thầm nghĩ đến còn có cái này Nguyên Cắt đạo nhân, có thể là trong nháy mắt này Nguyên Cắt đạo nhân vậy mà đã bại trốn mà quay về, này làm sao không cho hắn nhất thời hoảng hốt. Nguyên Cắt đạo nhân nghe xong sắc mặt tái xanh, đạo trưởng không biết yêu quái này pháp lực thế nào. Lạc Thủy đột nhiên nói, âm thanh ngoài dự liệu bình tĩnh, kia hắc bạch phân minh trên ánh mắt hai đạo lông mảy mơ hồ lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nguyên Cắt đạo nhân trầm thấp nói, kia yêu nghiệt pháp lực cũng chưa chắc liền so bần đạo cao hơn vài phần, chỉ là sẽ một loại thần thông có thể há mồm phun ra sương máu, rất tà dị, bần đạo pháp bảo chỉ là dính vào một chút liền bị xâm ô, linh tính hoàn toàn không có, ta xem cho dù là Nam Lạc đạo hữu ở cũng chưa chắc chính là yêu nghiệt này đối thủ. Hắn không biết là thật cho rằng như vậy, vẫn là bởi vì biết Nam Lạc đã rời đi mới nói như vậy. Tộc trưởng Hoa Nguyên nhưng phản bác, tế ti hắn nhất định có thể đấu qua được kia bạch lang. Mà Lạc Thủy giống không có nghe được giống như nói, nếu là yêu quái kia pháp lực bất quá so tiên trưởng cao hơn vài phần mà nói, vậy nếu như nhiều gọi mấy người mà nói, không biết có thể hay không chiến thắng đây. Nguyên Cắt đạo nhân nét mặt nhăn lại nói một tiếng rất khó, loại này chiến đấu cũng không phải là dựa vào nhiều người có thể giải quyết. Lạc Thủy không nghĩ tới chính mình cứu cứu mới đi liền xuất hiện loại chuyện này, trước kia vẫn chỉ là nghe nói ra này bạch lang tiếng xấu, cảm giác cách mình xa xôi, làm giờ khắc này đã tới thời điểm, lại như kiếm chỉ cổ họng. Này Nguyên Cắt đạo nhân là người ngoài, đều có thể đi thẳng một mạch, có thể là mình bây giờ có thể nói là Dương Bình trong tộc duy nhất hiểu phương pháp tu hành người, có trách nhiệm bảo vệ bộ tộc an toàn. Tộc trưởng dâu bạc trắng rung động, cũng không biết là cả kinh vẫn là lo lắng. Nguyên Cắt đạo nhân nét mặt nhăn lại, nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Thủy lấy lại bình tĩnh, âm thanh lại dị thường bình tĩnh nói, này bạch lang không trừ, chính là bộ tộc hỏa lớn, chỉ có di chuyển tránh xa mới được. Nhưng thiên hạ này lại có chỗ nào là an toàn đây này, cho nên chúng ta biện pháp duy nhất chính là đem này bạch lang trừ đi, hoặc là kéo dài tới tế ti trưởng lão quay lại. Nhưng vậy ít nhất sắp tới hơn một năm về sau, trong bộ tộc còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Bất quá bây giờ chỗ này địa giới cũng không phải là chỉ có chúng ta Dương Bình tộc, còn có Sơn Âm cùng Hữu cùng hai tộc cùng mới di chuyển mà tới Chiêu Viêm tộc, bọn họ trong bộ tộc cũng có tu sĩ, chúng ta có thể đem bọn họ vừa lên gọi tới, nói cùng lợi hại, thương lượng đối sách. Có lẽ mọi người đồng tâm, có thể có trừ đi này Bạch Lang phương pháp đê. Ê! Nguyên Cắt đạo nhân cùng tộc trưởng Hoang Nguyên kinh ngạc nhìn xem Lạc Thủy, dường như hôm nay mới nhận biết nàng đồng dạng. Trước đây Nam Lạc mới gặp Lạc Thủy chi là lúc, trong lòng liền kinh ngạc ở Lạc Thủy thông minh. Qua nhiều năm như vậy một mực đi theo Nam Lạc tu hành, chưa từng có trước mặt người khác biểu hiện qua, giờ khắc này đúng là như vậy kinh diễm. Nếu là ở một cái Hoang Nguyên tộc trưởng người như thế miệng bên trong nói ra chỉ có thể có một loại bình thường cảm giác, nhưng ở Lạc Thủy như thế một thiếu nữ 16 tuổi nói đến lại làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lập tức Hoang Nguyên tộc trưởng tự nhiên lập tức phái người đi an bài, đem hầu như trong tộc hiệu tu hành chi sĩ tất cả đều mời tới, đem tình huống nói rõ về sau, lại là từng cái trầm mặc. Bọn họ pháp lực mặc dù không phải rất cao, nhưng là thấy biết nhưng cũng không kém, nghe xong về sau liền biết này Bạch Lang là có không giống chờ trong núi yêu quái, chính là có thần thông yêu quái, không phải nhân số đông là có khả năng chiến thắng. Dương Bình tộc chuyên môn dùng để nghị sự trong hành lang bầu không khí ngột ngạt, Lạc Thủy Yên tĩnh đứng ở một bên, đem biểu tình của tất cả mọi người đều xem cái thông thấu, nhưng trong lòng thì đã có đáp án. Nàng vốn cũng chỉ là muốn tái tranh thủ cố gắng một chút, xem thử có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Thầm nghĩ đến Nam Lạc rời đi thời điểm, nói khiến nàng chiếu cố tốt chính mình cùng mẹ, có thể là Dương Bình tộc đây, không cần chiếu cố sao? Vẫn là Cứu Cứu cảm thấy mình chiếu cố không được. Táng Nhất đột nhiên đứng lên, nói, "Này không cần nói nữa, trừ phi các ngươi Dương Bình tộc Nam Lạc tế ti có thể trở về, mới có trừ đi kia Bạch Lang có thể." Không phải, kia Bạch Lang nếu là chủ động đánh tới mà nói, chúng ta chỉ có di chuyển một cách. Nói xong liền xoay người rời đi, Niên Sát nhưng cũng thần sắc phức tạp đi theo ra. Lần lượt, Chiêu Viêm bộ tộc mấy người cũng than thở rời đi, hiển nhiên đã tán đồng kia Táng Nhất lời nói. Lạc Thủy thần sắc bình tĩnh trong mang theo vẻ đau thương. Hoa Nguyên tộc trưởng lúc này cũng là bình tĩnh không ít, nhìn xem mọi người bóng lưng rời đi nói, "Lạc Thủy, kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức, nhiều năm qua, kia Bạch Lang cũng chỉ là một lần tập kích một người, hơn nữa nuốt ăn một người về sau, liền có vài ngày bình tĩnh, ta muốn chúng ta hẳn là có thể chống đến Nam Lạc quay lại. Huống chi, qua nhiều năm như vậy chúng ta không phải đều đã tới sao?" Lạc Thủy mỉm cười, nói, "Có lẽ Tế Ti trưởng lão đột nhiên liền trở lại cũng nói không chừng đấy chứ." Nhưng trong lòng nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, kia Bạch Lang rõ ràng là đem Dương Bình tộc người xem như nó nuôi nốt đồ ăn. Chương 61, một kiếm tới đầu một nơi thân một nẻo. Nam Lạc dọc đường hướng vùng trung tâm Bất Chu Sơn phương hướng tiến lên, Chiêu Viêm bộ tộc là từ bên kia mà tới, lại cũng không xem như tới gần Bất Chu Sơn nhất bộ tộc, chỉ tính là tương đối bên ngoài mà thôi. Nếu không có thể làm sao có thể thời gian một năm cũng đã di chuyển đến Dương Bình thị chỗ đó. Ra Dương Bình tộc Nam Lạc mới biết được bên ngoài thật sự là loạn, khắp nơi có thể nhìn thấy một chút không hiểu ra sao tranh đấu, cả đám đều phảng phất là phát điên giống như. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian, liền lần nữa gặp gỡ rất nhiều nhân tộc người. Bọn họ đều cùng Chiêu Viêm bộ tộc đồng dạng, chật vật không chịu nổi, áo quần rách nát, trên mặt gầy yếu, càng có thật nhiều thoi thoát. Có thể nhìn ra được bọn họ là từ tại chỗ rất xa địa phương di chuyển mà tới. Đang lúc Nam Lạc muốn hỏi một chút bọn họ là từ đâu mà đến thời điểm, phía trước phía sau núi đột nhiên truyền đến càn rỡ tiếng cười to, Nam Lạc nhướng mày, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được ra tiếng cười kia trong ẩn chứa pháp lực, cùng kia luồng không che giấu chút nào yêu khí. Trong đám người người chỉ có hướng về sau lưng nhìn một chút, trên mặt hơi có vẻ kinh hoàng, bước chân mặc dù có thể dễ dàng đến tăng tốc một chút, nhưng cũng không thấy có chen chúc giẫm đạp hỗn loạn. Tựa hồ là không có khí lực lại làm cái gì động tác mạnh, lại có lẽ là dọc theo con đường này đã nghe được nhiều. Yêu quái đuổi theo, mọi người thêm ít sức lực, đi qua phía trước ngọn núi kia liền sẽ an toàn. Trong đám người một cái khỏe mạnh nam tử đem hết lực khí toàn thân lớn tiếng hô, cũng không có người đáp lại hắn, chỉ là từng cái chỉ là dùng sức ở nhỏ hẹp trên đường núi dùng sức tiến lên. Nam Lạc cẩn vào hư không hướng kia càn rỡ tiếng cười chỗ độ đi, trong hai nhưng mơ hồ nghe được, "Tộc trưởng, loại lời này ngươi đã nói vô số lần, tất cả mọi người đều hiểu sáu." Một đám người bị mấy chục cái giống người mà không phải người, tựa thú không phải thú quái vật vây vào giữa, run lẩy bẩy. Những cái kia yêu quái có chút thân như thân người, lại là đầu thú. Cũng có thú thân đầu người, trong đó một đầu đại xà mọc ra hai tay, nắm tối sầm cương thoa. Xà nhãn trong âm hàn lạnh giá, khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt liền có một loại xà quấn thân cảm giác. Nhưng càng nhiều yêu quái lại là hoàn chỉnh thú thân, rắn chuột sâu bọ, đúng là lộn xộn một đám. Bị vây quanh ở giữa trước đám người mặt đứng đấy một vị diện mạo tinh hung ác đại hán, cắn chặt hàm răng, ánh mắt quyết tuyệt, một cái tràn đầy vết máu ám kim trường côn đưa ngang trước người. "Hi hi, dọc theo con đường này chúng ta đã giết 8 cái, đây là cái cuối cùng, do ai tới chơi à?" Một thân người đầu chuột yêu quái cười lớn nói, "Ta tới đi, các ngươi trên đường đi đều ăn không được, lão chư ta đi đứng chậm. Không ăn được một ngụm tu sĩ nhân tộc thịt, cái này liền để ta tới động thủ đi." Một con lợn yêu đi ra lắc đầu, màu trắng dày đặc răng nanh óng óng nói. "Hi hi, cái này người trái tim có thể là đồ tốt A6. Đầu kia có hai cánh tay, cầm một thanh đen nhánh đại cương thoa xà yêu âm trầm nói. Đúng vậy, trái tim đương nhiên là xà lão ăn nhiều." Chư yêu vội vàng quay đầu nhanh chóng nói. Kia diện mạo tục tàng, trong tay nắm ám kim trường côn hán tử nhưng mãnh liệt lớn tiếng nói, "Mọi người theo ta lao ra, hướng phía đông chạy. Cộng chủ đã từng nói chỉ cần nhắm hướng đông mà đi là có thể tìm tới chúng ta nhân tộc phồn diễn sinh sống địa phương." Lớn tiếng nói đi, hắn cũng không chờ sau lưng mọi người trả lời, trong tay kia dính đầy sặc sỡ vết máu ám kim trường côn, mang theo tiếng gió vun vút hướng về kia đang lúc mặt lợn rừng yêu mạnh mẽ đập xuống. Phanh, Ám kim trường côn nện ở chư yêu đầu lâu trên lại khiến trường côn bắn ngược lên, chỉ thấy chư yêu lắc lắc kia răng nanh đun tùn đầu heo lại một chút việc đều không có. Đại hán ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một chút tuyệt vọng, ổn định lảo đảo lui lại bước chân, lại lần nữa đứng vững, trong tay ám kim côn lần nữa vung ra ngoài, có thể là lần này nhưng chấn động đến liền ám kim trường côn cũng bay ra ngoài. Bị vây quanh ở giữa tất cả mọi người ánh mắt màu sắc tuyệt vọng, bọn họ đã từng không chỉ một lần nhìn thấy trước mắt đại hán này một côn xuống dưới, yêu quái thân thể lập tức mềm nhũn, về sau càng là không có một cái nào yêu quái dám cứng rắn dùng thân thể đó đỡ. Bây giờ lại liền binh khí đều cầm không vững, bọn họ biết hắn quá mệt mỏi, dọc đường đi tới, không biết trải qua nhiều ít giết chóc, chưa từng có nghỉ ngơi qua. Chư yêu tựa như không muốn lại cùng đại hán này chơi, cũng có ý biểu hiện bản lĩnh cho mình sau lưng những người kia xem. Thân thể chợt phồng lớn mấy lần, khí lãng cuồn cuộn, chân vừa nhấc, liền hướng về đại hán kia ngang nhiên đạp đi. Đại hán cũng không biết là đã thoát lực vô lực né tránh vẫn là phản ứng không kịp, mắt thấy kia đen kịt vó bàn tay liền muốn đạp xuống tới lại là khẽ động đều không nhúc nhích. Mọi người lớn tiếng kêu gọi, mặc dù bọn họ biết lần này là rốt cuộc trốn không thoát, nhưng nhìn đại hán sẽ chết ở trước mặt, tức khắc có mấy người từ trong đám người đoạt nhào mà ra, muốn đi kéo đại hán kia lui lại, nhưng nơi nào đến được đến. Chư yêu phía sau chúng yêu càn rỡ cười to, đối với bọn hắn mà nói, nhìn thấy nhân tộc tuyệt vọng dây rủa bộ dáng cũng là một mừng rỡ thú. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong hư không toát ra, trong nháy mắt xẹt qua kia đã phồng lớn so hai người đều cao hơn chư yêu trên người. Không đợi mọi người phản ứng lại chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong mắt một đạo bạch quang hiện lên, kia chư yêu đã hóa thành hai đoạn ngã trên mặt đất rung động, rú thảm từng trận, chỉ chốc lát sau liền chết đi. Chúng yêu kinh hãi, từng cái nhìn bốn phía đến, trong mắt kinh nghi bất định. Trong hư không đột nhiên hiện ra một cái trang long ánh kiếm bay tới, hư không run lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện thời điểm đã đem một cái yêu quái cắt thành hai đoạn. Yêu quái kia thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra liền chết. Chúng yêu tức khắc khủng hoảng, nếu nói vừa mới kia chư yêu bị một kiếm chém vẫn chỉ là nhất thời không phòng. Có thể là vừa mới một kiếm này lại là người người đều cẩn thận phòng bị, nhưng từ kiếm xuất hiện, lại đến chém giết thời điểm, chúng yêu vậy mà không cách nào bắt được bất kỳ khí tức gì. Kiếm quang lại xuất hiện, lại một yêu quái bị trong nháy mắt chém làm hai đoạn. Thân người đầu chuột yêu quái, trước mắt, thân thể đột nhiên liền hóa thành một đoàn hoàng vụ hướng mặt đất chui xuống. Mắt thấy là phải chui xuống đất mặt, lại thấy bạch quang ở khói vàng trong vạch một cái mà qua, một tiếng hét thảm, chuột yêu lại xuất hiện tới, một đoạn ở trong đất một đoạn đã đứt rời ở một bên, thanh hôi tràn ngập. Bạch quang tại hư không qua lại, vô thanh vô tức, nhưng sắc bén vô cùng, bất kể là yêu quái gì, có cái gì binh khí chống lại, kiếm quang lướt qua, nhất định đầu thân rời ra. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có cái kia cầm trong tay đen nhánh cương thoa xả yêu. Trong mắt của hắn vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo âm trầm, chỉ là kia che kín vảy giáp tay nhưng nắm thật chặt. Hư không nhoáng một cái, trong mắt của hắn liền xuất hiện một người, một bộ áo xanh, một cái trường kiếm ra khỏi vỏ đang giữ tại trên tay, trắng loa chói mắt. Hiển nhiên chính là người này ra tay giết hại chúng yêu. Nghĩ đến cái kia tựa hồ không gì không chém được kiếm quang, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhân tộc lúc nào có nhân vật như vậy? Lao tổ không phải đã nói, nhân tộc ngoại trừ một cái gọi Phục Hy người, liền không có nhân vật lợi hại sao? Vậy hắn lại là thần thánh phương nào đây? Sa yêu thầm nghĩ đến, liền dùng kia thanh âm khàn khàn nói, nhà ta lão tổ là U Phong Sơn Thanh Giao Đại Vương 6. Kiếm quang lóe lên, âm thanh im bặt mà dừng, Sa yêu tính cả trong tay hắn đen nhánh cương thoa vừa lên biến thành hai đoạn, máu tươi trên mặt đất dâng trào. Nam Lạc sắc mặt lạnh lùng, trong tay thanh nhan kiếm chậm rãi cắm vào trong vỏ. Chương 62, một phương tuyết nham một bộ áo tím. Kia cầm ám kim trường côn đại hán tên là Chân Tùng, Nam Lạc từ trong miệng hắn biết được vốn hắn là đi theo cộng chủ Phục Hy tu hành, lần này vốn là có 8 người tất cả, nhưng trên đường đều chết. Chỗ che chở tộc nhân cũng từ mấy vạn người giảm đến bây giờ mấy trăm. Nói đến đây lúc, nguyên bản đối mặt cái chết đều không hề nhíu mày hán tử vậy mà bi thiết và phần, ẩn có ý khóc. Nam Lạc nhìn xem mọi người, trong lòng ngũ vị tạp trần, kia phần tự cho là không màng danh lợi bình tĩnh tâm nhưng như mạch nước ngầm bình thường phun trào đến. Hắn cũng không có cách nào dành cho mọi người bao lớn trợ giúp, thầm nghĩ đến nếu là có yêu quái lại đuổi theo tất nhiên muốn giết sạch sành sanh. Nói cho bọn hắn lại hướng đi về trước hẳn là liền sẽ an toàn, nơi đó đã không có yêu đuổi theo ăn người. Mọi người thiên ân và tạ, Nam Lạc nhưng cảm thấy nhận lấy thì ngại, liền tên đều chưa từng lưu lại. Tự bị bắt được kia thương mãng ngay trong lồng giam lúc, hắn cũng đã biết nhân tộc tại thiên hạ sinh linh trong chỉ là yếu thế nhất tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy nhân tộc thực sự trở thành chúng sinh trong miệng thức ăn một màn lúc, nhưng trong lòng như thế nào cũng không chịu nổi. Ở trong mắt những người này, Nam Lạc là lạnh lùng, bọn họ đến từ lúc đầu đến cuối cùng nhìn thấy đều chỉ là mặt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị Nam Lạc. Nhìn xem đã đi xa Nam Lạc, trong đám người có người liền nói, không nghĩ tới, ngoại trừ dưới chân núi Bất Chu Sơn trong nhân tộc, lại còn sẽ có nhân vật như vậy, thật sự là nhân tộc may mắn a, nhìn hắn này rút kiếm chém yêu dáng vẻ, chỉ sợ đã là người trong tiên đạo. Loại người này cho dù là ở chúng ta dưới chân núi Bất Chu Sơn chục triệu người trong cũng không có mấy cái. Ngày đó cộng chủ chỉ nói là nhân tộc sẽ có đại nạn, duy nhất đường sống chính là đại địa phương đông, hiện tại xem ra, chúng ta hẳn là đã trốn tới. Trốn tới sao? Cái này là trốn tới sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không thể tin được đây là chân thực, xem đoạn đường này, trong đầu vậy mà chỉ có thút thít tiếng hét, cùng kia tinh hồng huyết sắc, trong bất chi bất giác vậy mà đã sống sót, dường như đã có mấy đời, không giống sự thật. Nam Lạc không hề nghĩ rằng có một ngày trên tay mình sẽ nhiễm lên nhiều như vậy sinh mệnh máu tươi. Hắn không biết tại sao trong núi các loại sinh linh đều dọc theo đường săn bắt nhân loại, dường như đây là một hồi dùng trong thiên địa nhân loại làm thức ăn mà cử hành xa hoa thịnh yến bình thường. Hắn không có lòng đi suy nghĩ, trên đường đi, hắn chỉ cần gặp phải liền giết, sắc mặt lạnh như băng bình thường. Bất quá cũng may những này đuổi theo nhân loại đều chỉ là một chút tiểu yêu tiểu quái, cũng không cái gì đại yêu. Nam Lạc đã không biết mình dọc theo con đường này đều giết nhiều ít cổ quái kỳ lạ yêu quái, nếu là có người từ trên bầu trời nhìn xem mà nói, liền có thể nhìn thấy trong thiên địa có một đầu đã bị máu tươi thi thể nhuộm đỏ lắt thành con đường. Mà con đường này trong vẫn có rất nhiều nhân loại tại đến phía trước đi, tựa như là từ địa ngục trong thâm viên giấy rùa đều sẽ trèo lên bên trên đồng dạng, leo lên ở núi thây biển máu bên trong. Ở đầu này thông hướng hy vọng cùng sinh tồn trên đường có một đạo bóng xanh, những nơi đi qua bạch quang lấp lóe, kiếm quang sáng chói. 24. Thiên địa hùng vĩ, thâm sơn đại trạch đếm mãi không hết, trong đó kỳ diệu hiểm ác chỗ cũng là khó mà suy đoán. Chẳng biết lúc nào Nam Lạc đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà tiến vào trong một cái xương trắng mênh mông sơn cốc, chóp mũi tựa hồ nhiễm đến một tia như có như không hương hoa vị. Nhanh chân đi về phía trước, tâm thần phiêu hốt giữa bỗng nhiên thức tỉnh, phát hiện chính mình vậy mà vẫn thân ở xương trắng trong, nhãn lực những nơi đi qua cũng chỉ có phương viên hơn 10 mét phạm vi mà thôi. Trong lòng nhất động, thần niệm tỏa ra. Trong con mắt ngọn lửa nhảy lên, thiên thị nhãn dưới vẫn là xương trắng bốc lên, phiêu miểu vô tung, không biết từ nơi nào đến, cũng không phân biệt đường về. Loại kia nhàn nhạt mùi thơm như cũ tại chóp mũi quấn quanh lấy, thanh đạm, như có như không. Cẩn thận đi nghe nhưng lại người không thấy. Đây là địa phương nào? Quay đầu lúc đi đến con đường, xương trắng mênh mông, chỗ nào còn phân rõ ràng chính mình là từ đâu vào đây. Thiên thị nhãn dưới cũng nhìn thấy nhiều nhất hơn 30 phạm vi mà thôi, thần niệm lan ra, lại là càng thêm không chịu nổi, lại vẫn không bằng thiên thị nhãn chứng kiến phạm vi, tựa hồ kia phiêu miểu xương trắng ở đem thần niệm thôn phệ ngăn cách bình thường. Nam Lạc trong lòng run sợ, trong lòng nói, chẳng lẽ bị người an toán, đây là thủ đoạn gì, càng như thế cao minh. Vừa sải bước ra, bóng người chớp động. Chính hắn cảm giác chính mình một độn phía dưới chí ít có hơn trăm dặm, có thể là đưa mắt nhìn lại vẫn như cũ xương trắng mênh mông. Hơi suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ đảo, một chiếc gương đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, mặt kính trong trẻo như nước. Mặt kính thanh quang lóe lên liền xuất hiện một mảnh vô cùng rõ ràng thiên địa, Nam Lạc cầm trong tay yêu nguyệt kính chuyển động, chỉ thấy trong kính cảnh vật cũng đi theo từng cái hiện ra. Một cái trắng như tuyết nham thạch, trắng như tuyết nham thạch vẹn vẹn một cái bàn lớn nhỏ, hình tròn. Đá tròn bên cạnh có một cái tím nhạt váy áo nữ tử đang cúi đầu, tựa hồ đang ở trắng như tuyết nham thạch bên trên khắc họa đến cái gì. Nam Lạc nghi hoặc nhìn trong kính cảnh tượng, không biết nữ tử này đến cùng là lai lịch thế nào. Trong kính nữ tử đột nhiên bốn phía quan sát, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng lại là đem nhìn về phía Nam Lạc nơi này, xuyên thấu qua cái gương có thể nhìn thấy nữ tử kia đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ có chút không cao hứng. Đột nhiên giương lên tay, vánh ánh cổ tay trên không trung vung lên, một viên đá tử trong tay nàng ném ra tới. Nam Lạc giật mình, trong tay yêu nguyệt kính nhoáng một cái, định thần phía dưới mới phát ra đây chẳng qua là một viên phổ thông cục đá, cũng không có bị nữ tử kia thi triển cái gì pháp thuật. Vội vã lại hướng nữ tử kia chiếu qua, nhưng chỉ còn lại một phương trắng như tuyết nham thạch tiên tĩnh nằm ở nơi đó. Mặt kính chuyển động, lập tức bốn phía tìm kiếm lấy, gần như dạo qua một vòng về sau lại là không nhìn thấy, lại chiếu hướng kia trắng như tuyết nham thạch vị trí lúc, thậm chí ngay cả kia nham thạch cũng không thấy. Trong lòng kinh nghi, nghĩ đến, cũng may nữ tử này tựa hồ không có cái gì ác ý, trong lòng tưởng muốn ly khai, lại phát hiện chính mình mặc dù có thể đem sông núi địa thế khắp nơi chiếu lên tấu triệt, lại tại đi đã hơn nửa ngày vẫn không có đi ra ngoài, tựa hồ như cũ tại chỗ đảo quanh. Kính ánh sáng lắc lư, trong kính sông núi lưu chuyển, một người mặc tím nhạt váy áo nữ tử ngồi ở một phương trắng như tuyết nham thạch, hai tay chống tại dưới thân nham thạch bên trên, thuê hoa nhỏ viền vàng đôi dậy nơi đó đung đưa. Nàng nghiêng đầu, khoe miệng có yếu ớt nụ cười. Làm nàng phát hiện Nam Lạc kính làm soi sáng nàng lúc, cười đến lại là càng thêm vui vẻ, ánh mắt cong thành một vầng trăng khuyết. Nam Lạc không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, chỉ cảm thấy nữ tử này xem ra cực kỳ đáng yêu, xinh xắn cái mũi, vầng trăng khuyết giống như ánh mắt, còn có kia nhìn lại không an phận tóc nghiêng buộc một bên. Nàng cười thiên chân vô tả, nhưng lại lộ ra một cỗ tinh linh cổ quái ý vị. Mặt kính lưu chuyển, trang cảnh biến đổi, Nam Lạc không để ý tới nàng nữa. Đối với tấm gương này, mặc dù đã coi như là gần như luyện hóa, có thể dùng tâm thần tương thông, nhưng đối với tấm gương này ứng dụng phương thức vẫn còn rất ít. Duy nhất tác dụng chính là này chiếu khắp đại thiên thế giới chức năng, có thể là cái này cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn đi ra mảnh này xương trắng. Trong lòng của hắn nghĩ đến nếu là mình có thể giống kia huyền minh một cái đem tấm gương này luyện hóa thành ánh trăng chiếu trên không trung mà nói, vậy còn có chỗ nào có thể vây được chính mình đây. Ngưng tụ tâm thần, từng bước một cẩn thận đi về phía trước. Trong tay yêu nguyệt kính thẳng tắp hướng trước mặt dựa theo, trong sương mù khói trắng rõ ràng rành mạch. Chỉ là đây chẳng qua là trong gương rõ ràng bày biện ra tới, nhưng trước mắt lại là mênh mông sương trắng. Nam Lạc gần như không cách nào xác thực chính mình đi được bao lâu, đột nhiên nhìn xem phía trước vậy mà xuất hiện một cái trắng như tuyết nham thạch, một thiếu nữ áo tím đang ngồi xổm bên cạnh, trắng đoán tay nhỏ trên che một tầng ánh tử quang ở trắng như tuyết nham thạch bên trên khắc họa đến cái gì. Nàng hơi kinh ngạc dương miệng nhỏ nhìn xem Nam Lạc, tựa hồ không nghĩ tới Nam Lạc vậy mà đi đến trước mặt mình. Có chút mờ mịt cảm giác, nhìn xem Nam Lạc, đột nhiên nàng đứng dậy. Đem kia cao hơn nàng rất nhiều cũng lớn hơn rất nhiều trắng như tuyết như là nham thạch bê lên, bước chân nhẹ nhàng như tử điệp tung tăng ở trong bụi hoa. Nam Lạc nghi hoặc nàng như thế nào đột nhiên xách đại nham thạch đi làm gì, lại thấy nàng chỉ là đi tới phía sau mình vài chục bước địa phương để xuống. Sau đó liền nhìn như vậy chính mình, Nam Lạc trong lòng không hiểu ra sao, chẳng lẽ nàng còn sợ chính mình đoạt nàng tảng đá sao? Trong hai lại đột nhiên truyền lại nữ tử kia tiếng nói, ta không có chặn con đường của ngươi à, ngươi tại sao còn chưa đi à? Âm thanh trong trẻo, mang theo đồng âm. Nam Lạc nhìn xem nàng kia ánh mắt nghi hoặc, không khỏi dở khóc dở cười, này đều cái gì à, ta có nói ngươi chặn đường ta sao? Trong bụng vừa nghĩ, nữ tử này có thể ở trong sương mù khói trắng phát hiện chính mình dùng yêu nguyện kính chiếu nàng, còn có thể hành động tự nhiên, rất có thể chính là nơi đây người trong, dù cho không phải cũng biết cách đi ra ngoài. Trong lòng hạ quyết tâm, liền tới cũng nữ tử áo tím bên cạnh, chỉ thấy cô gái mặc áo tím này lại tự ngồi xổm ở trắng như tuyết nham thạch bên cạnh khắc họa đến, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy từng đạo màu tím phù văn từ thiếu nữ đầu ngón tay vạch ra, nhanh chóng biến mất ở này nham thạch trong đi. Nhìn xem nữ tử này nghiêm túc như vậy, trên trán đều đã chảy ra tí ti mồ hôi. Bởi vì có việc cầu người liền càng thêm không tốt đánh gãy, sợ hai chọc đối phương sinh chán ghét, đành phải chờ ở bên cạnh đến. Chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, lần này lại là rõ ràng rất nhiều, rõ ràng cảm giác phải là từ cô gái mặc áo tím này trên người tung bay ra tới. Nữ tử áo tím bỗng nhiên ngẩng đầu, chóp mũi nhàn nhạt rõ ràng mồ hôi có thể thấy rõ ràng. Nàng nháy nháy mắt, ngồi xổm trên mặt đất nghi hoặc nhìn Nam Lạc. Nam Lạc vội vã chắp tay hành lễ, nói: "Tại hạ Nam Lạc, bởi vì ngộ nhập núi này, nhưng không biết đường ra, không biết cô nương nhưng có biết rời núi phương pháp." Giọng điệu cung kính, vẻ mặt đoan chính. Nữ tử áo tím nhìn thấy Nam Lạc nói chuyện hành lễ, tựa hồ cảm thấy vô cùng thú vị, kinh ngạc về sau, lập tức che miệng cười khẽ, kia ánh mắt lần nữa cong thành vầng trăng khuyết. "Kì hỉ, ta liền biết ngươi già không được." Nữ tử áo tím đứng dậy vỗ vỗ trắng đoan tay nhỏ cười nói. Nam Lạc lại là khẽ giật mình, vội vàng nói lần nữa, mong rằng cô nương có thể sáu. "Ta không nói cho ngươi, ngươi vừa rồi dám cầm cái gương soi ta." Nữ tử áo tím còn không có đợi Nam Lạc nói hết lời, liền nhanh chóng nói, vừa nói còn đem đầu cố ý quay qua một bên, không nhìn Nam Lạc. Nam Lạc tự học đạo đến nay liền cực ít cùng người liên hệ, cùng nữ tử nói như vậy càng là thiếu, trước kia gặp được người hoặc là từng cái đánh lời nói sắc bén, hoặc là chính là trầm ổn kiệm lời người. Lại trong chớp mắt không biết thế nào đáp lời. Chẳng lẽ muốn nhất cử bắt lại ép buộc nàng mang theo chính mình ra ngoài? Trong lòng bắt chuyện, nhưng chỉ là trong nháy mắt mắt giữa, cô gái mặc áo tím kia quay đầu nhìn một chút Nam Lạc biểu cảm lần nữa hì hì cười một tiếng, cánh tay giơ lên, màu tím ống tay áo trượt xuống lộ ra một đoạn ánh trắng đoán cổ tay. Tay chỉ Nam Lạc vừa mới đang đi phương hướng, nói: "Ê, liền cái hướng kia, đi thẳng là có thể ra ngoài." Nam Lạc vội nói đa tạ, muốn cười một cái, lại đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, xoay người liền rời đi. Mới đi vài chục bước, trong hai nhưng lại truyền đến một trận cười hì hì âm thanh. Hắn nghi hoặc xoay đầu lại, chỉ thấy cô gái mặc áo tím kia nói: "Ngươi như thế nào đần như vậy à, cái này cũng tin tưởng." "Sáu." "Hì hì sáu." Nhìn xem nữ tử áo tím cười hì hì, Nam Lạc vậy mà không sinh ra một chút tức giận cảm giác, kìm lòng không được cũng đành chịu nở nụ cười, nghi thầm: "Đúng vậy à, liền như vậy thẳng tắp có thể đi ra ngoài, chính mình cũng sớm đã ra ngoài, làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Cái kia không biết, phải làm sao mới có thể ra đi đây, nếu không phải có chuyện quan trọng mà nói, vậy ở chỗ này trên dưới trăm năm cũng không quan hệ, có thể là ta còn có chuyện rất trọng yếu, lại là không thể chậm trễ. Không biết cô nương có thể hay không cho biết đây." Nam Lạc một lát sau, lại là thành khẩn nói. Nữ tử áo tím cười nhẹ, kia lộ ra rảo hoạt đôi mắt nhìn thoáng qua Nam Lạc, liền quay đầu nhìn bầu trời, tay ôm ở trước ngực, trong đó một cánh tay ngọc nhỏ dài ở mượt mà cầm trên chậm rãi hoạt động lên. Đồng thời vây quanh kia tuyết trắng nham thạch chậm rãi thong thả bước tới. Xương trắng mênh mông, lại là có thể rõ ràng trông thấy thiếu nữ áo tím khỏe miệng kia tia như có như không nụ cười. Chương 63, Thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn. Một cái áo xanh người khổng lồ, trên vai chống đỡ một viên trắng như tuyết nham thạch biên giới ngồi một cái tử y thiếu nữ. Nàng cặp kia tơ vàng đường viền dày đang ở trắng như tuyết nham thạch bên cạnh đung đưa, khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt lại là đã cong thành vầng trăng khuyết. Hai tay chống đến dưới thân nham thạch, thân thể hơi ngửa về đằng sau, một lúc nhìn lên bầu trời, một lúc cúi đầu cùng áo xanh người khổng lồ nói mấy câu. Nam Lạc không nghĩ tới này, nhìn qua chỉ là một cái bàn lớn nhỏ trắng như tuyết nham thạch vậy mà như thế nặng, là ngồi ở trên vai hắn nữ tử áo tím muốn hắn giúp đỡ đem này nham thạch khiêng ra đi lúc, nghĩ cũng không nghĩ liền một lời đáp ứng. Nhưng khi hắn đưa tay ôm lấy lúc, vậy mà phát hiện kia nham thạch nặng do người, dựa vào lực lượng của thân thể ôm một cái phía dưới vậy mà không nhúc nhích tí nào. Kinh ngạc thời điểm, trong hai đã truyền đến tử y thiếu nữ cười hì hì âm thanh, hiển nhiên nàng là khẳng định biết sẽ là kết quả này, đã sớm chuẩn bị xem chuyện cười của mình. Nghĩ đến vừa rồi nữ tử này nhẹ như vậy doanh ôm này nham thạch dáng vẻ, pháp lực tức khắc tuôn ra, hét lớn một tiếng, này nham thạch liền bị khiêng lên đầu vai. Chỉ là khiêng lên đầu vai về sau, nhưng cảm thấy vẫn như cũ phí sức, pháp lực kịch liệt tiêu hao. Mặc dù hắn cho rằng ở đã nhập tiên đạo về sau pháp lực không phải quyết định hết thảy, nhưng lại là thúc đẩy hết thảy pháp thuật pháp bảo cơ sở. Mặc dù cùng người đấu pháp thời điểm bình thường đều là dựa vào chính mình thân pháp lực làm dẫn, câu thông thiên địa nguyên khí để chiến đấu. Có thể là khiêng thứ này, nhưng muốn bằng tự thân pháp lực mới được, trong bụng nghĩ đến nếu là trong thời gian ngắn cũng không có cái gì, nhưng nếu là thời gian dài mà nói, trong cơ thể mình pháp lực chẳng phải là muốn hao hết. Tâm niệm vừa động, thiên địa pháp tướng thần thông liền thuận theo tâm mà ra. Nam Lạc không biết này nham thạch lai lịch, này cô gái mặc áo tím này lại là rất rõ ràng. Vốn là nàng cũng không nghĩ tới Nam Lạc thật sự có thể đem này nham thạch nâng lên đi bao lâu, trong lòng cũng có mấy cái điều kiện chờ lấy đây. Lúc này nhìn thấy Nam Lạc thiên địa pháp tướng vừa ra, há to miệng, thiên địa nguyên khí như nước bình thường bị hắn cho nuốt vào. Không khỏi trong lúc kinh ngạc mang theo ý mừng, đầu lông mày cong cong ánh mắt giảo hoạt cười nói, "Nguyên lai ngươi có loại này thần thông, vậy là tốt rồi, ta mang theo ngươi cùng đi ra." Ngươi chỉ để ý theo ta nói đi là được, bảo đảm không gian nửa ngày liền ra tòa này thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn. Nghe nói này Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn chính là một chỗ phúc địa, không có cố định vị trí, có thể ở đại thiên thế giới trong di chuyển, là vì trong thiên địa thần bí nhất một chỗ, duy chỉ có cơ duyên mới có thể bước vào trong đó. Điểm này Nam Lạc tự nhiên là nghe ngồi ở chính mình đầu vai nữ tử áo tím mới biết được, cô gái mặc áo tím này nói đến cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hắn nhưng lại chưa dám khẳng định. Nàng không có cùng Nam Lạc nói ra lai lịch của mình, lại vì cái gì muốn nâng lấy này đá nham thạch rời đi, Nam Lạc không phải nhiều chuyện người, tự nhiên cũng không hỏi. Hắn nghĩ, chính mình có việc cầu người, giúp nàng nâng lấy này nham thạch ra ngoài, tất nhiên là công bằng, sau khi ra ngoài mọi người liền riêng phần mình muốn phân biệt, cần gì biết nhiều như vậy đây. Một bước một rẽ, ba bước chuyển một cái, chín bước quay một lần. Quay tới quay lui, chỉ cảm thấy chính mình là tại chỗ đảo quanh Nam Lạc vô cùng phiền muộn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh không có bất kỳ cái gì cảnh vật biến hóa. Miệng lớn thôn phệ đến tiên địa nguyên khí, bổ nhập thể trong thông qua huyết mạch nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Này thôn thiên phệ địa phương pháp cũng không thể dùng để tu luyện, chỉ có thể dùng để trong lúc chiến đấu lâm thời bổ sung chống đỡ thiên địa pháp tướng mà thôi. Có thể nói này thôn thiên phệ địa chính là vì phối hợp thiên địa pháp tướng thần thông mà sinh ra. Chân chính pháp lực linh khí lại là phải đi qua bản thân ôn dưỡng điều hòa mới có thể làm cũng vận chuyển vô ngại, vận dụng được mà. Nam Lạc không muốn biết cô gái mặc áo tím này lai lịch mục đích, nhưng cũng không đại biểu nữ tử này sẽ không muốn biết chuyện của hắn. "Này, to con, ngươi tên là gì a?" Nữ tử áo tím nghiêng người sang tới, gần như muốn ghé vào Nam Lạc đầu vai trắng như tuyết nham thạch bên trên, nháy mắt một cái, tựa như trong bầu trời đêm kia mịt mở thần bí tinh mâu. Đối với bị người gọi thành to con danh xưng như thế này, cũng không có bao nhiêu cảm giác, Nam Lạc tất nhiên là bình thản đáp lại nói, "Ta gọi Nam Lạc." "A, vậy ngươi nguyên thân là cái gì a? Ta không thấy như vậy." Tựa hồ câu nói này mới là nữ tử áo tím chân chính cảm thấy hứng thú chuyện. Hỏi những người khác nguyên thân ở giữa thiên địa này là rất kiêng kỵ một sự kiện, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, trừ phi chính xác là thần thông quảng đại, nếu không có thể tất nhiên sẽ có bí pháp có thể dùng ngươi tương khắc. Cho nên rất nhiều thần thông không có đại thành trước đây người, đều dùng các loại phương thức ẩn giấu đi chính mình nguyên thân, cái này cũng liền có rất nhiều có thể xem thấu người khác nguyên thân pháp môn sinh ra, ví dụ như Nam Lạc Thiên Thị Nhãn. Một khi biết được đối phương nguyên thân, là có thể sử dụng ra tương ứng pháp thuật khắc chế, khắc địch chế thắng cũng tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Có thể là cô gái mặc áo tím này lại là cứ như vậy trực tiếp hỏi lên. Từ câu hỏi của nàng trong, Nam Lạc lại là biết nàng hiển nhiên dùng một loại nào đó phương pháp xem chính mình. Bất quá hắn đối với loại chuyện này căn bản là không kiêng kỵ, thuận miệng nói, ngươi thấy chính là ta nguyên thân a. À, ngươi là nhân loại a, ngươi này thần thông như thế nào giống như vậy vu tộc thiên địa pháp tướng a? Nữ tử áo tím nghi ngờ hỏi, ở tuyết nham trên thân thể tức khắc nằm xuống, tay đệm lên cái cằm, hiển nhiên đối với Nam Lạc hứng thú tăng nhiều. Nam Lạc người này bình thường mặc dù suy nghĩ nhiều, nhưng lời nói lại không nhiều. Hơn nữa không có cảm giác được cô gái mặc áo tím này thân có cái gì để ý, hoặc là cảm giác xấu. Tự nhiên là có thể nói liền nói. Hắn mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng cũng không thích gạt người. Ngay tại như thế, ở thiếu nữ áo tím kia tra hỏi, Nam Lạc trả lời quá trình bên trong bọn họ đã đi ra kia Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn. Cho đến ra khỏi núi về sau, Nam Lạc mới phát hiện chính mình đối với cô gái mặc áo tím này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, không biết nàng tại sao phải nâng lấy tảng đá kia ra tới, không biết này đá rốt cuộc là vật gì, vậy mà như thế nặng nề. Bước ra sương trắng, bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ đi tới một cái cực kỳ địa phương xa lạ, tựa hồ đi chỗ rất xa giống như. Quay đầu nhìn lại, đều chỉ là bình thường sông núi, nơi nào có cái gì xương trắng mênh mông a? Nam Lạc nghĩ thầm, chẳng lẽ kia núi thật sự là sẽ chuyển động sao? Dựa theo cô gái mặc áo tím này chỉ điểm, đi tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp sơn cốc này trong, đem đầu vai nham thạch sau khi để xuống, Nam Lạc liền muốn rời đi. Sau lưng cô gái mặc áo tím kia lại đột nhiên gọi hắn lại. Chỉ thấy nàng hết sức nói nghiêm túc, ngươi không hỏi ta tính danh lai lịch, điểm này ta muốn cảm ơn ngươi. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói. Chính là ngay cả này nham thạch tên cũng không thể nói cho ngươi. Ta cùng tảng đá kia còn có kia Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn cùng lúc sinh ra, chỉ là gần nhất ta cảm giác tương lai tựa hồ sẽ có sự tình gì muốn phát sinh ở trên đầu ta đồng dạng, cho nên liền muốn rời đi chỗ đó. Mà ngươi tới vừa lúc, nếu là không có ngươi ta còn không biết sao có thể rời đi sau lại không khiến người khác tìm tới ta đây. Nam Lạc nghe nàng trịnh trọng như vậy nói, kinh ngạc nói, có ta chẳng lẽ khiến người ta tìm không thấy ngươi sao? Nữ tử áo tím nháy nháy mắt, trong mắt rảo hoạt hào quang lưu chuyển, vừa cười vừa nói, ta có pháp thuật có thể đem quá khứ hết thảy đều chặt đứt. Cho dù là có đại thần thông người về sau cũng không cách nào thông qua kia trong cõi u minh thiên cơ tìm tới ta. Nàng cười thản nhiên nói, lại khiến Nam Lạc nháy mắt thất thần. Chương 64, con muỗi. Nữ tử áo tím kỳ thật còn có một điều không có nói cho Nam Lạc, đó chính là người khác tìm không được nàng, nhưng có thể tìm được Nam Lạc, cho nên nàng cũng không nói gì. Nam Lạc mặc dù không khỏi cảm giác cô gái mặc áo tím này nhìn rất đẹp, nhưng lại cũng không nói thêm gì nữa, rời đi thời điểm cuối cùng là mỉm cười, cùng bình thường cái chủng loại kia nhàn nhạt mỉm cười có chút khác biệt. Hơi chát, thanh tú. Nơi đây lại là đã ở cách Bất Chu Sơn không đủ vạn dặm hành trình, vốn là hắn cũng liền một mực không nghĩ tốt là muốn đi Bất Chu Sơn vẫn là Phượng Hoàng Sơn. Ở từ trước tới giờ gặp được dưới núi trốn tới nhân loại bên trong biết được, lúc ấy đại chiến chính là ở Bất Chu Sơn trên không. Nhưng vì sao lại là ở Bất Chu Sơn trên không đây, như thế nào không phải ở Phượng Hoàng Sơn đây, điểm này Nam Lạc thực sự không nghĩ ra. Trước đó là một mực dọc theo kia nhân tộc người đi đường hành tẩu, trong lòng giận dữ, sát khí dâng trào, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn đem có thể nhìn thấy yêu quái đều giết chết. Hiện tại tâm cảnh nhưng thanh minh rất nhiều, vô số nghi vấn nổi lên trong lòng, nghĩ một phen về sau lại là vẫn không có bất kỳ manh mối. Quay đầu nhìn về phía trong sân gốc, chỉ thấy cái kia không biết tên nữ tử áo tím đang ngồi ở kia trắng như tuyết nham thạch bên trên nhìn xem chính mình. Nàng hai tay chống ở hai bên thân thể, chống thẳng tắp, ăn mặc tơ vàng đường viền dày nhỏ lơ lửng giữa không trung đung đưa. Xa xa, Nam Lạc hướng về cô gái mặc áo tím kia cười cười liền xoay người rời đi. Vừa xài bước ra, lại có vài phần chỉ xích thiên nhai cảm giác. Ở trước núi một bước bước ra, người cũng đã ở phía sau núi. Đối với trong ngũ hành thổ hành lĩnh ngộ càng là mỗi thời mỗi khắc đều tựa hồ có khác biệt cảm giác, đây chính là Nam Lạc đã nhập nguyên thần chi môn sau phản chiếu hư không, tiến vào loại kia huyền chi hữu huyền cảnh giới, không còn là chỉ dựa vào tu luyện có thể tăng lên tu vi. Tay áo tung tăng, thanh ý bồng bềnh. Vừa xài bước ra, vô tận phong quang tại sau lưng. Trong gió đột nhiên truyền đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, Nam Lạc biến sắc, thân hình thoát một cái liền theo gió đi đến. Hiện tại hắn đối với mùi máu tươi cực độ mẫn cảm, chỉ cần ngửi thấy tới mùi máu tươi, hắn liền nghĩ đến nhân loại đang bị tàn nhẫn giết chóc. Thuần mùi máu tươi một độn mà đi, làm độn đến một chỗ sơn cốc trên không lúc, một đạo màu đen độn quang tự trong sơn cốc bay thẳng mà lên. Nam Lạc ánh mắt quét qua trong cốc, chỉ thấy trong sơn cốc xương cốt chồng chất như núi, không ngờ vậy mà mau đem sơn cốc chất đầy. Tức khắc giận dữ, sát ý bay thẳng lên đầu. Gầm thét một tiếng, chạy đi đâu? Đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ứng thanh mà ngừng, dưới chân một đoàn mây đen lăng không mà hiện, đem hắn nâng ở trong hư không. Người này toàn thân bị áo bào đen bao phủ, ánh mắt cực nhỏ, chỉ có một tuyến. Miệng như hiện nọ, nhìn qua cực kỳ quái dị. Hắn cũng không nói chuyện, liền như vậy âm u đến nhìn xem Nam Lạc. Ngươi giết nhiều người như vậy liền muốn đi sao? Nam Lạc hít mắt, âm thanh dường như từ trong hàm răng chen ra tới. Lúc này Nam Lạc cũng không xác định người chính là hắn giết, chính là khẳng định sẽ có quan hệ, cho nên mới nói như vậy. Hi hi, lão tổ ta xưa nay không giết người. Ánh mắt của hắn mặc dù nhìn qua chỉ có một đường nhỏ, Nam Lạc nhưng có thể từ ánh mắt kia cảm giác được một loại khát máu hào quang. Ngươi không giết người, kia trong cốc những người kia chẳng lẽ không phải ngươi giết sao? Nam Lạc âm thanh trầm thấp, lạnh băng, sát khí quay cuồng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tấn công mà ra. Hi hi, giết bọn hắn, bọn họ cũng xứng, lão tổ ta chỉ uống máu, nhân loại kia trong tim máu nóng cảm giác mỹ diệu cực kỳ, nhất là như ngươi loại này người tinh huyết. Người này vừa mới nói xong, dưới chân mây đen phun trào, lại là đi hướng Nam Lạc đánh tới. Mây đen trong nháy mắt bành trướng, trong chốc lát càng đem Nam Lạc bao phủ trong đó. Đoàn 8. Thanh nhan kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngút trời mà lên. Từng đạo bạch quang ở trong mây đen khuấy động, bạch quang những nơi đi qua, mây đen tức khắc vì đó tản ra, nhưng ngay sau đó liền bị cuộn cuộn mà tới mây đen cho đền bù chỗ trống. Nam Lạc vốn đợi đối phương một khi giải thích không rõ, liền muốn rút kiếm, lại không có nghĩ đối phương vậy mà trước động thủ, hơn nữa nhìn bộ dạng này cùng nghe hắn lời nói có ý tứ là muốn đem chính mình giết chết ở chỗ này. Trong con mắt ngọn lửa nhảy lên, nhìn ở trong mắt vẫn như cũ đen mông lung một mảnh, thần niệm lan ra, nhưng lập tức bị mây đen nuốt chửng lấy. Kiếm quang ở trên dưới quanh người vũ động, như nở rộ hoa sen bình thường, thành từng đám, kéo dài không dứt, mưa gió không lọt. Nam Lạc không dám ngừng nghỉ, hơn nữa ở hãm ở này mây đen bên trong, tựa hồ thiên địa nguyên khí đều không thể mượn dùng, nếu là kéo dài như thế mà nói, vậy chẳng phải là muốn bị tiêu hao sạch trong cơ thể pháp lực. Trong lòng của hắn nghĩ tới đây, tức khắc há miệng hút vào, mây đen vậy mà nhanh chóng liền bị hút cùng miệng trong, trên bầu trời tức khắc thanh minh sáng sủa. Có thể là người kia cũng đồng dạng đã biến mất không thấy gì nữa, cổ tay khẽ đảo, yêu nguyệt kính đột nhiên xuất hiện trong tay. Mặt kính thanh quang lưu chuyển, hư không như thanh tuyển giống như ở trong mặt gương hiện ra, lại là không có phát hiện tại cái kia người áo đen ẩn thân trong hư không. Nam Lạc cảnh giác vạn phần, trong con mắt ngọn lửa nhảy lên, đem chính mình vùng hư không này nhìn xem thông thấu, lại như cũng không có phát hiện người kia ở đâu trong. Dõi mắt phía dưới, sông núi dao động như gợn sóng, núi cùng núi giữa có sương mù bốc lên. Chẳng lẽ đi, không có đạo lý a? Nam Lạc trong bụng nghĩ đến, đột nhiên, bụng bắt đau. Tựa như có người cầm lấy một cây châm ở chính mình trên trái tim đâm vào. Hắn toàn thân run lên, này quặn đau tới rất đột nhiên, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, nhưng kia luồng quặn đau dư vị lại làm cho hắn có loại toàn thân thoát lực cảm giác. Pháp lực cũng giống như là trong chớp mắt mất đi khống chế. Đây vẫn chỉ là thân thể của hắn tình hình, Nam Lạc nhưng trong lòng thì như sóng to gió lớn sôi trào. Tự bước lên con đường tu hành sau, thân thể liền cho tới bây giờ không có vô duyên vô cớ xuất hiện qua những chuyện tương tự. Sinh bệnh càng là không có khả năng, nhưng vừa mới kia cảm giác nhưng căn bản cũng không phải là ảo giác, cho tới bây giờ hắn trong đầu tựa hồ còn lưu lại loại kia quặn đau cảm giác. Nghĩ tới đây, kia luồng quặn đau lần nữa đánh thẳng tới, bay thẳng lên đầu, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Nam Lạc toàn thân pháp lực trong nháy mắt mất đi khống chế, không nhịn được quát to một tiếng, từ đám mây thẳng quẳng mà xuống, một đầu liền hướng mặt đất cắm xuống. Rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Nam Lạc nhưng vẫn là trên không trung co rút lật qua lại. Nếu là có người có thể thấy rõ mặt của hắn mà nói, sẽ phát hiện trên mặt của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Trong thân thể quặn đau khó nhịn, hắn căn bản là không phân ra mảy may tâm tư đi khống chế trong thân thể pháp lực. Nam Lạc thân thể rơi xuống tốc độ nhanh như sao băng, cứ như vậy rơi xuống mà nói, chỉ sợ cho dù là cái kia dung hợp vu tộc huyết mạch thân thể cũng muốn bị thương nặng. Ngay tại cách mặt đất không 30 mét khoảng cách lúc, trên người hắn tàng thiên ánh nguyệt trục phong bào đột nhiên tán giật ra mông mông thanh quang. Tức khắc, rơi xuống đất tốc độ giảm mạnh, càng ngày càng chậm, cả người tựa hồ trong chớp mắt mất đi trọng lượng, như lá cây bình thường bay tới trên mặt đất. Nhưng Nam Lạc nhưng lại chưa chuyển biến tốt, trái lại càng thêm không chịu nổi. Mặc dù hắn chỉ là phát ra từng tiếng kêu rên, nhưng lại trên mặt đất lăn lộn qua lại, cái trán mồ hôi như mưa rơi xuống. Hi hi, nhân tộc tiểu hoa nhi, lão tổ nói muốn uống ngươi trong tâm huyết, ngươi lại đem lão tổ ta nuốt vào trong bụng sáu. Hi hi sáu. Không nghĩ tới ngươi tiểu hoa nhi này trong thân thể lại còn có vu tộc tinh huyết, giúp lão tổ ta được này phúc duyên. Nam Lạc trong bụng đột nhiên truyền lại này tiếng nói chuyện, vẫn đau giảm xuống, nhưng trong lòng thì kinh hãi dị thường. Tâm niệm như điện mà qua, lại không có bất luận một loại nào biện pháp có thể đem đã tiến vào chính mình trong bụng người áo đen trục xuất khỏi tới. Bất cẩn, bất cẩn. Trong lòng trong nháy mắt lướt qua ý nghĩ như vậy, lại là kia quặn đau lần nữa giống như thủy triều sông lên đầu, gấp rút không đề phòng, không khỏi lớn tiếng hét thảm lên. Tang Thiên Ánh Nguyệt trục phong bảo kỳ diệu, Nam Lạc trên mặt đất quay cuồng hồi lâu, lại không có dính vào mảy may bùn đất, nhưng trên mặt của hắn lại là đã bừa bộn vạn phần. Tóc thai rối bời, ở trong bùn đất khuấy đều, miệng trong chẳng biết lúc nào đã bị hắn cắn một miệng lớn đất vàng. Nam Lạc có thể cảm giác được trong cơ thể của mình máu lại đã không bị khống chế, mơ hồ có thể cảm giác được kia máu đang hướng chảy một cái nào đó lỗ hổng. Thanh Nhan kiếm nghiêng nghiêng cắm ở cách đó không xa sườn đất trên, một nửa thân kiếm lộ ở bên ngoài, ở dưới mặt trời lóng lánh hàn quang. Nam Lạc không ngờ chính mình ở Thương Mãng Nhai kia trong lồng giam cũng không từng chết đi, đang bị Kim Bằng tiện tay một kích dưới vẫn như cũ nhặt được một cái mạng, lại tại đã bước vào thiên môn, tu được trường sinh chi đạo thời điểm lại muốn chết đi. Đúng lúc này, trong hai đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm âm, thẳng vào linh hồn. Nam Lạc rõ ràng có thể cảm giác được trong thân thể lưu động máu dừng lại một chút, ngay sau đó, một tiếng như nước suối thanh âm đinh đông vang lên, đơn giản là như khát khô thời điểm uống một ngụm thanh tuyển, trong lòng tức khắc bùng lòng, kia luồng đau đớn kịch liệt vậy mà trong nháy mắt ngừng lại. Nam Lạc mở mắt ra đi, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một chỗ dưới đại thụ, một cái anh tuấn nam tử tay thuận nâng một đôi trắng như tuyết đàn ngọc, một cái tay khác đang ở đàn ngọc phía trên nhẹ nhàng gảy động. Một chuỗi như nước chảy mây trôi giống như nốt nhạc ở đầu ngón tay hắn chảy ra, Nam Lạc chợt cảm thấy cơ thể và đầu óc vì đó bùng lòng. Nguyên bản bị kia luồng quặn đau quấy đến muốn tan vỡ linh hồn cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đột nhiên, kia tiếng đàn từ nguyên bản nhu hòa rõ ràng, trở nên mờ mịt, tựa như tiếng thứ nhất nghe được kia kiếm ngâm đồng dạng. Tựa hồ không phải từ trong thai truyền vào cảm giác trong, mà là trực tiếp xuyên thấu tiến vào linh hồn. Tiếng đàn càng ngày càng nhanh, như vạn mã buôn đẳng, lại như chiến trường giết chóc trong binh khí tiếng va đập. Trong lỗ mũi đột nhiên truyền đến hơi nhột cảm giác, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, một giọt bụi đen liền nhanh chóng từ trong lỗ mũi bay ra ngoài, trong nháy mắt liền chui vào hư không. Chương 6. Một tiếng âm vang tiếng đàn mãnh liệt ở kia nơi xa trong hư không nổ tung, một cái áo bào đen từ trong hư không té ra ngoài, chính là trước đó cái kia nói gọi uống Nam Lạc tâm huyết người, chỉ thấy cái kia chỉ có một đạo khe hở ánh mắt trong khát máu hào quang lóe lên, liền lại lẩn trốn vào hư không. Đột nhiên một đạo quang hoa như từ Nam Lạc trong tay bắn ra, ánh sáng lướt qua, hư không rõ ràng rành mạch, liền gió tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản trong trẻo như nước mặt kính đột nhiên cho thấy một con tối như mực to lớn con muỗi. Trốn vào hư không người áo đen lại còn không có đi, mà là liền ở tại chỗ nhìn xem bên này. Hiển nhiên đối với mình ẩn độn chi thuật cực kỳ tự tin. Khi hắn nhìn thấy Nam Lạc trên tay yêu nguyệt kính vậy mà đem chính mình ẩn độn pháp phá giải lúc, trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn lại là nghĩ cũng không nghĩ, xoay người liền bay trốn đi. Nam Lạc trên mặt sát khí nghiêm nghị, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng đã nhào về phía người áo đen kia trốn đi phương hướng. Kia nguyên bản nghiêng cắm ở đất vàng trong thanh nhan kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay hắn. Thanh nhan kiếm vừa rơi vào trong tay hắn, liền quang mang đại thịnh, sát khí ngút trời mà lên. Người áo đen kia không nghĩ tới này Nam Lạc độn thuật tốc độ thế mà nhanh như vậy. Một chút mất tập trung dưới, vậy mà đã truy gần đến. Cái kia chỉ có một đường nhỏ giống như đôi mắt khát máu quang mang đại thịnh, trong tay đột nhiên tay hiện một cái đen thấm gai nhỏ. Ống tay áo vung lên, kia đen thấm gai nhỏ cũng đã hóa thành một đạo ô mang xuất hiện ở Nam Lạc trước mặt, dường như trực tiếp đâm xuyên kia một vùng không gian. Nam Lạc trong lòng dùng mình, kiếm trong tay đã điểm ở kia đen thấm gai nhỏ phía trên. Ầm sáu. Kia gai nhỏ lặng yên đâm vào, nhưng mang theo kinh thiên pháp lực, Nam Lạc kiếm này một kích nhưng chỉ là được cái ngang sức ngang tài mà thôi. Nam Lạc ở kia cùng cái kiếm màu đen gai nhỏ đối kích về sau thân hình không bị khống chế hướng bầu trời trong quay cuồng lên, đúng là thẳng lên đám mây. Khi hắn lật ổn định thân hình, lại hướng xuống nhìn lại lúc, lại là đã chỉ thấy được chỗ kia bóng đen lóe lên, cũng đã chui vào hư không. Nam Lạc trong tay yêu nguyệt kính trong nháy mắt xuất hiện, ánh sáng lóe lên liền có một chùm quang mang chiếu xuống dưới. Yêu nguyệt kính tựa hồ có thể căn cứ Nam Lạc tâm ý truy tung bình thường, chỉ thấy người áo đen kia vậy mà đứng ở ngoài trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi. Nam Lạc khẽ miệng mím môi thật chặt, hư không một bước, người liền bỗng nhiên biến mất. Người áo đen kia vốn là đứng ở nơi đó biểu cảm u ám nhìn xem Nam Lạc hướng kia, đột nhiên trong hư không liền hiện ra một đạo ngân quang. Ngân quang những nơi đi qua, hư không như đã bị đâm phá, phát ra tí tí kiếm ngâm âm thanh. Người áo đen không nghĩ tới Nam Lạc yêu nguyệt kính vậy mà như thế thần kỳ, có thể bắt giữ người khí tức truy tung cũng ngoài trăm dặm tới. Cũng chưa thấy hắn có động tác gì, mũi kiếm trước liền xuất hiện trước đó cây kia tối tăm gai nhỏ. Tối tăm gai nhỏ cùng thanh nhan chỉ vừa chạm vào liền tách ra, nhưng ầm vang tuôn ra một trận cuồng dã khí lãng tới. Nam Lạc thân hình lần nữa không bị khống chế tung bay ra ngoài. Ngươi thật coi ta sợ ngươi không được, vậy mà đuổi tới nơi này tới, vậy liền để lão tổ hút khô trong thân thể ngươi máu à? Khí lãng bên trong chỉ nghe người áo đen kia âm nhiếp nhiếp âm thanh truyền khắp một phương này không gian. Nam Lạc ổn định thân hình thời điểm, chỉ thấy một mảnh mây đen đã vào đầu che đậy xuống dưới. Dây đặc tối tăm, dường như trong đó có vô tận đoán độc oan hồn ở trong mây gào thét. Chương 65, yêu nguyệt mông lung sát khí trùng thiên. Này mây thật giống như bắt nguồn từ hư vô, phiêu hốt quỷ dị, bỏ qua khoảng cách, hướng trên đầu đập xuống. Nay cùng trước đó đem Nam Lạc bao phủ đoàn kia mây đen lại có khác nhau. trước đây là vô thanh vô tức, sắp xỉ đánh lén, cho nên Nam Lạc mới có thể không kịp phản ứng phía dưới bị bao trùm trong mây đen. Lần này lại là mang theo một cỗ dày đặc sát khí, chưa rơi xuống liền đã có một câu người muốn nói tanh hôi tuôn ra mà tới. Nam Lạc từng ở này mây đen bên trong bị nhiều thua thiệt, ngàn cân treo sợi tóc. Tất nhiên là sẽ không để phòng chính mình lại rơi vào đi, trong lòng căng thẳng, người liền hóa thành một đạo màu vàng khói dáng theo gió mà qua. Pháp thuật thần thông cũng không phải khi sử dụng đều giống nhau, cùng một loại thần thông phép thuật tại khác biệt người dùng, nhưng lại có khác biệt diệu dụng. Này không quan hệ uy lực lớn nhỏ, chỉ là có các lý giải khác nhau, đều có xảo diệu riêng. Nam Lạc từ Dương Lực Đại Tiên chỗ đó đạt được tiên thiên thuật độn thổ truyền thừa, cũng đã xa xa siêu thoát ở Dương Lực Đại Tiên phía trên. Mượn thổ hành khí tức bỏ chạy đây chẳng qua là một loại sử dụng phương thức mà thôi, hiện tại Nam Lạc thân hóa màu vàng khói dáng nhưng cũng là một loại cấp độ càng sâu sử dụng phương thức. Mây đen kia nhạy bén quỷ dị giữa trời một túm, nhưng túm không. Tựa hồ hắn có thể cảm giác được đã hóa thành mây khói trốn vào hư không Nam Lạc giống như, liền ngừng nghỉ một khoảng khắc cũng không có, liền trong hư không một chuyện, hóa thành một cái thật dài mây đen, thẳng hướng trên bầu trời đâm tới. Không trung đám mây vốn là có mây trắng đoá đoá, lại tại mây đen đâm sát qua sau trong nháy mắt hóa thành hư không. Một tia khói vàng ở trên không trung như từ trong hư không tràn ra, từng tia từng sợi, như tơ liễu, lại là lớn lên theo gió, chỉ là trong nháy mắt cũng đã thành một đóa mây vàng. Này mây vàng tất nhiên là Nam Lạc câu thông thiên địa trong ngũ hành thổ hành khí tức, nhờ vào ngũ hành lực lượng tới lớn mạnh tự thân. Tự cái kia cùng Hình Thiên đánh một trận xong, đối với một chiêu này đã lĩnh ngộ càng sâu, nếu là lúc này Nam Lạc lại cùng lúc ấy Hình Thiên chiến đấu mà nói, liền sẽ không bị hắn chỉ một bữa liền đem quanh người mây khói cho đánh tan. Kiếm quang vẫn như cũ như sương tuyết, lang lệ. Nam Lạc ở hướng Bất Chu Sơn đi tới trên đường, từng bên cạnh tục mấy tháng đều ở giết những cái kia truy sát ăn người yêu quái, trong lòng sát khí toát lên, ý niệm quán chú thân kiếm, đã trong lúc bất chi bất giác khiến cái này vốn là chỉ là sắc bén cứng rắn tiên thiên kiếm khí nhiễm lên tí tí sát ý. Kéo dài kiếm âm, kéo lấy một đầu thật dài mây vàng dài sương, như trường hồng cầu vồng quán thiên đi ngang qua hư không, thanh nhan kiếm huyễn hóa thành một thanh cao mấy trượng cự kiếm, lôi cuốn đến thiên địa uy thế, từ trên trời hướng phía dưới phách chạm đến, cuốn phong gào thét, hư không khuấy động, đen thâm đám mây âm sát nghịch thiên mà lên, trong nháy mắt cũng đã cùng thanh nhan kiếm đụng vào nhau. Khí thế kia hạo nhiên một kích, lại là vô thanh vô tức kết quả, chỉ thấy kia mây đen liền chống lại một khoảng khắc đều không thể làm được, liền bị to lớn thanh nhan kiếm cho từ trong xé ra. Kiếm quang khuấy động, thanh nhan kiếm cũng đã đem mây đen cắt thành vô số khối nhỏ, nếu là ở phía xa nhìn, lại là sẽ phát hiện kia bị cắt thành từng khối tiểu hắc mây cũng không có tán đi, mà là có quy luật sắp xếp thành một mặt to lớn cái lưới. Nam Lạc đột nhiên giật mình, trong lòng nói không tốt, chớ có lại lâm vào này quái vân bên trong. Đang chờ thoát thân mà ra, trong hư không nhưng truyền đến âm u tiếng cười, kỳ hỉ, hiện tại mới muốn đi, quá trễ, lao tổ ta đang cùng người chiến đấu liều mạng thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đây. Nam Lạc sắc mặt lạnh lẽo, hiện ra thân thể, trên dưới quanh người khói vàng quấn quanh. Trong tay thanh nhan kiếm chấn động, tựa như hàn mai thổ tín, lại như bông tuyết bay múa, ở trong mây đen nở rộ mà ra. Hắn lúc này cùng lúc trước tình hình nhưng lại khác biệt, từ xa nhìn lại mặc dù thấy không rõ Nam Lạc thân thể, nhưng lại có thể nhìn thấy hoàng vụ cùng mây đen bề ngoài tiêu tan lôi cuốn xen lẫn với nhau, ai cũng không có đem người kia triệt để bao trùm. Nam Lạc bình thường lời nói thiếu, lòng yên tĩnh không màng danh lợi, có chút thiên lãnh, nhưng cũng không phải là không có hỉ nộ ai ố, chẳng qua là so với thường nhân nhìn thấu mọi việc hơn một chút mà thôi. Nhưng khi hắn quyết tâm muốn giết một người lúc, nhưng cũng đồng dạng quyết tuyệt. Trong lòng hắn chỉ có nhất niệm, liền đem người này chém giết. Ý niệm này là thuần túy sát ý, truyền dẫn đến thanh nhan kiếm trong, lại làm cho tĩnh mịch thanh nhan kiếm trong nháy mắt tràn ra một cỗ chấn động linh hồn sát khí. Quyết tuyệt, lạnh giá, thuần túy sát ý phóng lên tận trời, cho dù là mây đen cũng không cách nào che giấu một tia nào. Trong mây đen truyền đến kinh nghi âm thanh, này lại là tiên thiên kiếm khí 6. Tốt, tốt. Hi hi, lão tổ ta quả thật phúc duyên thâm hậu, hôm nay chẳng những may mắn có thể được cung vu tộc tinh huyết, có thể được tiên thiên kiếm khí, hi hi 6. Nam Lạc trong tay sát khí lăng lệ, cũng không đáp lời, tìm theo tiếng âm thanh truyền ra nơi, liền giết tới. Kiếm quang từng tia từng sợi, xẹt qua chỗ chính là một đầu bạch tuyến. Đúng là chỉ chốc lát sau liền đem mây đen sông thất linh bắt lạc, đã khó mà lại cấu thành thôn phệ chi thế. Hi hi sáu. Tiếng cười mới rơi, mây đen tức khắc tán đi, tan di vô tung vô ảnh. Nam Lạc kinh ngạc, nghĩ thầm, nghe hắn khẩu khí căn bản không giống như là muốn đi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, yêu nguyệt kính đã chiếu ra ngoài. Ở Nam Lạc trong lòng, người này thủ đoạn bản lĩnh cũng thế, chỉ kia phần âm hiểm quỷ dị lại làm cho hắn có chút sợ hãi. Mặt kính thanh quang lưu chuyển, xung quanh hư không rõ ràng hiện ra. Qua nhiều năm như vậy, Nam Lạc đối với này yêu nguyện kính lục lọi mặc dù không có cái gì đột phá tính phương pháp sử dụng, nhưng lại cũng lục lọi ra vừa lên tâm đắc, ví dụ như chỉ cần trong đầu đem trong lòng bề ngoài người dung mạo khắc sâu vào trong kính, liền có thể tự động truy tìm đến khí tức kia mà chiếu. Bất quá này nhưng có phạm vi hạn chế. Nam Lạc khẽ cau mày, người này căn bản cũng không phải là loại kia sẽ chạy trốn người, cái kia ánh mắt tham lam, quyết sẽ không cứ như vậy chịu để yên. Nhưng yêu nguyện kính nhưng căn bản liền không có soi ra. Người này đúng là có bí pháp che giấu chính mình hết thảy khí tức, không bị yêu nguyện kính soi sáng. Nghĩ tới đây, yêu nguyệt kính trong tay bỗng nhiên biến mất, cao cao hư không như gợn sóng bình thường nổi lên từng vòng gợn sóng, yêu nguyệt kính từ hư không gợn sóng chậm rãi nổi lên. Một đoàn mông lung quang vận đem yêu nguyệt kính bao phủ, nhìn qua có chút hư ảo, tựa như một cái thu nhỏ mặt trăng. Kia quang vận cũng không mãnh liệt, nhàn nhạt, cực kỳ nhu hòa vẩy xuống nhàn nhạt tia sáng màu vàng, phương viên vài dặm bên trong trong nháy mắt bị bao phủ, không có bất kỳ cái gì có thể trốn địa phương. Một phương này không gian cũng không thấy cái gì thực sự biến hóa, nhưng ở Nam Lạc cảm giác trong nhưng lại khác biệt, chỉ cảm thấy hào quang bao phủ chỗ nhưng không cần chính mình nhìn xem, mà hết thảy đều rõ ràng phản chiếu vào trong đầu của chính mình. Vòng 8. Kiếm quang phóng lên tận trời. Nam Lạc thân hình ở kiếm quang lóe lên mà ra thời điểm, cũng đã biến mất, kiếm quang rơi xuống thời điểm, người đã ở hơn 10 mét bên ngoài một nơi. Chỗ kia đang có một đạo mông lung hư ảnh kinh ngạc nhìn trên bầu trời yêu nguyệt kính. Chính là cái kia trốn ở ẩn độn áo bào đen, hắn quả nhiên không có đi, vậy mà đã ở gần như thế khoảng cách. Kiếm quang như tơ bạc giống nhau xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem kia đạo nhàn nhạt hư ảnh cái cổ giữa xẹt qua. Nam Lạc lại không có dừng lại, kiếm quang lại lóe lên, liền lại lần nữa hướng một phương khác hướng tới. Mà cái này vừa mới bị xẹt qua cái cổ hư ảnh thì chậm rãi như mây khói giống như tiêu tán. Yêu nguyệt kính mông lung quang vận dưới, Nam Lạc bóng dáng cũng là ở mông lung quang vận dưới hóa thành từng đạo hư ảnh, kiếm quang trong hư không như màu bạc như sợi tơ sen kẽ mà qua, lại như theo gió bay tán loạn cảnh liễu, nổ ngang nhưng cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Kia từng đạo hư ảnh không ngừng bị kiếm quang xẹt qua, nhưng lại không ngừng ở địa phương khác lại xuất hiện. Độn thuật nhanh chóng dường như so với Nam Lạc tiên tiên thổ độn còn nhanh hơn một tia. Những bóng mờ kia đều duy trì ngẩng đầu nhìn yêu nguyệt kính tư thế, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì giống như. Không nghĩ tới ngươi chẳng những ngoại trừ tiên tiên kiếm khí bên ngoài, còn có như vậy một kiện tiên tiên linh bảo. Kỳ hỉ, lần này tất cả đều phải thuộc về lão tổ ta sáu. Hắn tiếng nói mới rơi, liền bị một đạo kiếm quang mở ra, có thể là lần này đi không có giống trước đó như vậy biến mất, mà là từ tốt mở ra hư ảnh trong tràn ra vô tận mũi đen, trong nháy mắt tứ tán mà đi. Mũi đen toàn thân tối tăm, trên đầu một cái tối tăm gai nhỏ, lưng có hai cánh, một chút rung động, cũng đã như xuyên qua không gian đồng dạng tại mấy dặm bên ngoài. Nam Lạc trong lòng giật mình, kiếm quang như hoa sen nở rộ, trong tay thanh nhàn mặc dù sắp đem mũi đen giết chết, hắn nhưng cảm giác giống như là chém ở kim thiết trên, phát ra len ken tiếng vang, mà càng nhiều đen mũi cũng đã tràn ngập mảnh không gian này. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời đen mũi đã hướng bầu trời trong yêu nguyệt kính dũng mãnh lao tới, yêu nguyệt kính hào quang đã bị những này đen mũi che đậy kín, như một mảnh mây đen. Ngay tại Nam Lạc ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc lúc, một cái tối tăm gai nhỏ vô thanh vô tức hướng về Nam Lạc đâm tới, cùng lúc đó một con nhỏ con mũi lại xuyên thấu qua Nam Lạc hộ thân hoàng vụ, rơi vào cổ của hắn đằng sau trên cổ áo. Chỉ thấy cái này tiểu hắc mũi trong mắt buốc ra yếu ớt huyết quang, trên trán một cái gai nhọn đâm chuẩn Nam Lạc phần gáy. Chương 66, một ngày kia nếu ngươi quay lại. Nam Lạc từng ở Dương Bình thị tộc trong đã từng cùng Lạc Thủy nói bước vào tiên đạo chi môn sau, pháp lực mạnh yếu liền không còn là quyết định hết thể nhân tố. Lúc trước phía trên tung lũng kia hét ra kia chạy đi đâu lúc, hắn không có cảm giác được người này pháp lực sâu cạn, nhất thời dưới sự khinh thường bị thiệt lớn. Về sau bị cái kia đánh đàn anh tuấn cao lớn nam tử dùng tiếng đàn cứu, hắn vẫn như cũ ngang nhiên không để ý đổi tới. Ở đối đầu một lúc sau, bị chấn động đến hất bay lúc sau, rõ ràng pháp lực còn kém hơn rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu trên cũng có thể nhìn ra còn kém rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không quan tâm đuổi theo. Ở người khác nhìn xem chính là không biết sâu cạn, cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Rõ ràng vừa nhìn liền biết hắc bảo nhân này là kiêng kỵ cái kia đánh đàn anh tuấn nam tử, cho nên mới rời đi. Nam Lạc mặc dù bình thường không nói nhiều, cũng không có nghĩa là hắn suy nghĩ đơn giản, tương phản, có thật nhiều chuyện hắn đều so người khác xem thấu. Ở Dương Bình thị tộc bên trong những hài đồng đều nói Nam Lạc là thần tiên, hắn lại nói chính mình vẫn là cùng mọi người đồng dạng là người. Cho nên khi hắn nhìn thấy nhân loại bị sát hại thôn phệ lúc, hắn sẽ quên hết tất cả một đường giết tới. Khi nhìn đến một sơn cốc đều là nhân loại thi thể lúc, hắn không quan tâm dứt khoát kiên quyết đuổi tiếp. Phải chăng có thể giết được đã không ở hắn suy xét trong lòng của hắn chỉ có một cái sát ý niệm, cho nên thanh nhan kiếm sát khí ngút trời, mang theo một cỗ quyết tuyệt sát niệm, bay thẳng vào tiêu. Nhưng hắn lại không biết chính hắn ở dọc đường chém giết yêu quái thời điểm, Dương Bình tộc nhưng có diệt tộc nguy cơ. Dương Bình thị tộc tộc trưởng Hoang Nguyên nghĩ đến kia Bạch Lang yêu sẽ giống như trước đồng dạng ngồi ăn một người liền nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mọi người đều biết Bạch Lang đã lại lần nữa xuất hiện, ai lại còn dám đi trên núi đây? Đều biết đi chính là chịu chết, tự nhiên không người nào dám lên núi đi. Ngay tại kia Chiêu Viêm, Sơn Âm, Hữu cùng ba cái bộ tộc đang suy nghĩ đến lúc nào di chuyển rời đi nơi này thời điểm. Một ngày chạm vào tối, Dương Bình thị tộc trên không đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết vân quay cuồng giữa hóa thành một đầu huyết lang. Dưới trời chiều huyết lang trên người máu tươi đỏ rọi, tuy không nghe thấy mảy may mùi máu tươi, nhưng lại làm cho người vừa nhìn phía dưới có loại núi thây biển máu chiều lãng mà tới cảm giác. Không có gặp kia huyết lang có động tác gì, hư không liền truyền đến một đạo mài răng giống nhau âm thanh, từ hôm nay trở đi, mỗi 9 ngày cho bổn vương đưa một cái đồng tử lên trên núi, nếu không, khiến các ngươi diệt tộc. Không chờ mọi người phản ứng lại chuyện gì xảy ra, nguyên các đạo quan lại đột nhiên có tiểu đồng bay vào không trung huyết lang miệng. Dương Bình thị tộc người lúc này mới phản ứng lại, từng cái hoảng sợ nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, không ngừng đập đầu, miệng trong lớn tiếng cầu xin, âm thanh hoảng sợ trong mang theo bi thiết, trong đám người còn có nhận ra kia tiểu đồng cha mẹ đang ở ôm đầu khóc giống. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lại là Nguyên Cắt đạo nhân, chỉ thấy hắn tức giận nói, bắt nạt ta quá mức, bắt nạt ta quá mức sáu. Nguyên Cắt đạo nhân hư không mà đứng, một tay chỉ vào kia huyết lang, một tia râu đen không ngừng run rẩy độc lên. Hừ, khinh ngươi thì thế nào, ngày nào bổn vương phiền muộn, đồng dạng đem ngươi đánh giết dưới chân, ha ha sáu. Huyết lang ngửa mặt lên trời cười to, xoay người ung dung mà đi, lại giống như là đi dạo hậu hoa viên giống như nhẹ nhõm tự tại. Ngươi sáu, ngươi cần biết ta cũng là có truyền thừa người, nhân tộc cũng không phải không có chắc tuyệt hạng người, ngươi sao dám lớn lối như thế, không sợ ngày khác nhân tộc đại năng tìm tới cửa sao? Nguyên Cắt đạo nhân ngang nhiên nói, hắn lúc này mặc dù thiếu một phần tiên phong đạo cốt, nhưng nhiều hơn một phần hiên ngang lẫm liệt. Ha ha, ngươi dù có truyền thừa thì làm sao, nhân tộc chắc tuyệt hạng người. Cho cười, ta sẽ sợ sao, ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi, làm sao biết thiên địa lại thế, lại thế nào biết ta yêu tộc sắp thống nhất thiên địa, làm sao biết ta căn nguyên, cho dù có ngươi nhân tộc cái gọi là đại năng tìm tới ta sơn môn, chính là chịu chết. Ha ha sáu. Huyết lang hóa thành một đoàn huyết vân khoan thai bay vào Dương Bình sơn trong. Lạc Thủy cũng không có giống các tộc nhân của nàng đồng dạng quỷ, từ khi ngày đó ở tế đàn trên nàng cứu cứu Nam Lạc lôi kéo tay nàng không cho nàng quỷ lúc, nàng liền muốn từ nay về sau cũng không tiếp tục quỷ. Đứng ở nơi đó nhìn xem, nghe Nguyên Cắt đạo nhân cùng kia huyết lang đối thoại, Lạc Thủy nhìn qua gầy yếu, yếu đuối dáng vẻ, nhưng ánh mắt của nàng cùng kia mang theo khí khái hào hùng đầu lông mày, nhưng hiện lộ ra một chút nhàn nhạt quật cường cùng kiên nghị. Nguyên Cắt đạo nhân đứng ở trong hư không sắc mặt tái xanh, nhưng thần thông không địch lại đối phương, cái kia vốn là mượn tới đối phó kia thanh diện đại vương pháp bảo lại tại kia bạch lang xương máu dưới trong nháy mắt bị xâm ô, đã không thể lại dùng. Mà tự thân pháp lực pháp thuật các phương diện đều chênh lệch rất xa, nếu không phải này Nguyên Cắt đạo cũng là có chút huyết tính hạng người, lúc này chỉ sợ nút ở trong đạo quan gia cũng không dám ra ngoài. Chỉ thấy hắn thật sâu xem Dương Bình Sơn liếc mắt, hư không dậm chân một cái, đúng là xoay người hướng lên trời bay đi, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở Dương Bình thị tộc mắt người trong. Nguyên Cắt đạo nhân rời đi, Dương Bình thị tộc người tự nhiên từng cái đều nhìn ở trong mắt, mặc dù có không ít người lên tiếng kinh hô tới, nhưng càng nhiều người lại là giữ im lặng. Đột nhiên trong đám người có người hỏi, Thế Ti lúc nào quay lại? Lời này mới vừa ra khỏi miệng, mọi người liền giống bỗng nhiên thức tỉnh bình thường, chuyển đối với hướng tộc trưởng cùng Lạc Thủy nhìn xem. Trải qua mấy ngày nay, tộc trưởng Hoa Nguyên đã sớm đem Nam Lạc đi ra ngoài thăm bạn chuyện nói cho tộc nhân. Lạc Thủy nhìn xem ánh mắt của mọi người, trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không ngừng sôi trào, nàng cũng từ kia Chiêu Viêm tộc nghe qua bọn họ vì sao mà tới chuyện, cũng biết chính mình cứu cứu là bởi vì cùng bọn hắn nói chuyện về sau liền rời đi. Càng là biết Nam Lạc cũng không phải là đi ra ngoài thăm bạn, nhưng nàng có thể nói sao? Lạc Thủy tự vấn lòng. Nàng suy đoán Nam Lạc cho cái kia ít thì hơn một năm thì hai năm đáp án chỉ sợ là nói ra ổn định nhân tâm của mình, cùng bộ lạc mọi người. Lạc Thủy không dám nhìn ánh mắt của mọi người, lại không dám đem trong lòng mình suy đoán nói cho bọn hắn, đành phải đem Nam Lạc nói cho nàng lời nói lại truyền đạt cho mọi người. Chiêu Viêm tộc mới ổn định hạ trại tới, liền lại rời đi. Sơn Âm cùng Hưu cùng hai tộc ở chỗ này ổn định ở mấy năm sau cũng rời đi. Cũng không có nhìn thấy cái gì khóc giống ồn ào náo động, nhân tộc bộ lạc di chuyển lại như sơn tuyền bình thường bình tĩnh chạy xuôi, có lẽ bọn họ đã thành thói quen loại này lưu lạc sinh hoạt. Dương Bình thị tộc cũng muốn di chuyển, bọn họ đời đời đều là ở chỗ này, chưa từng có di chuyển qua, nhưng lại không thể không bỏ qua nơi này. Ở Chiêu Viêm, Sơn Âm, Hữu cùng tam tộc lần lượt rời đi sau, Dương Bình tộc cũng bắt đầu lên đường, phương hướng vẫn là phương đông, bọn họ nghe nói phía đông có biển cả, có ướt át khí hậu. Dương Bình thị tộc hơn 500 người mênh mông nhưng đi chỉ bất quá nửa ngày đường, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì bọn hắn đường đi đã bị ngăn trở. Một đầu bạch lang, trong mắt đỏ hoe ánh sáng, toàn thân trắng như tuyết, kia phiếm hồng mắt sói trong tựa hồ có một loại giọng địa mai ý vị. Tộc trưởng Hoa Nguyên chỉ là giật mình về sau, lập tức tỉnh lại. Lúc này nào đau nhức một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó Dương Bình thị tộc người quỳ theo một mảng lớn. Hoa Nguyên tộc trưởng quỳ trên mặt đất dập đầu, nói trong miệng đại vương tha mạng, xin tha thứ ta Dương Bình thị bộ tộc, vừa cầu xin tha thứ vừa hướng kia bạch lang bỏ đi. Lạc Thủy vừa nhìn thấy tộc trưởng Hoa Nguyên cử động trong nháy mắt liền đã biết hắn chỉ sợ là muốn lấy thân nuôi sói, biết hắn là hy vọng khiến tộc nhân có thể tránh thoát một lần, cho dù là lại trở lại trong tộc đi, cũng không cần lúc này toàn bộ bị giết chết. Hoa Nguyên tộc trưởng ở xám trắng đầu lâu một bước một gõ, không bao lâu liền tới cũng kia bạch lang trước người. Bạch lang một mực lặng lặng nhìn xem Hoa Nguyên tộc trưởng, nhìn xem Dương Bình thị tộc người, nhìn xem đứng chỗ đó Lạc Thủy cùng một chút trong tay đã đem dây cùng kéo chăm chú hắn tử. Hoa Nguyên tộc trưởng sau người lôi ra một đạo rõ ràng vết tích, đi tới bạch lang trước người, ngẩng đầu lên, cái chán đã tràn đầy vết máu. Đột nhiên, kia bạch lang động, ngay tại Hoa Nguyên tộc trưởng ngẩng đầu lên trong nháy mắt, bạch lang đã mạnh mẽ cắn lên Hoa Nguyên tộc trưởng cổ họng. Tộc trưởng 6. Một đạo điện quang bổ vào bạch lang trên người, nhưng ngay cả bạch lang lông tóc đều không có thương tổn. Hơn trăm mũi tên cũng trong nháy mắt hướng bạch lang trên người vọt tới, có thể là kia lại tại bạch lang bên người trượt xuống, dường như chung quanh thân thể hắn có cái gì khí lưu gợi lên đến mũi tên thay đổi hướng đi. Mọi người phát hiện mũi tên không cách nào tổn thương, tức khắc cầm lên bên người binh khí, gầm lên hướng bạch lang đánh tới. Bị đè nén rất lâu phẫn nộ cùng sợ hãi trong nháy mắt này bộc phát vô hạn dũng khí cùng sát khí. Có thể là to lớn thực lực sai biệt lại thế nào là dựa vào huyết khí dũng mãnh bù đắp được, chỉ thấy bạch lang trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, trong đám người qua lại, những nơi đi qua, đúng là không có một cái nào còn có thể đứng lên. Từng cái trên cổ họng đều xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi dâng trào. Trong lúc nhất thời huyết tinh tràn ngập, kêu rên khắp nơi. Lạc Thủy trong tay bóp lấy pháp quyết, lại không cách nào khóa chặt kia bạch lang, nhìn xem tiếp như tia chớp màu trắng giống như qua lại ở tộc nhân bên trong bạch lang, trong thai nghe giống như thiên ngoại âm thanh kêu rên, nhưng trong lòng nghĩ đến cứu cứu lúc rời đi nói để cho mình chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt mẹ mà nói. Trong lòng đống nhiên thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy cũng, nhìn bốn phía một cái, lại thấy cũng chính mình mẹ đã đổ vào vũng máu bên trong. Một cỗ bi thiết tức khắc dâng lên trái tim. Trong tay pháp quyết trong nháy mắt tàn nhưng nhanh chóng chạy đến trước mắt bóng trắng lóe lên một cỗ đại lực đã đem nàng bổ nhào định thần nhìn lại bạch lang kia đỏ tươi hai mắt đang tàn nhẫn nhìn xem chính mình bạch lang trong miệng máu tươi tinh hồng chói mắt ta cái này sắp chết rồi, cứu cứu, ngươi biết không? Một ngày kia nếu ngươi quay lại, nhìn thấy đã thành phế tích Dương Bình tộc hội như thế nào đây?
6.
Lúc này Lạc Thủy vậy mà tâm thần phiêu hốt, thời gian ở nàng mắt tựa hồ trở nên cực chậm. Sư tỷ, chính là đầu này yêu lang 6. Dám như thế làm ác, kim giao tiễn, cái kéo.
Giết.
Một cái tử thanh cái kéo lớn từ phía chân trời xa xôi phá không mà tới, tốc độ nhanh chóng thật giống như đã đem thiên địa cho xé mở một giống như, lời kia âm thanh chưa rơi, tử thanh cái kéo cũng đã ở Bạch Lang trên đầu. Lang lệ vô song, tựa như hai đầu quấn quanh ngã dao, hung lệ nhào xuống dưới.
Chương 67, nhẹ nhàng vỗ một cái.
Yêu Nguyệt chi danh là Nam Lạc ở Côn Luân Sơn cùng kia tiểu thanh xà truyền đạo niệm Hoàng Đỉnh Kinh lúc liền ở trong lòng phát lên, lúc ấy Yêu Nguyệt kính đem thâm sơn các trong động phủ tu giả đều rõ ràng chiếu ra tới, đây đối với lúc ấy Nam Lạc mà nói là một cái rất yêu dị sự tình, yêu cái chữ này liền định xuống dưới. Sau đó trong kính ánh trăng rõ ràng hiện ra ở trong kính, một khắc này Yêu Nguyệt chi danh cũng đã định. Hắn không biết từng tại hắn ngồi trên kim sĩ đại bằng điểu đi Long Cung trên đường lúc, trên đường đi bị Yêu Nguyệt kính soi sáng chim bay đều từng cái mất hồn rơi trên mặt đất. Nhưng từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cùng loại hiện tượng, điểm này Nam Lạc đương nhiên không biết. Cho nên khi hắn nhìn thấy vô số đen muỗi bay hướng Yêu Nguyệt Kính lúc, trong lòng kinh ngạc sau khi, liền muốn đem Yêu Nguyệt Kính thu hồi. Đột nhiên, phần gáy vô thanh vô tức bị người vỗ một cái, Nam Lạc trong lòng run lên, bị người vô thanh vô tức đi đến sau lưng, có thể nào không cho hắn sợ hãi. Mãnh liệt quay đầu, nhưng nhìn thấy một cái mang theo ba phần hồn nhiên, bảy phần giảo hòa khuôn mặt tươi cười, hắc bạch phân minh ánh mắt đã bởi vì cười hì hì cong thành vầng trăng khuyết. Chính là cái kia từng bị hắn nâng lấy đi đường nữ tử áo tím. Ngươi làm sao tới? Nam Lạc vui vẻ hỏi, không có chờ đối phương trả lời, liền đột nhiên ở nữ tử áo tím xung quanh nhanh chóng chớp động lên, trong tay thanh nhan càng lại như cuồng phong như mưa to chém cắt. Nữ tử áo tím ánh mắt trừng thật lớn với Nam Lạc thân thể chuyển động, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc Nam Lạc này đột nhiên cử động. Một vòng về sau ngừng lại, cũng không có giải thích tại sao đột nhiên làm như vậy, mà là mỉm cười nói lần nữa, ngươi không phải nói phải đi tránh đi mà, như thế nào đến nơi đây? Nữ tử áo tím nhưng cười nói, ta không nói ta muốn tránh, ta không trốn cũng không ai có thể tìm tới ta, có thể tìm tới mà nói trốn chỗ nào đều vô dụng, mà lại ngươi vừa rồi đó là làm gì? Nàng hắc bạch phân minh ánh mắt mở to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Nam Lạc ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn đến một chút nụ cười như có như không. Nam Lạc nghe xong lời nói của hắn, lại là vội vã bốn phía nhìn lại, không trung kia đầy trời muôi đen lại không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Tay khẽ vẫy, Yêu Nguyệt Kính cũng đã rơi vào trong tay, bốn phía lại lần chiếu chiếu về sau, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra nói, ta đang cùng một người chiến đấu, hắn ẩn độn chi thuật rất lợi hại, ta sợ hắn giấu ở này bên cạnh. Hi hi sáu, có phải là một con muỗi a? Nữ tử áo tím vừa cười vừa nói. Nam Lạc liên tục không ngừng gật đầu, nói, hắn nguyên thân chính là một con muỗi, có thể chui vào người trong bụng, chuyên môn thích hút người tâm huyết, tà dị cực kỳ, nếu như ngươi gặp gỡ nhất định phải cẩn thận. Hắn vốn không phải nhiều lời người, có khi dù cho muốn nói nhưng vẫn là sẽ ở bên miệng dừng lại, nhưng tại đối mặt cô gái mặc áo tím này lại không tự chủ được nói ra này rất nhiều lời. Ta mới không sợ hắn đây, vừa rồi nếu không phải hắn bay nhanh ta liền một chút đập chết hắn, nào giống ngươi, có hai loại tiên thiên linh bảo đều đấu không lại người khác. Nữ tử áo tím nhíu lại xinh xắn mũi đắc ý nói. Nam Lạc trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, vừa nghi ngờ nàng nói tới đập chết hắn câu nói này, muốn hỏi, nữ tử áo tím lại nói, ngươi tới nơi này làm gì đây, tại sao lại cùng kia thối con muôi đánh nhau? Thế là Nam Lạc liền đem tự cùng với nàng sau khi chia tay đã phát sinh chuyện đều nói khắp, nữ tử áo tím sau khi nghe xong, nhưng cau mày hỏi, ngươi nói cái kia đánh đàn nam tử có phải là một người mặc áo gai, tóc rối bù, dáng dấp rất là anh tuấn uy vũ bất phàm người? Nam Lạc suy nghĩ một chút, liền lập tức hồi đáp, không sai, thân hình cao to, mày rậm mắt to, xác thực rất anh tuấn uy vũ, ngươi gặp qua? Như thế nào? Nhìn xem nữ tử áo tím nhăn suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, hắn không khỏi hỏi. Không chút, chính là cảm giác lạ lạ, vừa rồi lại đây thời điểm ở phía xa nhìn thoáng qua, đã cảm thấy người này tựa hồ sẽ đối với ta có ảnh hưởng gì đồng dạng. Ngươi biết hắn là ai sao? Nữ tử áo tím hỏi. Ảnh hưởng, không thể a, ngươi đều không biết hắn.
Ta cũng không biết hắn, bất quá từ cái kia ngọc thạch đàn ngọc cùng ăn mặc nhân tộc người mới sẽ xuyên áo gai đến xem, hắn hẳn là dưới chân núi Bất Chu Sơn nhân tộc cậu chủ.
Nam Lạc đoạn đường này xuống tới gặp được rất nhiều người, tự nhiên sẽ hướng bọn họ tìm nghe một phen phát hiện chuyện, mà trong này lại không thể tránh né đều sẽ nhắc tới nhân tộc cùng tộc Phục Hy cái tên này, cho nên Nam Lạc cũng đối với cái này nhân tộc cộng chủ Phục Hy một chút tình huống có đại khái hiểu rõ. Đó là ngươi nhân tộc người, vậy hắn có cái gì thần thông bản lĩnh ngươi biết không? Từ Y thiếu nữ tựa hồ đối với việc này cực kỳ quan tâm bình thường, nhanh chóng hỏi. Nam Lạc hơi hít mắt, trầm ngâm một lát sau, nói, ta đối với hắn cũng không quen thuộc, hiện tại cũng chỉ biết cái kia tiếng đàn có phi phàm năng lực.
6.
Có lẽ hắn chắc toán chi đạo hẳn là rất lợi hại a. Hắn nghĩ đến này Phục Hy có thể ở một năm trước liền để nhân tộc di chuyển mà đi điểm này, nhưng lại cũng không phải rất khẳng định, cho nên âm thanh có chút chần chờ nói. Nữ tử áo tím lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu, về sau ta tránh hắn chính là, hì hì, hắn đã cứu ngươi, ngươi không quy lại cảm ơn nhân gia à. Nàng tựa hồ hiểu về sau, người lập tức lại bắt đầu vui vẻ, dường như chưa từng có cái gì để bụng chuyện. Nam Lạc nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra đây, tại sao phải tránh hắn a? Hắn không phải sẽ chắc toán chi đạo, lai lịch của ta không thể để cho người biết, nếu như hắn nhìn thấy ta, nghe qua ta chân thực tên, là có thể tính ra lai lịch của ta, cho nên ta liền muốn tránh đi hắn a. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy ngươi, không biết tên của ngươi, coi như không ra sao?
Đó là đương nhiên, có thể hay không tính ra người khác ta không biết, nhưng khẳng định là tính không ra ta người ở chỗ nào. Nữ tử áo tím có chút đắc ý nói. Nam Lạc thấy được nàng dáng vẻ, không khỏi tâm tình cũng không khỏi vui sướng, hai người trò chuyện trong chốc lát, Nam Lạc đột nhiên nhìn chung quanh nghi ngờ hỏi, ngươi cái kia tảng đá lớn đây. Nữ tử áo tím hì hì cười một tiếng, tay tại không trung vung lên, một viên tuyết nham liền trống rỗng xuất hiện ở nàng bên cạnh, nhẹ nhàng gọn, người cũng đã ngồi vào kia phương tuyết trắng nham thạch bên trên đi, nhìn xem Nam Lạc hơi kinh ngạc buồn nguyên cái, cười ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết giống như nhìn xem Nam Lạc. Ngươi sẽ tụ lý càn khôn? Nam Lạc kinh ngạc hỏi. Không biết ta, đây cũng không phải là tụ lý càn khôn. Nữ tử áo tím vừa cười vừa nói. Đối với tụ lý càn khôn chi thuật, Nam Lạc có thể là rất nóng lòng, bất quá kia hỏi một chút cũng chỉ là trong lòng như thiểm điện xẹt qua ý niệm. Đột nhiên phát hiện ngồi ở nham thạch bên trên nữ tử áo tím kia nhoáng một cái chân nhỏ đằng sau, vậy mà nhiều hơn ba chữ, đỏ như máu, huyền ảo vô cùng, hơn nữa vậy mà không biết là chữ gì. Không khỏi hỏi, đó là cái gì chữ a? Nữ tử áo tím cúi đầu vừa nhìn, cười hì hì nói, đó là tảng đá kia tên a, không thể nói cho ngươi. Nam Lạc cười cười, cũng không tiếp tục truy vấn. Nghĩ đến còn muốn hồi bên trong thung lũng kia đi, có lẽ cái kia Phục Hy sẽ còn ở nơi đó, chính mình còn muốn nhưng cảm ơn ơn cứu mệnh của hắn đây. Liền nói chính mình muốn đi. Nữ tử áo tím ngồi ở trên tảng đá tơ vàng đường viền dày ở trắng như tuyết nham thạch bên trên một đá hồi đáp, tốt, ngươi đi đi. Ngày nào ta nhàm chán lại đi tìm ngươi chơi a. Nam Lạc liên tục không ngừng gật đầu nói tốt. Xoay người rời đi lúc, nữ tử áo tím nhưng lại nói, không thể nói với người khác ta tới, càng không thể miêu tả ta bộ dáng, nếu không, ta liền không đi tìm ngươi. Nam Lạc lần nữa gật đầu cam đoan nói sẽ không. Hắn mặc dù cảm thấy cô gái mặc áo tím này thần bí, chẳng biết tại sao cũng không có cái gì tâm phòng bị, thường xuyên sẽ nghĩ, thần bí liền thần bí thôi, giữa thiên địa này người nào không thần bí a, đi ra thật xa vậy mà không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa núi xanh vây quanh dưới, một viên tuyết nham có thể thấy rõ ràng, tuyết nham trên nữ tử áo tím tay thuận chống đỡ dưới thân tảng đá, thân thể ngửa ra sau đến, khóe miệng tựa hồ còn mang theo một chút giảo hoạt nghiền ngẫm nụ. Cười. Tơ vàng đường viền dày ở trắng như tuyết nham thạch bên trên kia nhiều hơn tới ba cái đỏ tươi chữ đại trước tinh lịch đung đưa. Nam Lạc không biết mình tính mệnh bị cô gái mặc áo tím này ở kia phần gãy chỗ nhẹ nhàng vỗ một cái mà được cứu, nàng nhưng cũng chưa hề nói. Chân trời chẳng biết lúc nào xuất hiện dày đặc tầng mây, hình như có một loại gió nổi mây vần chi thế, tựa như thiên địa này đại thế bình thường, Nam Lạc trong lòng mơ hồ cảm giác được, nhưng lại mông lung không chân thực, trong lòng của hắn nghĩ đến chính mình tới đây chẳng qua là muốn gặp Khổng Tuyên, biết hắn không có việc gì liền lập tức hồi Dương Bình thị tộc bên trong đi, mặc hắn hỗn loạn đại chiến cũng không liên quan chính mình chuyện gì. Chương 68, Thiên đình thống trị chúng sinh. Có người thích dùng thiên nhiên các loại sự vật tốt đẹp tới ví von nữ nhân, nhưng từ ngữ lại không cách nào đem một nữ nhân hoàn toàn theo trong lòng mình ý nguyện miêu tả ra tới. Đó là bởi vì nữ nhân vĩnh viễn sẽ không để người biết trong lòng nàng tiểu tâm tư, đây cũng chính là mị lực của nữ nhân vị trí, cho nên Nam Lạc nhìn thấy cô gái áo tím này ngoại trừ thần bí bên ngoài, chỉ có kia một chút giảo hoạt cùng thuần chân, chí ít nàng nói mỗi một câu nói cũng Nam Lạc nhìn xem đều là thật, không thể nói thì sẽ nói là không thể nói, mà không, có lừa gạt Nam Lạc một câu. Nam Lạc biến mất ở nữ tử áo tím trong mắt, nàng lại như cũ còn ngồi ở chỗ đó. Ánh nắng cuốn tại trong gió mát chiếu vào nàng dưới tóc đen cái cổ giữa, da tuyết như sương, tiểu nộn vô cùng, bên mặt nhìn lại kia vành thai dưới ánh mặt trời như dương chi bạch ngọc. Nàng nghiêng đầu, sợi tóc rủ xuống trong gió nhẹ nhàng phiêu động, như có như không mùi thơm ngát trong hư không lưu động. Nguyên bản treo cười nhạt ý đắp trong chớp mắt lạnh xuống, thân thể đột nhiên dưới thân thể nham thạch trên xoay chuyển, nhẹ nhàng ngọc thủ không hề có dấu hiệu vô ra. Trước đây Huyền Minh từng ở hình thiên ngực nhẹ nhàng đập một trường, liền đem cuồng bá vô song hình thiên liền thiên địa pháp tướng thần thông đều cho đập tan. Nếu là Nam Lạc nhìn thấy cô gái mặc áo tím này đánh ra một trường này có lẽ cũng sẽ đem cả hai phóng tới so sánh. Không có cái gọi là cuồng bá hoặc khí thế nghiêm nghị, chỉ là nhẹ nhàng như thiếu nữ xua đổi bên người làm người ta sinh chán ghét con muỗi giống như. Nhưng hư không lại tại nàng ngọc trắng tay nhỏ những nơi đi qua vỡ vụn thành từng mảnh giống như. Một cái nho nhỏ tối tăm con muỗi đôi cánh cuồng rung động, giống như là bị đông lại tại hư không trong hộ phách, liền kia đỏ tươi hốc mắt trong kinh ngạc cảm giác đều rõ ràng nhìn ra được, lại là vô luận như thế nào đều không thể bày động nửa phần. Ngay tại kia nhẹ nhàng tay nhỏ muốn một tay lấy này đen con muỗi đập vào trắng như tuyết nham thạch bên trên lúc, kia đen muỗi trên trán hắc cú gai nhọn hắc quang run lên, trong hư không lấy cực nhanh tốc độ đâm một cái, liền ở ngọc trắng tay nhỏ rơi xuống trong nháy mắt biến mất. Ngọc trắng tay nhỏ bột một tiếng đập vào dưới thân nham thạch, phát ra một tiếng mềm giòn nhẹ vang lên. Nữ tử áo tím hơi chu miệng, thu về tay nhỏ đặt ở trước miệng thổi, tựa hồ bởi vì đập muỗi không có chu được, mà đập vào nham thạch bên trên đem tay của mình cho đập đau nhức giống như. Trong mắt nàng giảo hoạt càng ngày càng rõ ràng, kia trong hư không không biết gì là đã nhiều một cái người áo đen. Chính là trước đó suýt chút nữa khiến Nam Lạc chịu nhiều đau khổ người nọ. Trên người hắn bao phủ một tầng như có như không khói đen, khoảng cách nữ tử áo tím duy trì mấy trượng khoảng cách, cái kia chỉ có một cái khe hở ánh mắt bốc ra mịt mờ hồng quang, sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ đối với nữ tử áo tím kiêng kỵ và phần. Ngươi này xú con muỗi lại còn dám đến đánh lên ta, cẩn thận ta đem ngươi đập vào tảng đá kia trên phong cấm ngươi hồn phách vạn vào năm. Nữ tử áo tím mang theo ba phần ý lạnh, bảy phần giảo hoạt nói. Người áo đen kia càng ngày càng âm u, cười quỷ dị nói, vốn là ta không biết ngươi bản nguyên, bây giờ lại đã rõ ràng. Hi hi sáu. Nữ tử áo tím sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lại chưa hỏi hắn sao lại biết, mà là nói, ngươi muốn như thế nào? Muốn trên người của ta tinh huyết sao? Hì hì. Ta chỉ cần ngươi đem linh hồn chi đạo chuyển cho ta là được, kia tinh huyết so với cái này tới kém xa. Hi hi sáu. Người áo đen mang theo vẻ đắc ý âm thiếu. Nữ tử áo tím trong mắt bỗng nhiên lạnh giá, nói, ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật biết lai lịch của ta đây. Hi hi sáu. Thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn, tam sinh luân hồi linh hồn đạo, nhất niệm bất sinh liễu trần thang. Này sáu. Người áo đen nói đến đây đột nhiên ngừng lại, thân thể cấp tốc hướng về sau bỏ chạy. Nữ tử áo tím tung tăng, ngọc thủ như xương, lung lay đánh ra, một đạo mông lung trưởng ảnh đột nhiên xuất hiện ở người áo đen sau lưng, lặng yên không ngừng ấn xuống. Người áo đen ánh mắt lại trong nháy mắt có chút tán loạn, dường như linh hồn đều muốn bay ra đi bình thường. Ngươi biết quá nhiều, nhưng lại đánh giá quá cao chính mình. Nữ tử áo tím khỏe miệng cười yếu ớt nói, bước chân nhẹ lay động, khoan thai đi tới. Người áo đen kia ánh mắt thỉnh thoảng tiêu tán, thỉnh thoảng ngưng tụ, biểu hiện trên mặt vạn phần hoảng sợ. Ngay tại nữ tử áo tím hướng hắn đi tới thời điểm, trong tay hắn bỗng nhiên nhiều một cái đen thấm gai nhỏ, chỉ ở trong hư không một đâm, người liền biến mất theo. Nữ tử áo tím theo sát phía sau bàn tay liền đập cái không, thử. Ngươi cho dù là chạy đến chân trời ta cũng muốn đưa ngươi linh hồn chấn áp, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nữ tử dậm chân một cái, cũng đã hướng về kia người áo đen biến mất phương hướng đuổi theo. Nam Lạc lại trở lại cũng phía trên thung lũng kia không thời điểm đã gần như ngày hôm đó rơi hoàng hôn thời điểm, quả nhiên cùng trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng, cái kia trong lòng suy đoán tên là Phục Hy Anh Tuấn Uy Vũ nam tử vẫn chính ở chỗ này. Còn ở không trung thời điểm Nam Lạc liền nhìn thấy sơn cốc kia bên cạnh một tòa độc chiếm một vùng, kia Phục Hy đỉnh núi ngồi xếp bằng chỗ đó, trên đầu gối nằm ngang kia ngọc thạch đàn ngọc, len ken tiếng đàn đang chậm rãi từ đầu ngón tay của hắn chạy ra. Nghe vào Nam Lạc trong tai, nhưng giống như là dường nhờ ẹ phất qua linh hồn, tâm không hiểu bình tĩnh trở lại, lại có một loại muốn ngủ cảm giác. Mặc dù là muốn ngủ, Nam Lạc nhưng chưa ngủ đi, mà hắn liền đứng ở người này sau lưng, nhắm mắt lại lắng nghe. Ánh trăng tĩnh dâng lên, mông lung nguyệt hoa huy sái ở trong thiên địa. Thiên địa tĩnh mịch, Nam Lạc trước mắt trong sơn cốc vô số thi thể chồng chất đến, mùi máu tươi tựa hồ cũng bị phong cấm trong sơn cốc, mơ hồ trong đó có vô tận linh hồn trong sơn cốc ngước nhìn chỗ này một vùng. Hắn không dám dùng thiên thị nhãn nhưng cái những người kia khuôn mặt, nhưng vẫn có một loại buồn bã đau lòng cảm giác. Kia tiếng đàn ở trong trời đêm phiêu tán một loại nhàn nhạt bi thiết, lại giống là ở đối với bên trong thung lũng kia vô tận thi hải trấn an khuyến khích đến. Một khúc cuối cùng, dư âm réo rắt thảm thiết bảy. Đây là cái gì từ khúc? An hồn khúc, một khúc an hồn, chỉ mong các tộc nhân có thể yên nghỉ a. Ngươi có thể nói cho ta hết thảy những thứ này đều là sao rồi? Vì sao lại bộ dạng này? Cái này có thể có lý do gì? Nhân tộc nhỏ yếu, nhân gia chỉ coi nhân loại là đồ ăn, chỗ nào cần lý do đây? Ta đến từ phía Đông Dương Bình thị tộc, cho tới nay đều cảm thấy mình tâm tính đã rất trầm tĩnh, nhưng trên đường đi nhìn thấy vô số người chết đi, cho nên ta trên đường đi cũng giết vô số yêu quái, ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Bởi vì ngươi là nhân loại, cùng bọn hắn đồng dạng đều là nhân loại. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ta đã cùng những người khác khác biệt nữa nha, nguyên lai ta thật không phải là cái gì thần tiên. Thần tiên, có lẽ trăm ngàn năm sau sẽ có nhân tộc chính mình thần tiên a, nhưng bây giờ lại không có, chỉ có yêu thần mà thôi. Nam Lạc đứng lặng lặng, ánh mắt phiêu miểu, qua một lúc lại nói thêm, ta gọi Nam Lạc, đã từng nhận Phượng Hoàng Sơn bất tử cung Khổng Tuyên thái tử đại ân, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Theo ta biết, hắn còn sống. Có thể nói cho ta một chút sao? Ha ha, đương nhiên, bất quá hết thể những thứ này đều vẫn muốn từ một cái tên là Đế Tuấn, một cái gọi Thái Nhất người nói nổi lên. Bọn họ theo thiên địa mà sinh thần thông giả, nhưng một mực gần không xuất thế. Phượng Hoàng trước đây đại chiến thiên địa chúng thần lúc, có thật nhiều đại thần thông đều là ở tiềm tu, cũng không xuất hiện, trong này liền có hai người bọn họ sáu. Nam Lạc mặc dù ở trong thiên địa này cũng coi là du đãng qua rất nhiều năm tháng người, nhưng đối với trong thiên địa đại thần thông giả giữa chuyện nhưng hoàn toàn không biết gì cả, này cùng hắn cho tới nay tu vi thấp có liên quan, quan trọng hơn một chút chính là hắn không biết rõ ràng giữa thiên địa này chuyện người, năm đó ở Khổng Tuyên Trô đó lúc nhưng không nghĩ tới muốn đi rõ ràng những này, hơn nữa còn có rất nhiều người liền cũng Khổng Tuyên cũng không biết. Hắn trên không trung nghe được kia tiếng đàn thời điểm cũng đã xác định người này chính là Phục Hy, loại kia đối với nhân tộc yêu mến chi tâm là làm giả không được. Đàn của hắn âm thanh khiến Nam Lạc nhớ tới khi còn bé tế ti trưởng lao vướt về trên đầu tay. Ở Chiêu Viêm trong tộc nghe được nhân tộc cộng chủ này xưng hô lúc, trong lòng của hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ thừa nhận, chỉ muốn có người nào có tư cách bị người ngươi làm nhân tộc cộng chủ. Dưới đường đi tới, nghe được rất nhiều liên quan tới cái này nhân tộc cộng chủ Phục Hy sự tích. Một người khen ngợi công nhận chẳng đáng là gì, bộ tộc người sùng kính cũng không tính là gì. Nhưng mấy chục mấy trăm cái bộ tộc, chục triệu người đều công nhận một người, nhưng lại như thế nào không cho Nam Lạc cảm thấy kinh ngạc đây. Lúc này gặp người thật, chỉ có một loại cảm giác, nhân tộc cộng tộc có lẽ nên bộ dạng này. Kia lòng mang thiên địa thương sinh lòng dạ, loại kia đối với các tộc nhân lòng từ bi, loại kia có thể xem thấu thiên hạ đại thế năng lực. Nam Lạc biết mình không làm được những này, tự mình làm không đến, người khác có thể làm được, cho nên hắn đối với Phục Hy liền có kính ý. Bất tử cung đã hủy, Phượng Hoàng Sơn cũng đổ, đây là Phục Hy nói tới. Truyền ngôn Phượng Hoàng mỗi trăm năm đều muốn niết bàn một lần thật hay giả, nhưng nàng tu luyện công pháp trong lại là mỗi lên cấp nhưng muốn niết bàn một lần, điểm này vốn không có người biết, nhưng lại bị Đế Tuấn tính ra tới. Mà Phượng Hoàng cũng tựa hồ cảm giác được người khác ở sau lưng tính toán nàng, cho nên nàng che giấu tu vi, đến khi niết bàn tình trạng. Nàng ẩn mật đi tới Bất Chu Sơn, mà giúp nàng hộ pháp chỉ là Khổng Tuyên một người mà thôi. Ở Phượng Hoàng niết bàn thời điểm, Long cung người tới, Kỳ Lân Nhai người cũng tới. Trong thiên địa đại thần thông giả đều động. Cuối cùng lại là Long cung tử thương thảm trọng, Long Vương thương Long đều chết, Kỳ Lân Nhai không có người nào biết cụ thể thương vong, nhưng lại đoán cũng là như vậy. Hết thể những thứ này xảy ra đều chỉ bất quá là kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người muốn làm một sự kiện mà thôi. Bọn họ muốn xây một tòa thiên đỉnh, thống trị thiên địa chúng sinh thiên đỉnh. Nam Lạc xa xa hướng kia Bất Chu Sơn trên nhìn lại, sau 3 tháng Bất Chu Sơn trên liền muốn xuất hiện một cái thiên đỉnh này sắp thống trị thiên địa chúng sinh. Hắn không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Chương 69, Thánh đạo vạn tộc triều bái. Trong thiên địa có đại thần thông giả không ai có thể nói như vậy, nhưng kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại muốn thống trị thiên địa chúng sinh. Nam Lạc gần như không thể tin được, nhưng không tin tưởng lại không được, bởi vì cái này thời điểm trong hư không đột nhiên chấn động, một thanh âm từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt truyền khắp đại địa, Bất Chu Sơn đỉnh, thiên đình đã lập, sau 33 ngày, vạn tộc triều bái. Nếu nói vừa rồi chỉ bất quá xem như Phục Hy một người lời nói, trong lòng vẫn là không dám tin tưởng, như vậy hiện tại này ở trong thiên địa quanh quần âm thanh, lại là đem Nam Lạc kia yếu ớt hoài nghi chấn phá thành mảnh nhỏ. Nam Lạc chưa từng nghĩ tượng qua có người có thể có lớn như vậy pháp lực đem thanh âm của mình truyền khắp thiên địa, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia sư tôn Thông Huyền Thiên Sư, một mực kinh tới hắn đều cảm thấy mình sư tôn cùng Phượng Hoàng cung chủ xem như giữa thiên địa này đỉnh cấp tồn tại. Nhưng vừa nghe đến âm thanh này về sau liền không khỏi dao động. Kia truyền khắp trong thiên địa các ngóc ngách âm thanh to lớn ba khí, mới vừa vặn rơi xuống, trong hư không liền lại vang lên một đạo cản quét hồng hoang tiếng chuông. Khi tiếng chuông nổi lên lúc, Nam Lạc liền cảm giác giữa thiên địa này, chỉ sợ đã không có ai có thể so sánh được với cái này người làm tiếng chuông vang vọng khắp hồng hoang. Tiếng chuông vang lên, thiên địa vì đó tĩnh lặng, trong thai, trong lòng, trong linh hồn đều chỉ có tiếng chuông này, hết thảy tựa hồ cũng đã dừng lại, chính là ngay cả suy nghĩ cũng không còn tồn tại nữa, bên trong bên ngoài, cửu thiên u minh chỉ còn có tiếng chuông này. Nam Lạc liền chống lại ý nghĩ đều không thể sinh ra, thân thể cũng đã không bị khống chế, đầu óc trống rỗng. Đây là một loại uy hiếp, một loại lực gáp thiên địa chúng sinh bá đạo uy hiếp. Tiếng chuông không ngừng ở trong thiên địa chấn động, Nam Lạc ở tiếng chuông vang lên trong nháy mắt cũng đã mất đi năng lực suy tư. Nhưng trong thiên địa lúc này, nhưng có thật nhiều địa phương từng cố khí thế phóng lên tận trời. Hoặc sắc bén, hoặc hùng vĩ, hoặc công chính, hoặc cùng dã, hoặc tà dị. Vô số đại thần thông giả ở tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, liền lấy tự thân thần thông pháp lực khí thế ngăn cản này cuồng bá tiếng chuông. Cùng với tiếng chuông tiếp tục chấn động, trong thiên địa những cái kia từng cái thâm sơn đại trạch chậm rãi yên tĩnh lại, rất nhiều người cũng đã không cách nào lại duy trì loại này khí thế, duy có thể tự vệ mà thôi. Nhưng lại còn có một chút vẫn như cũ kiên trì, Côn Luân Sơn có một cỗ to lớn hạo nhiên khí chẳng nâng ở bầu trời phía trên đỉnh núi, trong Đông Hải có một hòn đảo trên sát khí ngút trời đem một vùng không gian bao phủ. Cực Tây chi địa cũng có nhàn nhạt kim quang trong ẩn chứa phiêu miểu tụng kinh âm thanh nâng lên một vùng không gian. Đại địa bên trên nhưng có tầm 10 chỗ địa phương sát khí trùng thiên, mơ hồ có gầm thét truyền đến không trung, lại bị tiếng chuông nhanh chóng ép xuống. Trừ cái đó ra còn có không ít tương đối yếu hơn rất nhiều khí chẳng đang chống đỡ, bọn họ đều là đang mượn một viên sông núi linh mạch cùng này tựa hồ có định thiên địa cản khôn giống như tiếng chuông chống đỡ, mà tiếng chuông này đúng là dùng sức một mình đem trong thiên địa đông đúc đại thần thông giả áp chế. Ken 6. Tiếng chuông chấn động thiên địa, dường như có thể để cho thời gian đình chỉ. Lại tựa hồ có thể tán nhân hồn phách. 33 tiếng chuông về sau, thiên địa lần nữa tĩnh lặng xuống tới. Nếu có làm trái người không phục, diệt toàn tộc 6. Nam Lạc trong thai lần nữa đạo thanh âm này, lúc mới xem như lấy lại tinh thần, mới hiểu được kia tiếng chuông đã ngừng. Chỉ là trong đầu vẫn như cũ không ngừng lật qua lật lại câu kia, nếu có chống lại người không phục, diệt toàn tộc. Lời nói này ngang ngược bá đạo, so trước đó hắn gặp qua hình thiên, đâu chỉ bá đạo vô số lần, thực lực càng là lực gáp chúng sinh. Thế gian này lại có mạnh mẽ như thế người. Nam Lạc tự mình lẩm bẩm. Người này chỉ sợ đã tiến đạp người thánh đạo, cũng không biết là cái kia Đế Tuấn vẫn là thái nhất, có lẽ hai người đều đã tiến vào thánh đạo. Phục Hy nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói. Nam Lạc nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua cái gì thánh đạo, cấm hỏi vì, cái gì thánh đạo? Vừa mới đó chính là như thế sao? Không có tiến nhập thánh đạo người vĩnh viễn cũng không biết thánh đạo là dạng gì, nhưng vừa mới kia tiếng chuông cũng đã ngự trị ở chúng sinh phía trên, Phượng Hoàng ở Bất Chu Sơn kia trên không hoàn chỉnh niết bàn, nên lại cuối cùng ngã xuống 6. Phục Hy nhìn lên bầu trời trong chậm rãi nói, kia đôi mắt như tinh không giống như thâm thúy. Thánh đạo, đây là cái dạng gì cảnh giới? Nếu là thánh đạo đã vượt lên trên chúng sinh, há không phải chính là thánh đạo trở xuống chúng sinh đều là run rế? Nam Lạc trong lòng run sợ, nhớ tới chính mình vừa rồi kia không hề có phản kháng sức lực tình hình, không khỏi suy nghĩ phiêu hốt. Trong lúc nhất thời đỉnh núi yên tĩnh, Phục Hy tựa hồ cũng đang trầm tư đến cái gì, mày rậm hơi nhíu. Nam Lạc lấy lại tinh thần, nhìn xem kia trong cốc, trong lòng hơi động, nói: chúng ta nhân tộc cũng là thiên địa này chúng sinh bộ tộc một trong, đây chẳng phải là cũng muốn đi kia Bất Chu Sơn thiên đỉnh triều bái? Ân, đó là nhất định phải đi. Mặc dù chúng ta nhân tộc ở trong thiên địa là nhỏ yếu, đi cũng bất quá là trong vạn tộc không đáng chú ý một cái mà thôi, nhưng không đi mà nói, nhưng muốn trở thành kia thuận tay xóa bỏ làm gương. Phục Hy khẳng định nói, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ đi, chúng ta lúc nào đi đây. Nam Lạc nhìn xem kia Phục Hy kia xóa tóc đen bóng lưng nói, vậy mà trong bất chi bất giác nói ra chúng ta hai chữ này. Hắn mặc dù ở sâu trong nội tâm có loại kia nhiệt huyết, nhưng cũng không phải sẽ nói ra lời loại này người, trong lòng của hắn mặc dù nghĩ đến chính mình che chở Dương Bình tộc bình an, nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới muốn bảo hộ người trong thiên hạ ý nghĩ. Nhìn xem bên trong thung lũng kia thi hải, Nam Lạc đột nhiên cảm thấy trước mắt mình ngồi bên người này rất cao lớn, nếu là không có lời nói của hắn, này Bất Chu Sơn nhân loại chung quanh chỉ sợ đều phải chết hết. Nam Lạc có thể tưởng tượng được, Phượng Hoàng kia nửa bước tiến nhập thánh đạo người đều ngã xuống, kia chiến đấu là cỡ nào thảm liệt, không chút sức chống cự nhân loại ở chiến đấu tác động đến dưới chỉ có một con đường chết. Nay cũng không nổi, thiên đình này muốn danh chính ngôn thuận áp đảo chúng sinh mà nói, chỉ sợ còn phải đi qua một phen tranh đấu, mặc dù lần này bọn họ dùng vô thượng pháp lực lực áp thiên địa chúng thần, nhưng chân chính sẽ thần phục nhưng cũng không có mấy cái, cho nên, thiên đình này thật muốn thống nhất thiên địa này lúc, nhất định là ở mấy chục mấy trăm năm về sau. Phục Hy yên tĩnh nói, tựa như là kể rõ một sự việc thật bình thường, ở hắn nơi đó bất kể là đã xảy ra, vẫn là những cái kia không có xảy ra chuyện, đều giống như tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Thanh Thanh Sở nói ra, dường như trong thiên địa không có chuyện gì là hắn không biết. Ở Nam Lạc trong mắt, Phục Hy giờ khắc này có loại chỉ điểm giang sơn, tụ luận thiên địa khí chất. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ từ bản thân chứng kiến qua những cái kia đại thần thông giả nhóm, Côn Luân Sơn vị kia dường như đã vong tình thiên địa sư tôn, cao ngạo lẫm liệt Khổng Tuyên, kia lãnh diễm vô song huyền minh. Bây giờ lại nhiều thêm một vị có thể tụ luận thiên địa, đối với thiên địa đại thế rõ ràng, trong lòng cơ trí vô cùng người, Phục Hy. A, lại nói, ta không có đa tạ ân cứu mạng của ngươi đây. Nam Lạc nhưng giống mới nhớ tới giống như, đột nhiên nói. Phục Hy tay tại trên đầu gối ngọc trắng đàn ngọc trên khẽ vỗ, đàn ngọc liền bị thu hồi. Hắn đứng dậy, nhìn xem Nam Lạc, cười nói đến, ngươi sẽ cùng hắn đánh nhau đoán chừng vẫn là bởi vì ta đây. Nam Lạc nghi hoặc, Phục Hy nhưng thở dài nói, trong sơn cốc này tộc nhân hải cốt đều là ta từ phụ cận đây thu hồi lại, chuẩn bị mai táng ở trong thung lũng này. Hôm nay người nọ vốn là giữa thiên địa này cái thứ nhất con mối đắc đạo, tự xưng văn đạo nhân, yêu nhất hút máu tươi, đoán chừng là bị huyết tinh hấp dẫn mà tới, lại bị ngươi đụng tới. Nam Lạc cười nói, cái kia loại người hôm nay không chết mà nói, về sau gặp gỡ tất nhiên vẫn là sẽ muốn tranh đấu một phen, chỉ là ta thần thông pháp lực không cao, không thể chém ở dưới kiếm. Pháp lực cao thấp chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy, bất quá ta xem ngươi pháp bảo sử dụng phương pháp tựa hồ có chút chắc mà không lưu loát, còn chưa phát huy ra tới pháp bảo uy lực, nếu không phải như thế, dù cho không thể đem kia văn đạo nhân chạm dưới kiếm, nhưng cũng sẽ không thua hắn. Chúc chắc. Ta tự hỏi mặc dù không thể lục lọi ra đem pháp bảo phát huy ra uy lực lớn nhất phương pháp, nhưng cũng đã đem pháp bảo cùng tự thân khí cơ dung hợp, tâm thần liên kết, làm sao sẽ chúc chắc đây? Nam Lạc nghi ngờ hỏi. Ha ha, ngươi dùng tự thân linh khí ngày đêm tẩy luyện, đạt tới cùng pháp bảo tâm thần liên kết, phương pháp kia mặc dù chậm một chút, lại là vô cùng tốt. Ta lại tại này cơ sở trên lục lọi ra một loại khiến bản thân càng nhanh phát huy ra pháp bảo uy lực phương pháp, cũng có thể xem như một loại tế luyện pháp bảo pháp môn. Tế luyện pháp bảo phương pháp tự nhiên cũng có nhất định pháp môn, tựa như trước đây Khổng Tuyên nói tới tu luyện đơn giản chính là nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng, nhưng biết thì biết, không có cụ thể trình tự, muốn tu luyện lại là vô cùng gian nan. Nam Lạc nhưng khẽ cười nói, ta không thể nhận ngươi tế luyện pháp bảo pháp môn, ngươi là nhân tộc cộng chủ, nếu như ta muốn ngươi này tế luyện pháp môn mà nói, về sau ngươi để cho ta làm chuyện gì, ta như thế nào còn có thể từ chối a? Phục Hy lại là cười ha ha một tiếng, nói chẳng lẽ phía trước ta đối với ân cứu mạng của ngươi không tính sao, nếu là thật sự muốn thiếu nợ, ngươi cũng đã rất khó trả. Vậy dĩ nhiên không tính, tự ngươi nói qua đó là bởi vì ngươi, cho nên ân cứu mạng của ngươi ta vốn cũng không có dự định trả. Nam Lạc cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha. Những này đương nhiên chẳng qua là nói đùa mà nói mà thôi, Phục Hy tự nhiên cũng không phải loại kia muốn người khác báo ân người, Nam Lạc há lại sẽ là loại kia đem ân tình quên mất người. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tâm tình có chút tiến lãnh, không muốn để ý tới hết thảy tự thân bên ngoài sự tình, nhưng mỗi khi một ít chuyện phát sinh ở trước mặt hắn nhưng lại không nhịn được trong lòng muốn rung động. Chương 70, bố cục thiên địa âm dương loạn. Rời núi lấp biển là đại thần thông, chỉ có đại pháp lực người mới có thể đem chọn ngọn núi nổ tận gốc mà vứt tới xa xôi trong biển rộng. Nhưng đẩy ngã một ngọn núi nhưng có thật nhiều người có thể làm được. Nam Lạc sử dụng ra thiên địa pháp tướng thần thông, trong tay thanh nhan kiếm đã trở nên to lớn vô cùng, từng kiếm một thô bạo gọt đến đỉnh núi, cắt bay đá chạy. Đại thụ trong trời, khổng lồ nham thạch, ở cự kiếm dưới như rơm rạ đậu hũ bình thường. Sơn cốc này chỉ có 4 tòa núi lớn vây quanh, chỉ chốc lát sau, một tòa núi lớn cũng đã bị Nam Lạc cự kiếm san bằng, đất đá tất cả đều rơi vào trong sơn cốc. Mà bên kia Phục Hy nhưng cũng đã đem một tòa núi lớn san bằng, miễn cưỡng đem trong cốc kia thi hải mai táng. Chỗ này nhân tộc hải cốt đã bị vùi lấp, nhưng bốn phía vẫn có thật nhiều nhân tộc hải cốt tản mát. Về sau thời gian trong Nam Lạc liền đi theo Phục Hy vừa lên, đem tản mát ở các nơi hải cốt thu thập lại phóng tới một cái sơn cốc bên trong, sau đó gọt núi vùi lấp. Nếu muốn nói trong tiên địa yếu nhất thế chủng tộc, nhân tộc tuyệt đối được cho là một cái, trời sinh không hiểu tu hành, không có cường giả che chở, càng không có lâu dài thọ nguyên tới tu hành. Mặc dù năng lực học tập cùng năng lực sáng tạo rất mạnh, nhưng cùng giữa thiên địa này đông đúc sinh linh chủng tộc so với lại là kém rất xa. Từng liên có đại thần thông giả ở trên không trung quan sát cuộc sống của con người, nói nhân loại uổng phí hết cái này thiên sinh đạo thể, nhưng cả một đời chỉ là vì trong miệng đồ ăn mà phân đấu. Bất quá cũng may mặc dù nhân tộc sinh ra thọ ngắn sức yếu, nhưng cũng thông minh, trong thiên địa cũng không thiếu có thiên tư chắc tuyệt người tự ngộ phương pháp tu hành, mà hiểu đại đạo. Phục Hy chính là một cái trong đó, hắn không những mình ngộ được tu hành chi đạo, lại dạy bảo tộc nhân tu hành, đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể luyện thành. Như thế mấy năm qua, cũng chỉ có hơn 10 vị miễn cưỡng có bản lĩnh, thoát được thọ nguyên hạn chế, nhưng lần này xảy ra bất ngờ tam tộc đại chiến cơ hồ khiến những người kia tử thương hầu như không còn. Nam Lạc mấy ngày qua một mực đang nghĩ, cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất như là đã là người bước vào thánh đạo, muốn lập thiên đỉnh thống ngự thiên địa chúng sinh, lại tại âm thầm bố cục, đến khiến Phượng Hoàng ở Niết Bàn tiến nhập thánh đạo thời điểm sắp thành công thua thiệt mà bại. Càng làm cho hy vọng mạnh mẽ cực thiên địa Long Cung Long Vương ngã xuống, thần bí khó lường Kỳ Lân Nhai tổn thương thảm trọng. Phần này tính toán so với vũ lực chinh phục không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần, trong thiên địa chỉ sợ không ai có thể có lớn như thế bút tích. Đế Tuấn, Thái Nhất hai người chẳng những có thực lực mạnh mẽ, lại còn có như thế cao siêu bố cục tính toán, còn có cái gì có thể chống lại? Tương lai không lâu, Thiên đỉnh chắc chắn quân lâm thiên hạ. Nam Lạc ý nghĩ thế này thường xuyên ở trong lòng bồi hồi, làm cùng Phục Hy nói ra sau, Phục Hy trầm mặc nhìn lên bầu trời, cuối cùng lắc đầu nói mình căn bản là không chắc toán ra cái gì kết quả. Nam Lạc không hiểu chắc toán chi đạo, nghi hoặc nhìn xem, Phục Hy thì giải thích, chắc toán chi đạo cũng phải có cơ hội thời điểm mới có thể nhìn ra được, không có cơ hội cũng căn bản không cách nào lăng không mà suy đoán, cũng tỉ như ngươi vừa mới câu nói kia liền có thể coi là cơ hội, đáng tiếc, giữa thiên địa này âm dương tựa hồ đã bị người phá hoại, căn bản là không thể nào tính lên. Nam Lạc nghe Phục Hy mà nói trong lòng đột nhiên nhớ tới cô gái mặc áo tím kia nói không thể cùng bất luận kẻ nào đàm luận nàng, đây cũng là một cơ hội a. Bất Chu Sơn mặc dù chỉ là một tòa, nhưng lại vô cùng to lớn, mà bởi vì Bất Chu Sơn trên nguyên khí lộn xộn, không thích hợp tu luyện, cho nên nơi này gần như không có tu sĩ tụ tập tu hành, cho đến chung quanh nhân loại nhất đông đúc, phát triển cực kỳ hưng thịnh. Nhưng lần này đại chiến nhân loại nhưng thành tử vong thảm trọng nhất tộc loại, có lẽ ở những cái kia đại thần thông giả trong mắt nhân loại căn bản là không tính là gì, nhưng lại là nhân loại đại tai nạn. Mà những cái kia tiểu yêu tiểu quái tựa hồ nhận được kia hỗn loạn bầu không khí ảnh hưởng, nhìn thấy trên đường đi đông đúc di chuyển nhân loại, vậy mà dùng giết nhân loại làm vui, càng là dùng giết người về sau lấy nhân tâm mà ăn vị thú. Ở Bất Chu Sơn lân cận nhân loại vốn là vô số kể, cái này chỉ sợ Duy Phục Hy mới biết được, làm Nam Lạc xem kia tập hợp ở một cái cực lớn trong sơn trại người trong thai nghe được Phục Hy nói, ta biết rõ bộ tộc tổng nhân khẩu cộng lại vốn có 1.3750.000 và người, bây giờ lại liền triệu người đều không đến. Nam Lạc khuôn mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi híp híp, con ngươi co vào. Hỏi Phục Hy có phải là muốn dẫn đến những người này hướng đông mà đi, Phục Hy gật đầu một cái nói nơi này đã không thích hợp nhân loại ở, Bất Chu Sơn trên xây thiên đỉnh, tu sĩ nhất định đông đúc, hơn nữa này Bất Chu Sơn khẳng định còn sẽ có kỳ chiến, cho nên vì tộc nhân an toàn, nhất định phải rời đi. Đây không phải chắc toán, mà là phân tích ra được, rất nhiều lúc một chút thiên cơ kỳ thật cũng có thể căn cứ thiên hạ đại thế phân tích ra được. Những ngày qua cùng Phục Hy với nhau đã gần như hơn 20 ngày, đi qua vô số thôn trại, từ từng cái khổng lồ trại có thể nhìn ra được ngày xưa phồn vinh hưng thịnh, nhưng bây giờ lại chỉ có từng tòa tàn tạ suy tàn không trại. Sớm muộn ở mưa gió cùng thời gian trong biến thành phế tích, một số năm sau cũng sẽ không lại người nhớ được nơi này từng có nhân loại ở lại. Nam Lạc chuyến này mục đích đúng là vì tìm Khổng Tuyên, nếu là Khổng Tuyên còn sống, hắn cũng liền có thể an tâm hồi dương bình tộc, nhưng nếu là đã chết, hắn duy nhất có thể làm cũng chính là tìm kiếm được Khổng Tuyên thi thể vì hắn an táng. Có thể là như thật chết, chỉ sợ thi thể là không thể nào cũng. Cho tới báo thù Nam Lạc như thế nào lại không muốn, có thể nên tìm ai báo đây, lại thế nào khó báo được đây, cũng duy có thể ghi ở trong lòng mà thôi. Cũng may Phục Hy nói Khổng Tuyên hẳn là còn sống. Nam Lạc hỏi phải chăng biết được Khổng Tuyên tung tích, có thể hay không chắc toán ra tới. Phục Hy lắc đầu nói nhiễu loạn thiên cơ nhân pháp lực quá cao, cái gì cũng coi như không được, còn nói hắn lúc ấy xa xa nhìn thấy Vu tộc tổ Vu Trúc Dung đem Khổng Tuyên từ trong loạn chiến cứu ra ngoài. Nam Lạc có thể tưởng tượng được, dùng Khổng Tuyên kiêu ngạo khí tính cách, mà đã đến bị người cứu đi tình trạng, có thể thấy được hắn lúc đó đã nhận rất lớn thương thế, cho dù là muốn không đi cũng không được. Hẹn nhau tốt sau 11 ngày ở Bất Chu Sơn trên thấy, từ biệt rời đi, mặc dù biết Thiên đỉnh thành lập tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu, thậm chí có khả năng lại là một hồi đại hỗn chiến. Nhưng Phục Hy nhưng biểu hiện nhất định phải đi, bởi vì bây giờ còn chưa có vị tiên nào có thể bù đắp được cái kia dùng một tiếng chuông áp chế chúng sinh người, huống chi đối phương là hai người, dù cho một người khác kém một chút mà nói, cũng là trong thiên địa đỉnh cấp tồn tại. Ngay tại Nam Lạc chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, nhưng nhìn thấy Phục Hy đột nhiên nhìn về phía một nơi, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một chỗ trên đỉnh núi đang đứng yên đến một nữ tử trong gió, áo xanh khoan bảo, tóc đồng dạng xóa tung bay theo gió đến, nàng cũng đang nhìn chăm chú bên này, Nam Lạc có thể cảm giác được, nàng là đang nhìn Phục Hy. Thiên thị nhãn ở tùy tâm mà động dưới tình huống, trên mặt nàng lại như cũ nông lung không rõ, loại tình huống này chỉ ở trước đây Huyền Minh trên người phát sinh qua, lần này hắn lại không có vụng trộm đi dùng yêu nguyệt kính, mà là lần nữa nhìn về phía Phục Hy lúc, lại thấy hắn tựa hồ đã thất thần. Cho tới nay, Phục Hy ở Nam Lạc trong mắt vĩnh viễn đều là bình tĩnh như vậy cơ trí, dường như chuyện gì đều rõ ràng ở ngực. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nam Lạc không khỏi nghĩ đến, kỳ thật hắn cũng là người, một cái có máu có thịt người. Phục Hy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hướng về Nam Lạc cười cười, không có lung túng, cởi mở hào phóng, nhưng cũng không có hướng Nam Lạc giải thích nữ tử kia. Nam Lạc tự nhiên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lại nhìn liếc mắt về sau ôm cáo từ rời đi. Nam Lạc rời đi đi không xa, liền lại quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phục Hy lại lần nữa thất thần cùng cái kia đứng yên ở đỉnh núi trong gió nữ tử nhìn chăm chú, yên tĩnh trong mang theo một chút dây dưa. Vu tộc nhân khẩu thưa thớt, ở dưới chân núi Bất Chu Sơn duy nhất có một cái hậu thổ bộ lạc, bên trong có nhân tộc cũng có vu tộc, nhưng nhân tộc ngoại trừ cùng vu tộc thông hôn nhân bên ngoài liền không có người nào. Trước đây cái kia khoa phụ từng nói qua hắn liền ở tại dưới chân núi Bất Chu Sơn hậu thổ bộ lạc, Nam Lạc cũng không rõ ràng cụ thể phương vị. Cũng may Phục Hy biết, ở đi gần như 3 ngày thời gian, liền gặp được một người, ở cái địa phương này còn có nhân loại hoạt động, khẳng định là sinh hoạt ở vu tộc trong người. Nam Lạc tiến lên hỏi dò về sau, đối phương quả nhiên là hậu thổ bộ tộc người. Nói lên đoạn thời gian trước đại chiến lúc, đối phương cũng là một mặt bi thiết. Hắn nói mình là cùng vu tộc nữ tử thông hồn, nhưng thân nhân lại đều ở kia đại chiến tác động đến dưới chết. Khi hắn biết Nam Lạc là một vị tu sĩ là lúc, lập tức đối với Nam Lạc khen, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, cũng nói hắn vốn là cũng là muốn cùng Phục Hy cộng chủ tu hành, nhưng cuối cùng lại bị vu tộc tuyển đi thông hồn. Nam Lạc trong lòng không khỏi thở dài nghĩ đến, hắn chỉ sợ ở Vu tộc trong thời gian cũng không dễ chịu, một cái ngoại tộc người bị tuyển đi thông hôn, cái này chỉ sợ là vì duy trì hậu đại mà thôi. Đạo lý kia cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, nhưng lại vẫn là có nhân tộc người dung nhập vào Vu tộc trong đi, nam nhân có lẽ còn may một chút, nếu là nữ tử mà nói xấu. Nghĩ tới đây, Nam Lạc đột nhiên ở trong lòng mắng bản thân đang nghĩ cái gì nam nhân nữ nhân, nam nhân bị tuyển đi thành lai giống người, nữ tử cũng như vậy, nơi nào có cái gì tốt một chút. Không khỏi lần nữa thở dài, hắn đột nhiên cảm giác chính mình gần nhất thở dài tựa hồ nhiều hơn, ghé mắt nhìn kia phía dưới, phát hiện cái này tự xưng Triệu Hoa người quả nhiên mặt mày tuấn lãng, thân hình cao lớn, ở nhân tộc trong xem như một cái mỹ nam tử. Lần nữa thở dài, xa xa, một tòa khổng lồ trại đã đập vào trong mắt. Chương 71, Vu tộc trong thông hôn nhân loại. Người của Vu tộc ở trong lòng Nam Lạc liền không có một cái là người bình thường, kia khoa phụ vóc người cao đến dọa người, xem như Nam Lạc gặp qua thân cao nhất một cái, mà kia hình thiên lại là ngang ngược vô song, không thể nói lý, vừa thấy mặt liền muốn chặt đầu ngươi, điểm này là nhất khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Vị kia tóc xám cho chiếu miên càng làm cho hắn sát tâm nổi lên, bất quá đây dù sao thời gian dài lắng đọng xuống, tựa hồ hết thảy đều đã nhạt, quá khứ mấy người một số việc đều đã nhạt, nhưng cái kia tên là Huyền Minh lãnh diễm nữ tử lại chưa từng tiêu giảm nửa phần, cực kỳ nguy hiểm đông tuyết cùng kia ở trong đông tuyết hiện ra cô tuyệt ý vị hồng y điệp, như cũ tại trong trí nhớ phong mang tất lộ. Vu tộc trại cùng nhân tộc lại khác biệt, nhân tộc phần lớn là dùng gỗ xây thành, hoặc ở tại trong sân động. Mà Vu tộc lại là từng cái cự thạch dự phòng, không thấy đến cỡ nào mỹ quan, lại có một loại dị dạng tục tằng phong cách ở bên trong. Vu tộc mọi người thực lực cao cường, bọn họ không đi trêu chọc người khác là tốt rồi, tự nhiên không sợ người khác tới trêu chọc bọn hắn, cho nên căn bản cũng không có Dương Bình tộc loại kia đem toàn bộ tộc vây nghiêm chặt chẽ cự một hàng rào. Đi tới gần liền nhìn thấy một khối to lớn đá xanh đứng vững ở lối đi nhỏ bên cạnh, to lớn trên tảng đá ấn khắc hậu thổ hai chữ, giống như là bị búa cho bổ ra tới, không có chút nào mỹ cảm, lại có một loại cuồng dã ngang ngược vị. Nam Lạc không khỏi nghĩ thầm đây có phải hay không là hình thiên tên kia làm đây này. Cùng Nam Lạc sánh vai đi tới Triệu Hoa rất hưng phấn, từ cái này tam tộc sau đại chiến, chung quanh nơi này nhân tộc đều đã biến mất. Lúc này còn có thể gặp gỡ một cái xem như kỳ tích, hơn nữa người này vẫn là một cái tu sĩ, mặc dù hắn không biết Nam Lạc tu vi cao bao nhiêu, nhưng không ngại trong lòng của hắn dâng lên kia phần thân thiết cùng vui vẻ. Hắn vừa dẫn Nam Lạc hướng khoa phụ chỗ ở chỗ địa phương đi đến, vừa nói khoa phụ nhìn qua chiều cao có chút dò người, thật ra là người rất tốt, đối với bọn họ những này thông hôn người đều rất chiếu cố. Chuyển tiến trong bộ lạc, nhưng có chút vắng vẻ cảm giác, top 5 top 3 người đang làm những việc đơn giản. Đây có lẽ là bởi vì Vu tộc người cũng không giống loài người đồng dạng nhất định phải từng bữa ăn cơm mới được, cho nên lao động người cũng không nhiều. Nam Lạc nhìn bốn phía một cái, nhưng nhìn ra được này 34 người vậy mà tất cả đều là nhân loại thực sự. Có nam có nữ, gần như đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tuổi tác, trong tay chỗ việc cũng là theo nhân loại trong bộ tộc chỗ công việc gần như, Nam Lạc thầm nghĩ đến, những người này làm chuyện hẳn là chỉ là thỏa mãn cuộc sống của mình cần thiết. Triệu Hoa, ngươi không phải đi thu thập hoàng thứ quá sao? Làm sao lại quay lại? Những cái kia làm việc người nhìn thấy mang theo Nam Lạc vào đây Triệu Hoa sau, có người mở miệng hỏi đến, chỉ là trong tay công việc lại không có mảy may chậm trễ, ánh mắt vẫn còn thỉnh thoảng nhìn một chút Nam Lạc. À, ha ha, ta trên đường gặp được chúng ta nhân tộc tiên trưởng, hắn vừa lúc muốn tìm khoa phụ đại vu, ta trước hết mang theo tiên trưởng lại đây, đợi lát nữa liền đi lấy hoàng thứ quả. Triệu Hoa vừa cười vừa nói, Nam Lạc cũng mỉm cười hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Bọn họ nghe được Nam Lạc đúng là người một nhà nhân tộc tiên trưởng lúc, mặc dù không có ai đi tới gần, nhưng từng cái dừng việc làm trong tay kế nhìn xem Nam Lạc, trong mắt hào quang cùng Triệu Hoa đồng dạng, thân thiết trong mang theo hưng phấn, tựa hồ nhân tộc tiên trưởng xuất hiện ở đây là một cái cực kỳ tự hào sự việc. Nếu là tiên trưởng tới, kia mau dẫn tiên trưởng đi thôi, ha ha sáu. Trong đám người có người nói. Có ngay, mọi người chậm rãi vội vàng, ta trước mang theo tiên trưởng đi khoa phụ đại vu chỗ đó. Triệu Hoa vừa cười vừa nói. Dẫn Nam Lạc liền hướng phía trước đi đến, Nam Lạc mỉm cười nhất gật đầu đáp lại bọn họ kia có chút kích động ánh mắt. Lúc này Nam Lạc mới đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà đã thành trong mắt người khác tiến trường, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, lại có một loại cảm xúc vô hình, không nói ra được, nhưng cảm giác trong lòng chịu nặng. Triệu Hoa ngươi chết như thế nào quay lại, không phải gọi ngươi đi lấy hoàng thứ quả sao, ngươi đem ta lời nói vào thai này ra thai kia, cẩn thận ta quất ngươi. Bất thình lình âm thanh khiến Nam Lạc trong lòng đống nhiên cảm giác khó chịu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp cao lớn thu kệch nữ tử đang bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đi lại rộng lớn. Triệu Hoa nghe xong âm thanh này sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay người đầu đi. Nhanh chóng nói, trên đường gặp gỡ nhân tộc ta tiên trưởng tới bái phòng khoa phụ đại vu, cho nên liền mang theo lại đây, ta lập tức liền đi lấy, sẽ không chậm trễ ủ rưỡi. Hắn nói xong còn quay đầu hướng về Nam Lạc cười cười, nói, tiên trưởng, đây là ta. Còn chưa chờ hắn nói xong, kia cao lớn thu kệch nữ tử đã đi tới phụ cận, dày đặc tráng kiện tay tại hắn sau vỗ một cái, không kịp phản ứng dưới, Triệu Hoa không khỏi bị đập một cái lảo đảo, hướng về phía trước đập ra mấy bước. Nam Lạc nghe được Triệu Hoa nói lời lúc, liền suy đoán này cao lớn thu kệch nữ tử chỉ sợ là cùng hắn thông hôn nữ tử. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất đắc dĩ cùng tức giận, một tay lấy Triệu Hoa đỡ lấy, chỉ thấy hắn tuấn lãng khuôn mặt đã đỏ bừng như máu. Nhìn cái gì vậy, hôm nay là gan đủ mập, còn có các ngươi, không nhanh hơn một chút, chết đói các ngươi. Vẫn còn tiên trưởng đây, các ngươi nhân tộc tiên trưởng ở chúng ta Vu tộc trước mặt cái rắm cũng không bằng. Một bàn tay đập chết hắn. Nàng Trương Hoành Ngương lạnh nói, giống như là căn bản cũng không có nhìn thấy Nam Lạc một người như vậy, lại giống là cố ý nói cho Nam Lạc nghe. Nam Lạc ánh mắt có chút lạnh, nhìn xem cái này cao lớn thu kệch nữ tử, đối nhân tộc thái độ như thế ác tâm, trong lòng cảm giác khó chịu. Trước đó hắn liền nghĩ ở vu tộc trong thông hôn người chỉ sợ thời gian cũng không tốt như vậy qua, hiện tại tận mắt thấy, lại có loại đau nhói cảm giác. Mọi người từng cái cúi đầu làm việc, không có một cái nào dám lại ngẩng đầu. Triệu Hoa nhìn ra Nam Lạc sắc mặt rất kém cỏi, tựa hồ lo lắng Nam Lạc sẽ cùng này cao lớn thu kệch nữ tử nổi lên xung đột, vội vàng nói: "Tiên trưởng, đi thôi, ta mang ngươi cùng khoa phụ đại vu nơi đó đi." Hắn cho dù đối với Nam Lạc nhân tộc này tiên trưởng đến cực kỳ vui vẻ, nhưng lại muốn Nam Lạc ở này vu tộc trong xảy ra chuyện gì, hắn thấy, nếu là nháo ra chuyện tới, an thiệt tòi luôn luôn Nam Lạc, hắn tự mình tới vu tộc về sau, lại là thật sâu cảm nhận được vu tộc người thực lực tương đại. Bất kỳ một cái nào đều muốn so với mình trước kia chứng kiến qua những tiên trưởng kia lợi hại không chỉ mấy lần. "Đi thôi tiên trưởng." Triệu Hoa không nhịn được lại thấp giọng nói một câu. Nam Lạc nhìn xem Triệu Hoa mặt kia trên vẻ lo lắng, không khỏi cắn răng, gật đầu một cái. Nhưng là chờ cùng với Triệu Hoa tiếp tục đi đến phía trước lúc, trong hai nhưng lại chuyển đến nữ tử kia âm thanh. "Triệu Hoa, ngươi hôm nay thật đúng là ăn gan báo, mấy ngày không đánh, vẫn còn không nghe lời." Kia cao lớn thu kệch nữ tử nhanh chân đi tới, đưa tay chính là một bàn tay đập tới đi. Triệu Hoa hai mắt nhắm lại, hắn đương nhiên biết rõ đây là quyết không thể tránh, tránh về sau chỉ có thể dẫn tới nghiêm trọng hơn hậu quả. Có thể là vốn là phồng lên gắng sức chuẩn bị chịu một chút, nhưng chậm chạp không có tay kia rơi xuống, không khỏi mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy đúng là tiền trưởng đem kia đánh về phía tay của mình cho tiếp được. Chỉ thấy Nam Lạc sắc mặt như băng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, Nam Lạc đã đem tay đẩy, đem chính mình cầm tay nhẹ đẩy đi ra, nhìn cũng không có nhìn kia cao lớn thu kệch nữ tử liếc mắt, trầm thấp nói: "Đi thôi." Những cái kia đang làm đến sống người đều từng cái dừng việc làm trong tay kế, đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Kia cao lớn thu kệch nữ tử thân hình cao to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không nghĩ tới chính mình bàn tay xuống dưới lại bị Nam Lạc cho tiếp được, hơn nữa cảm giác chộp vào trong tay mình lực đạo vậy mà cường hành vô cùng, đang chờ dùng sức lúc, đối phương cũng đã đẩy nhẹ một chút, thân thể của nàng kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Trong lòng nàng nổi giận, phẫn nộ quát: "Ta muốn nhìn ngươi cái này tiền sư như thế nào, vì ngươi tộc nhân ra mặt, vu tộc há lại là ngươi này nhân loại cho nên dương ai địa phương." Vừa mới nói xong, người tựa như một vọt mạnh lại đây, thân thể dường như phồng lớn vài phần, như một đầu bạo hùng bình thường bổ nhào lại đây. Triệu Hoa run lên trong lòng, đối với nữ tử này vì thế hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính hắn đã từng là trong tộc một dũng sĩ, sau khi đến như thế nào lại đồng ý bị người tùy ý ức hiếp đây. Nhưng là cùng mặt khác mấy người ở mấy lần hợp lực phản kháng dưới đều bị nữ tử này lần lượt tùy tiện đập ngã sau, liền hiểu này vu tộc người tùy tiện một người đều có so mánh hổ tới thực lực mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là những cái kia trên vu đại vu nhóm. Đối với Nam Lạc thực lực Triệu Hoa không hiểu rõ, còn lại mấy cái bên kia lo lắng nhìn xem càng là không hiểu rõ, nhưng bọn họ đã từng bộ tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng có đi theo Phục Hy người tu hành, tự nhiên dùng cái này tới làm so sánh. Trong lòng cảm thấy Nam Lạc có lẽ có thể chiến thắng nữ tử này, nhưng chỉ sợ phải chết ở chỗ này, đối với vu tộc tính của người bọn họ tất nhiên là rõ ràng, không ai có thể ở vu tộc trong gây chuyện sau vẫn còn sống sót. Nam Lạc thân hình lay nhẹ, tại mọi người còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, kiếm trong tay hắn vỏ cũng đã chống đỡ ở nữ tử kia trên cổ họng trên thịt, thật sâu lom xuống xuống dưới. Nhìn xem kia cao lớn thu kệch nữ tử ở Nam Lạc dưới vỏ kiếm động một cái cũng không thể động, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi nghĩ đến, người tiên trưởng này tựa như cùng cái khác tiên trưởng khác biệt. Nhưng bọn họ nhưng lo lắng lại không có mảy may yếu bớt, bởi vì đây là ở vu tộc, trong thiên địa mạnh nhất bộ tộc loại. "Ta tưởng là ai dám ở ta vu tộc dương oai, hôm nay ngươi nếu có thể đón lấy ta ba phủ liền mặc cho ngươi rời đi, nếu không, liền bổ xuống đầu lâu của ngươi treo ở trên cây đi." Những cái kia vốn đã lo lắng nhân loại nghe xong này ngang ngửa câm thanh, trái tim tức khắc siết chặt, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ bối rối. Chương 72, một chút ngạo khí như sương tuyết. Nam Lạc nghe được này, ngang ngửa âm thanh liền chậm rãi đem chống đỡ ở nữ nhân này cổ họng vỏ kiếm đưa trở về, nhưng này nguyên bản tùy tiện nữ tử nhưng vẫn không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ở trong mắt người khác Nam Lạc trong bất quá là tốc độ cực nhanh một chiêu, đưa nàng cho chấn nhiếp. Nhưng nàng cảm giác chính mình tựa hồ đã chết, không ai có thể biết một khắc kia cảm giác của nàng, kia sát ý lạnh như băng chỉ trong nháy mắt liền đưa nàng ngang ngược tâm tính đẩy hủy. Cho đến trên vai của nàng đột nhiên bị vỗ một cái, nàng mới giống như là từ trong mộng thức tỉnh nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mà ngay cả nhìn cũng không dám lại nhìn Nam Lạc ánh mắt. Lại tại nhìn thấy cái này tự chụp mình bả vai người lúc, trong lòng không khỏi vì đó run lên, vội vã lui xuống đi, căn bản là không dám nói với hắn cái gì, nàng có thể là biết người này từ trước đến nay ngang ngược vô cùng, bất kể là đúng ngoại tộc người vẫn là đối với trong tộc người, xưa nay không nói cái gì đạo lý. Nếu là trong chớp mắt nhìn ngươi không vừa mắt, không nói hai lời chính là một bữa đưa ngươi đầu lâu chặt xuống. "Ta hôm nay tới đây chỉ vì tìm khoa phụ đại vu, cũng không cố ý mạo phạm, ngươi ta nói lần trước chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi. Mong rằng hình thiên đại vu không nên làm khó." Nam Lạc lời nói này được có thể nói cực kỳ khiêm tốn, dáng vẻ thả càng là cực rõ ràng. Hắn cũng không phải là chính mình sợ, chỉ bất quá vừa đến đây là đang vu tộc bên trong, có như thế rất nhiều nhân tộc người đều ở chỗ này sinh hoạt, nếu thật là huyên náo không thể vãn hồi, chính mình cho dù là chết chỉ sợ còn muốn liên lụy bọn họ. "Ai cùng ngươi nói chuyện trước kia, ta hình thiên chính mình sẽ phán đoán, lần này ngươi tới ta vu tộc, vẫn còn đánh ta vu tộc người, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, giả không được a." "Tới tới tới, nhìn xem ngươi là thần thông tăng mạnh, ta muốn nhìn bị tan này can cự phủ chặt xuống đầu đến có thể còn nói được hay không. Nói xong căn bản là không để ý tới Nam Lạc muốn nói gì, Dương phủ liền bổ. Nhiều nhân tộc người từng cái quá sợ hãi, Hình Thiên là đại vu, trong lòng bọn họ rõ ràng, đối với Hình Thiên uy danh càng là như sấm bên tai, nghe hắn nói chuyện cũng đã trong lòng nói không tốt, bây giờ lại nhìn hắn quả nhiên như truyền ngôn giống như, toàn bằng cá nhân yêu thích động một chút lại muốn chặt người đầu lâu, mọi người càng là ở hoảng hốt lui lại, tâm cũng không nhịn được siết chặt, dù sao Nam Lạc là nhân tộc trong tiến trưởng, ở chỗ này nhìn thấy hắn bị người chặt đầu, trong lòng tất nhiên là không thoải mái. Đã có người đem ánh mắt đóng lại, nhưng vậy mà chậm chạp không có nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết, liền kinh ngạc mở to mắt, lại thấy cũng vị tiên trưởng này vậy mà thân như ảo ảnh ở Hình Thiên hai lưỡi búa dưới phiêu miệu mà ra. Lần này Hình Thiên khí thế mặc dù vẫn là ngang ngược bá đạo, nhưng cùng lần trước nhưng lại khác biệt. Thiếu vài phần bên ngoài dâng trào tùy tiện, lại tựa hồ như nhiều hơn mấy phần nội liễm hung hãn, đương nhiên đây chỉ là hắn chiến kỹ phương diện, người nhưng hoàn toàn như trước đây không thể nói lý, Nam Lạc trong lòng nghĩ như vậy, thân thể lại tại kia phủ dưới phiêu miệu như lụa mỏng cùng với kia hai thanh đen kịt đại bản phủ tung bay. Những người này thật sự là trướng mắt, trước chờ ta đem bọn hắn đầu đều chặt xuống lại đến chặt đầu của ngươi. Hình Thiên xoay người một cái vậy mà không tiếp tục để ý Nam Lạc, xoay người liền hướng những cái kia lui ở phía xa nhân loại vây xem nhanh chân mà đi. Nam Lạc tới đây chỉ là vì xem thử Trúc Dung có thể hay không ở chỗ này, nếu như không ở đây liền hỏi một chút sẽ ở chỗ nào, sau đó xong đi tìm kiếm, căn bản là không muốn cùng này Hình Thiên chiến đấu. Nhưng này Hình Thiên nhưng căn bản chính là ngang ngược không thể nói lý, vừa ra tới nhìn thấy liền muốn chặt người đầu lâu, cái này khiến Nam Lạc kia tự mình tới này vu tộc về sau cũng đã ngũ vị tạp trần trong lòng hỏa khí nổi lên. Bây giờ lại nhìn thấy Hình Thiên lại muốn đi giết bọn hắn những người này, trong lòng tức khắc giận không thể nghĩ, không khỏi cắn răng, xâm nhiên nói, Hình Thiên, ngươi đã như vậy vậy ta cũng liền không né tránh nữa, hôm nay cũng muốn cứ gọi ngươi biết được nhân tộc cũng không phải là có thể tùy ý đánh giết thức hiếp, nếu như ta chết bởi ngươi phủ dưới mong rằng các ngươi vu tộc không nên làm khó bọn họ. Ngươi mà chết ở dưới kiếm của ta hy vọng vu tộc cũng không cần làm khó hắn nhóm. Nam Lạc âm thanh trầm thấp, hình như có một cỗ đè nén sát ý ở toàn thân xoay quanh. Hắn lời này vừa ra, liền có một cỗ không chết không thôi ý vị ở bên trong. Một phương này không gian tức khắc sát khí tràn ngập, nhiệt độ phảng phất như đánh xuống mấy độ. Hình Thiên bỗng nhiên xoay người lại, tiếc như dịu to bản giống như kiên cường khuôn mặt càn rỡ cười một tiếng, lớn tiếng nói, ta Hình Thiên chỉ nhìn ai không vừa mắt liền chặt xuống đầu của hắn tới, xưa nay không cho người ta cam đoan cái gì. Ta cũng muốn xem thử chặt xuống đầu lâu của ngươi sau, ngươi có hay không còn có thể cười ra tiếng. Nam Lạc cũng không quan tâm lớn tiếng nói, giờ khác này hắn phong mang tất lộ, kia một chút ở sâu trong nội tâm ngạo khí hiện hiện ra, như kiếm mang, như sương tuyết. Ha ha! Hình ngửa mặt lên trời cười to, tựa như đang cười Nam Lạc không biết tự lượng sức mình. Vừa cười vừa hướng về Nam Lạc nhanh chân đi tới. Bước chân của hắn cũng không thấy có bao nhiêu, lại làm cho người cảm thấy như một cái phủ chậm rãi ép hướng cái cổ giữa, ngang ngược, bá đạo. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, bọn họ không nghĩ tới Nam Lạc vậy mà trong chớp mắt trở nên cường thế như vậy, không chút nào né tránh. Này cùng hắn lúc mới tới lạnh nhạt khiêm tôn khí chất tới cái thay đổi 180 độ. Trong lòng lại là kích động lại là lo lắng. Nam Lạc một bộ áo bào xanh, lưng eo thẳng tắp, hàm dưới hơi thu, thanh nhan kiếm chậm rãi bị rút ra, kiếm mũi bị rút ra một phần, khí thế của hắn gấp đôi mà trướng. Hắn lúc này lộ liễu lạnh lẽo, thở ra hết thể lý tính, tùy ý mấy ngày qua động lại ở trong lòng sát nghiệm, bất đắc dĩ cùng giận dữ tùy ý sôi trào. Hình Thiên, ngay tại một trận chiến này đấu hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến. Chỉ này mềm mềm kéo dài âm thanh một đều, Hình Thiên giống như là bị người từ đầu tới một thùng nước đá giống như, lập tức yên lặng. Hắn không tiếp tục để ý tới Nam Lạc, xoay người liền hướng thân cái kia gọi hắn nữ tử nhanh chân đi đi. Nam Lạc kia thanh nhan kiếm trong nháy mắt trở về vỏ trong, trên người kia quay cuồng sát khí lập tức bị ép trở về. Hắn nghi hoặc người nào lại có thể chỉ một câu nói liền đem đã muốn ra tay đánh nhau Hình Thiên đệ trở về, chính là ngay cả trước đây Huyền Minh trước mặt, Hình Thiên đều là nói muốn bổ xuống Nam Lạc đầu lâu lại cho nàng hành lễ. Hướng Hình Thiên rời đi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu vàng đất áo bào nữ tử đang nhăn đầu lông mày đến gần Hình Thiên, bên cạnh bọn họ đứng một cực cao người áo đen, chính là khoa phụ. Hắn trông thấy Nam Lạc nhìn sang, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nam Lạc tất nhiên là mỉm cười đáp lại, hướng bên kia đi đến. Đến gần lúc, trong hai liền truyền đến kêu hoàng bào nữ tử tiếng nói, ngươi nhà, đã nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn luôn luôn động một chút lại tìm người đánh nhau, như thế nào một chút liền không nhớ rõ. Ta, trí nhớ không tốt, cuối cùng sẽ quên mất. Hình Thiên ở một bên túi đầu nhẹ giọng biện giải. Nam Lạc trong lòng không khỏi có một loại bất khả tư nghị cảm giác, này vẫn là vừa mới cái kia hoành hành bá đạo động một chút lại muốn chặt người đầu lâu Hình Thiên sao. Lúc này kia hoàng bào nữ tử nhưng hướng Nam Lạc nhìn xem, ánh mắt của nàng cùng thanh âm của nàng đồng dạng, cho người ta một loại ôn nhu từ ái cảm giác, lại có một loại nhìn xem con của mình giống như sùng ái chất chứa ở ánh mắt bên trong. Nam Lạc cha mẹ rời đi sớm, loại này mâu tính giống như ôn nhu từ ái ánh mắt, khiến hắn có chút không biết làm thế nào, ánh mắt không khỏi nhanh chóng tránh ra. Đây là chúng ta hậu thổ nương nương. Khoa phụ giống như là nhìn ra Nam Lạc không biết làm thế nào giống như, cười giới thiệu nói. Nam Lạc nghe xong, trong lòng nói nguyên lai nàng đúng là tổ vu, vậy mà là cái dạng này. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, cũng đã hướng hậu thổ không mình hành lễ, nói, nhân tộc Nam Lạc gặp qua nương nương. Ha ha, ngươi tới nơi này có phải là muốn tìm Khổng Tuyên đây? Hậu thổ thanh âm ôn hòa nói. Nam Lạc vội vàng thuận theo nói là, hậu thổ nhưng thở dài nói, hắn bị Trúc Dung muội tử cứu sau không biết giấu đi nơi nào, chúng ta cũng đang tìm Trúc Dung muội tử đây, ngươi thật xa tới một chuyến cũng là khiến ngươi thất vọng rồi. Nam Lạc vội vàng nói không quan hệ, nói mình lại đi tìm xem, ở nàng kia ôn nhu từ ái ánh mắt dưới, Nam Lạc rất không thích ứng. Lại cùng khoa phụ nói mấy câu sau, liền muốn cáo từ rời đi. Lại nghe hậu thổ nói, ngươi muốn tìm cũng không phải vội này nhất thời, sao không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút lại đi. Nam Lạc trả lời nói mình chuyến này chính là vì tìm Khổng Tuyên, không có tìm được trong lòng của hắn khó có thể bình an. Liền muốn rời đi thời điểm, nhìn thấy xa xa nhìn qua nhân loại mọi người, trong lòng hơi động đón hậu thổ kia ánh mắt ôn nhu nói, ta nhân loại tới vu tộc bên trong thông hôn, nhưng nhận hết thức hiếp, không biết nương nương nhưng có biết. Hình Thiên nghe xong Nam Lạc lời này, tức khắc trừng mắt, liền muốn phát tác, bị hậu thổ khẽ gọi một tiếng ép xuống. Nàng ánh mắt ôn nhu không thay đổi, nụ cười cũng như cũ. Nhưng hướng cái kia cao lớn thô kệch nữ tử vẫy vẫy tay, nữ tử kia bước nhanh lại đây. Hậu thổ vẫn là dùng kia thanh âm ôn nhu nói, ta không phải đã nói với ngươi đối với bọn họ phải giống như đối với chúng ta tộc nhân giống nhau sao, ngươi nha, như thế nào còn vẫn là như vậy. Kia cao lớn thô kệch nữ tử túi đầu nói, là nương nương, vanh ca ghi nhớ. Nàng nói xong liền lui ở vừa, túi đầu, cực kỳ thành khẩn. Nam Lạc trong lòng vốn là nghĩ đến, này hậu thổ là như một ít thiện lương ôn hòa người, nhân tộc ở chỗ này sinh hoạt sẽ không đến mức giống như bây giờ lại là hết thảy đều hiểu. Cái này chỉ sợ đều là bởi vì nàng quá mức từ ái thiện lương nguyên nhân, có lẽ chưa từng có trách phạt qua bất luận kẻ nào a, cho dù là đối phương phạm sai lầm cũng chính là trên miệng nói vài lời, mặc dù mọi người ở trước mặt nàng đều ngoan ngoãn như con cừu nhỏ bình thường, nhưng xoay đầu lại lại như cũ như cũ. Nam Lạc trong lòng bất đắc dĩ than thở thở dài, liền cáo từ rời đi, kia hậu thổ ôn nhu từ ái ánh mắt dưới, hắn vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào thích ứng. Cho nên ở hắn cùng nhân tộc mọi người từng cái tạm biệt, cho đến biến mất ở mênh mông sắc trời trong lúc, cũng không có cảm giác được ở trong một cái góc, một cái áo xám tóc xám người đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt kia bán độc, như âm u trong hốc núi như rắn độc, khiến người ta vừa nhìn liền trong lòng phát lạnh. Chương 73, mũi tên của hậu nghệ. Nam Lạc không có ở hậu thổ bộ tộc dừng lại, hắn có thể khẳng định cái kia hậu thổ nương nương nhìn thấy bất luận kẻ nào đều sẽ giữ lại, nhưng hắn nhưng vô luận như thế nào đều không thể để cho mình ở nơi đó ở lại. Kia Hình Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt, cái kia gọi Vanh Ca hình dáng cao lớn thô kệch nữ tử trốn tránh ánh mắt, đều để hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đi tới bên ngoài về sau, xa xa quay đầu nhìn thoáng qua, thở một hơi thật dài, cũng không phải là cái gì e ngại, mà là tự đi khỏi Dương Bình tộc đến nay liền có một cỗ không tên buồn bực cảm giác quấn quanh trong lòng, để trong lòng hắn không thể thông thấu. Đả tọa tồn thần thời điểm vậy sẽ nghĩ đến có phải là tâm cảnh của mình chịu đến giữa thiên địa này sát lục chi khí xâm nhiễm, đã có chút ít không thể duy trì loại kia không màng danh lợi tĩnh mịch trạng thái. Vốn tưởng rằng Khổng Tuyên bị Trúc Dung cứu, có lẽ sẽ ở hậu thổ trong bộ tộc, làm sao biết Vu tộc vậy mà cũng đang tìm Trúc Dung. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, Vu tộc tổ Vu nhóm giữa dường như đều không thế nào hòa thuận bình thường. Ai làm việc đấy, ở riêng giữa thiên địa. Cũng đúng, liền Huyền Minh như vậy tính cách lại có người nào nguyện ý cùng với nàng ở chung một chỗ đây. Bất quá này hậu thổ cũng còn may, ở tại trong bộ tộc, có thể tìm được. Kia Huyền Minh nhưng chỉ sợ là bốn phía hành tẩu, đi tới chỗ nào thích địa phương nào, trực tiếp cướp đoạt chính là. Hiện tại Trúc Dung liền thân vì tổ vu hậu thổ đều đang tìm, lại cũng không có tìm được, Nam Lạc không cho rằng chính mình có năng lực tìm tới. Còn có 5 ngày liền muốn là thiên đình chính thức thành lập thời gian, hắn không có phát hiện có cái gì các lộ tiên thần đều hướng Bất Chu Sơn bay đi đột quang, tương phản. Trong thiên địa tựa hồ trong chớp mắt thiên tĩnh trở lại, các sông núi giữa vân khí đều tựa hồ phiêu miểu trắng loáng rất nhiều. Đương nhiên, Nam Lạc trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, như kiếm chỉ cổ họng. Mãnh liệt hướng nguy hiểm truyền đến phương hướng nhìn lại, một điểm đen đập vào mắt trong lòng căng thẳng, độn thuật thuận theo tâm lên, thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng lại tại thân thể của hắn hóa thành hư vô một sát na kia, hư không tựa như mặt kính bình thường vô thanh vô tức phá toái, Nam Lạc kêu lên một tiếng đau đớn từ trong hư không bay ngược mà ra. Một cái đen thấm mũi tên xuyên qua vai trái của hắn, mang theo thân thể của hắn bay ngược lên. Trong lòng run sợ, đây là thứ lần thứ hai bị người phá độ thuật, thứ một lần là bị Huyền Minh cứng nhắc sinh sôi từ trong hư không ép ra tới, lần này lại là vừa mới trốn vào hư không lại bị một tiễn cho đâm ra tới. Lúc này Nam Lạc giống như là một đầu bị thợ săn để mắt tới con mồi, pháp lực ở toàn thân phun trào. Không chút nghĩ ngợi liền muốn lần nữa bỏ chạy, thứ hai mũi tên cũng đã bắn tới. Có thứ một tiễn kinh nghiệm, Nam Lạc biết cho dù là lúc này trốn vào hư không cũng sẽ bởi vì bị khóa chặt lần nữa bị bắn trúng. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thanh nhan kiếm trong nháy mắt ra vỏ. Đinh sáu, kiếm cùng mũi tên đụng vào nhau. Chỉ thấy đạo một đạo chói mắt quang tuyến đón lấy kia tối tăm tiến mang, lại không cách nào nhìn thấy Nam Lạc. Thân thể của hắn trong lúc kiếm ở va chạm với kia mũi tên thời điểm vậy mà ẩn độn. Một đạo mãnh liệt pháp lực ba động đem hư không chấn động đến như mặt nước sinh ra gợn sóng từng trận, Nam Lạc thân thể cũng không có bỏ chạy, cũng không phải là hắn không muốn, mà là hắn không thể, mặc dù nhìn như đã ẩn độn trong hư không, lại là vừa mới một lúc căn bản là không có cách lập tức bỏ chạy được. Nhưng nếu là khiến hắn có một chút thở dốc thời gian, liền là có thể thông dong bỏ chạy. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể là đối phương với thời gian nắm chuẩn, xạ tốc nhanh chóng lại làm cho Nam Lạc căn bản cũng không có thời gian thở dốc. Bởi vì thứ ba mũi tên cũng đã bắn tới, tiễn này như tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, cùng trước đó hai mũi tên lặng yên không một tiếng động hoàn toàn khác biệt. Một tiễn này đường đường sáng lạ, tựa hồ có một loại một tiễn phía dưới quyết sinh tử cảm giác. Nam Lạc tự nhiên cũng cảm giác được loại này đường đường hùng vĩ uy thế, không khỏi cắn chặt hàm răng, trong tim siết chặt. Mũi tên này dọc đường xẹt qua hư không, dường như sẽ tự mình hút thiên địa nguyên khí, uy thế chỉ có càng ngày càng nặng. Nam Lạc trong lòng tưởng muốn bỏ chạy, nhưng trong lòng biết cho dù là bỏ chạy, vẫn là sẽ bị bắn trúng. Khi đó chính mình ở trốn chạy bên trong chỉ sợ sẽ không có bất kỳ cái gì sức chống cự bị một tiễn này bắn giết. Tâm niệm nổi lên, Hoàng Vũ Sinh, một tầng nhàn nhạt hoàng vụ như gió bình thường đỗng nhiên xuất hiện. Nam Lạc pháp lực điên cuồng vận chuyển, tâm thần trong chốc lát tiến vào không minh trạng thái, vô thiên vô địa, vô niệm vô tưởng, cũng không còn mảy may đối với này mang thiên địa uy thế một tiễn sợ hãi cảm giác, trong mắt kia tiễn mang tựa hồ cũng ở trong chớp mắt chậm lại. Thiên địa pháp tướng thần thông cùng kia ngộ được thổ hành chi đạo vậy mà trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Kia một mũi tên mặc dù ở Nam Lạc trong mắt tựa hồ chậm lại, nhưng cũng trong nháy mắt cũng đã mang hạo nhiên chi uy đâm xuống dưới, như phá toái hư không, một cỗ thấm nhân tâm sát khí khiến một phương này không gian vì đó lạnh giá. Mũi tên rơi, như tia chớp màu đen. Kiếm khí phóng lên tận trời, nhưng chỉ thấy một đạo màu bạc bạch quang. Nam Lạc cảm giác chính mình tựa hồ đã dung nhập vào thanh nhan kiếm trong, không còn phân biệt, kiếm chính là người, người chính là kiếm. Đối với này tiên tiên kiếm khí dung hợp lại tiến vào cái vi diệu trạng thái. Ầm sáu. Núi rừng bên trong cây cối chỉ ở trong chớp mắt này tựa như bị sóng gió càn quét qua, ngã trái ngã phải, vị trí trung tâm một cái hố lớn tản ra bùn đất khí tức, trừ cái đó ra duy chỉ có hai chi đâm vào trên mặt đất mũi tên dài màu đen, Nam Lạc đã biến mất vô tung vô ảnh. Kia mũi tên đen thấm dường như có thể thôn phệ ánh sáng, ẩn chứa một cỗ thuần túy sát ý ở trong đó. Chỉ thấy kia hai chi mũi tên dài màu đen đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó đông nhiên ở biến mất. Ngay tại Nam Lạc bị bắn giết vị trí chô đối diện trên một đỉnh núi, một cái người áo trắng đưa tay trong hư không tìm đòi, liền có hai chi đen thấm trưởng tiễn rơi vào trong tay hắn, lại cổ tay khẽ đảo, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, trong mắt bình tĩnh lanh tĩnh, nếu là Nam Lạc nhìn thấy lời nói của hắn, nhất định sẽ cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bởi vì người này tướng mạo tuấn mỹ, không thua kém một chút nào trong lòng của hắn thiên địa này thứ nhất mỹ nam tử danh xưng Khổng Tuyên. Bên cạnh hắn đứng một cái áo xám tóc sáng người, trên người tựa hồ bao phủ một tầng u ám khí tức, chính là cái kia bởi vì Nam Lạc được nửa giọt tổ vu tinh huyết mà không có được hoàn chỉnh truyền thừa chiếu miên. Hậu nghệ, tại sao không hề bắn thêm một tiễn, chỉ cần lại bắn ra thứ 4 mũi tên mà nói, hắn nhất định ngăn không được. Chiếu miên ánh mắt có chút oán độc nhìn xem kia áo trắng như tuyết nam tử nói. Cũng không biết cái kia ánh mắt oán độc là bởi vì Nam Lạc, vẫn là bởi vì cái này bị hắn xưng là hậu nghệ nam tử không có bắn ra thứ 4 mũi tên mà sinh. Ta nói rồi, ta chỉ bắn 3 mũi tên. Tên kia gọi hậu nghệ áo trắng như tuyết nam tử lặng lặng nhìn Nam Lạc biến mất địa phương, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi nếu là mỗi một mũi tên đều dùng hết lực mà nói, hắn không có khả năng chống qua 3 mũi tên. Chiếu miên âm u nói. Hậu nghệ vẫn không có quay đầu, gió núi đem cái kia như tuyết áo trắng thổi bay một góc, lâng lâng, không nhiễm trần thế. Ta ra tay đều có chính ta phán đoán phương thức, dùng ngươi khiên hồn chi thuật, muốn tìm đã bị thương hắn không có chút nào khó khăn. Hắn nói xong liền vẫn là lặng lặng nhìn, đôi mắt trong không thấy mảy may cảm giác gợn sóng, tựa như trên người hắn cùng áo trắng bình thường, tĩnh lặng dị thường. Người ta cùng nhau lớn lên, ta bị ngoại tộc nhân đoạt nửa giọt tinh huyết mà không có thể được hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi nhưng không giúp ta cứ về, tốt tốt. Khoa phụ không giúp ta, ngươi cũng như thế, đây là tại sao? Ta chẳng lẽ còn không sánh được một cái ngoại tộc người sáu? Chiếu Miên càng nói càng kích động, cuối cùng cơ hồ là gào thét nói, các ngươi đều không giúp ta, chính ta đi lấy sẽ kia nửa giọt thuộc về tinh huyết của ta cũng sẽ trở thành chính thống đại vu sáu. Ánh mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm hậu nghệ bên mặt, vén lên trên người áo bào xám cũng đã hóa thành một đoàn sương mù xám hướng đối diện trong núi bay đi. Trên bầu trời dương quang sáng lạ, gió núi chậm chậm, núi xanh bên trong, hậu nghệ kia một bộ trắng như tuyết áo bào hết sức bắt mắt. Chiếu Miên không tiếp tục quay đầu nhìn một chút hậu nghệ, cho nên hắn không nhìn thấy hậu nghệ trong mắt kia một chút sầu não. Ngươi từ nhỏ đã muốn chúng ta giúp ngươi việc này việc kia, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta khó xử, ngươi đem ta từ bế quan tĩnh tu chỗ gọi lên, lại thế nào biết ta tu luyện đang tới thời điểm then chốt căn bản là không thể động mũi tên, ha ha, ngươi căn bản liền sẽ không suy nghĩ những này, khi còn bé là như thế này, lớn lên vẫn là như vậy. Hậu nghệ đứng yên độc chiếm một vùng, tự lẩm bẩm nói, một tia tinh hồng từ khóe miệng của hắn tràn ra, dọc theo cái cằm nhỏ xuống ở kia trắng như tuyết áo bào trên. Cổ họng của hắn không ngừng động lên, rõ ràng là ở nuốt máu tươi. Chương 74, truy sát. Nam Lạc thương có thể nói nặng cũng có thể nói không nặng, nếu là không vận dụng pháp thuật mà nói, chỉ cần tu dưỡng tầm vài ngày liền không sao, mặc dù hắn không có vu tộc luyện tinh phương pháp, nhưng cũng được nửa giọt tổ vu tinh huyết, thân thể khả năng hồi phục cũng là cực mạnh. Mấu chốt ở chỗ hắn thần niệm ở dung nhập vào thanh nhang kiếm bên trong, cùng hậu nghệ mũi tên đối đầu một cái về sau nhận tổn thương. Mà này thần niệm là vận dụng pháp lực câu thông thiên địa chi căn bản, cái này khiến hắn trốn thoát ra mấy chục dặm liền không thể không dừng lại. Hắn không biết thứ 3 mũi tên qua đi, tại sao không có thứ 4 mũi tên lại phóng tới. Lúc ấy kia thứ 3 mũi tên qua đi trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã tâm thần khuấy động, pháp lực không chịu khống chế, nếu là lại có một tiễn phóng tới mà nói, liền Nam Lạc chính mình cũng không dám tưởng tượng hậu quả kia. Có thể là cuối cùng kia mũi tên nhưng không hiểu ra sao ngừng lại, khiến hắn có thể cơ hội thở dốc, mới mượn thổ độn mà đi. Nam Lạc không biết kia mũi tên tại sao ngừng, tự nhiên cũng không phải cũng xác định còn có ai đuổi theo giết chính mình. Bất kể như thế nào cũng chỉ có hai cái khả năng, có cùng không có. Nếu như không có thì là vạn sự đại cát, chỉ cần cho hắn đả tọa tổn thần một ngày thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng nếu là có người đuổi theo mà nói, lại là chí mạng. Chính hắn biết mình thân thể trạng thái, bản thân thực lực lúc này nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng chính mình liễm tức tàng thần chi thuật có thể để người khác tìm không thấy, giữa thiên địa này bí thuật nhiều không kể xiết, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Lúc này Nam Lạc thân ngồi dựa vào một gốc đại thụ chọc trời dưới, tuy rông ruột nhưng cảnh lá um tùm. Hắn là vô tâm đi xem những này, một lòng chỉ nghĩ đến chính là sống sót bằng cách nào. Đem chính mình sẽ đổ vật trong đầu trong nháy mắt nghĩ lại về sau, mới phát hiện tựa hồ chỉ có độn thổ thuật mới miễn cưỡng khả thi. Trốn vào sâu trong lòng đất trốn, ý nghĩ này lại làm cho hắn khó khăn. Nếu là thật sự như vậy trốn vào sâu trong lòng đất sau, liền phải tĩnh mịch xuống tới, ẩn giấu tự thân hết thảy khí tức che đậy lục thức, vậy đối với ngoại giới hết thảy cũng không có biện pháp cảm ứng. Nếu là đối phương có cái gì bí thuật mà nói tìm tới chính mình, mà mình lại không biết đối phương đã tới, vậy thì có thể muốn chết được không minh bạch, căn bản cũng không có sức phản kháng. Nghĩ tới đây, Nam Lạc nhưng xem như đối với mình tình hình có rõ ràng hơn nhận biết. Đơn giản là đối phương tìm tới chính mình chỉ có nghĩ biện pháp đem đối phương giết chết mà thôi. Cho tới kia ám toán mình người là ai hắn đã không có công phu suy nghĩ. Nhưng trong lòng hắn nhưng có thể xác định nhất định sẽ không là cái kia người bán tên, nếu không, chứ hắn là có thể giết chính mình. Còn nếu là sẽ có người đuổi theo mà nói, như vậy hắn bản thân thực lực tất nhiên không bằng thời kỳ toàn thịnh chính mình, hay là gần như vậy cũng liền có thể còn có sức liều mạng. Đây là Nam Lạc ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn vẫn là âm thầm cầu nguyện tốt nhất đừng có người đuổi theo. Ngay tại hắn chuẩn bị ôm may mắn trong lòng trốn vào sâu trong lòng đất đi lúc, đột nhiên nghĩ đến trên người mình hai kiện pháp bảo, yêu nguyệt kính ha không phải có thể coi như ánh mắt của mình dùng. Vốn là nếu là ẩn độn ở khắp mặt đất lại dùng thần niệm dò xét mặt đất mà nói, này rất dễ dàng liền sẽ khiến người ta phát hiện mà lộ chính mình. Nhưng nếu là đem thần niệm liên tiếp yêu nguyệt kính, thông qua yêu nguyệt kính quan sát đối phương, kia Nam Lạc nhưng có 8 thành 5 chắc đối phương không phát hiện được. Mà đối phương nếu là thật sự có thể có bí pháp tìm tới chính mình, như vậy hắn nhất định sẽ bị chính mình hấp dẫn lực chú ý, lúc này nếu là có thể thừa cơ đánh lén, đây chẳng phải là có khả năng chém giết đối phương. Dùng thần niệm bám vào trên thân kiếm chém giết tiểu yêu tiểu quái chuyện Nam Lạc cũng không phải không có làm qua, nhưng vậy cũng là ở ánh mắt có thể nhìn thấy. Thần niệm có thể khóa chặt đối phương dưới tình huống mới có thể phi kiếm chém địch, uy lực cũng không bằng cầm trong tay kiếm lớn. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng cũng cực ít ứng dụng. Hơn nữa khoảng cách không cách nào quá xa, mà khoảng cách gần mà nói, thổ độn cũng liền trong nháy mắt liền đến, nên Nam Lạc chưa từng có nghĩ tới dùng một chiêu này tới đối địch. Nhưng bây giờ lại khác biệt, dùng thần niệm khóa chặt đối phương dễ dàng bị đối phương phát hiện, điểm này lại là có thể thông qua yêu nguyệt kính giải quyết. Một cái khác điểm chính là thần niệm bám vào trên thân kiếm phát huy ra uy lực tới, điểm này lại là cũng coi như miễn cưỡng giải quyết. Một cái pháp bảo trong nếu là mình luyện thành, như vậy tự nhiên có ngự sử pháp bảo pháp quyết, tự nhiên có thể đem pháp bảo uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Mà tiên tiên linh bảo lại là có chút phiền phức, nhưng có tiên tiên đại đạo tiên tiên linh bảo lại tại hoàn toàn luyện hóa về sau liền có thể lĩnh ngộ ra các loại điều khiển linh bảo phương pháp. Có thể là này không có ẩn chứa tiên tiên đại đạo linh bảo, nhưng chỉ có thể tự mình tìm tòi đến phương pháp sử dụng. Cho tới nay Nam Lạc đều là đem kia yêu nguyệt kính coi như xem người khác nguyên thần, bài trừ người khác gần nấp ẩn một loại pháp bảo tới dùng, mà thanh nhan kiếm thì là bình thường phổ thông cách dùng, cũng không cái gì đặc biệt phương pháp sử dụng. Nam Lạc nghĩ tới đây không khỏi cười lên, bởi vì vừa lúc hắn hiện tại đã sẽ như thế nào phát huy pháp bảo uy lực. Đúng như Phục Hy nói tới, Nam Lạc đối với linh bảo sử dụng vẫn là rất chúc chắc. Phục Hy truyền lại thiên kiêu ngự sử pháp bảo phương pháp coi là một loại lý thuyết, cũng là một loại ngự bảo phương pháp. Có thể dùng tại bất luận cái gì pháp bảo phía trên, trong đó cơ sở nhất chính là muốn có thể làm được thần niệm dùng linh bảo dung hợp, có thể dùng thần niệm điều khiển linh bảo. Trong đó có một cái phương pháp sử dụng là đem thần niệm ẩn vào pháp bảo bên trong, sau đó câu thông thiên địa, khiến cho linh bảo uy lực đại tăng. Này nhắc tới cũng không phải là khó cỡ nào, nhưng cho tới nay Nam Lạc lại không có nghĩ tới chỗ này. Dùng thân thể pháp lực làm cơ sở, dùng thần niệm câu thông thiên địa tới làm chiến đấu, đây là tu sĩ tối thiểu nhất thủ đoạn. Nhưng dùng linh bảo làm cơ sở, điểm này ở trong thiên địa mặc dù cũng không tính là gì huyền bí, nhưng đối với Nam Lạc mà nói nhưng giống như là mở ra một cánh cửa mới. Vung tay lên, yêu nguyệt kính cũng đã rơi vào một chỗ chạc cây giữa, vừa lúc có thể đem phía dưới này một chỗ không gian chiếu xuống. Mà thanh nhan kiếm cũng bị hắn đặt ở một chỗ bí ẩn địa phương. Bản thân hắn thì giẫm mạnh mặt đất, người tựa như chìm vào trong nước bình thường nhanh chóng chìm vào tới lòng đất. 12. Chiếu Miên ở đi tới Nam Lạc chống lại hậu nghệ mũi tên cái kia hố đất bên cạnh, khép mắt nhíu lại mắt, bốn phía nhìn một chút, kia ẩn ở màu xám trong tay áo tay đột nhiên trong hư không nắm một cái, sau đó chậm rãi rút về, đặt ở trước mũi nhắm mắt lại, tựa hồ ở người được mùi vị gì. Chỉ chốc lát sau, liền mở to mắt, khóe miệng không tự chủ thiếu độc lên, giống như cười mà không phải cười. Thân thể của hắn ở không có dấu hiệu nào dưới đột nhiên toát ra một đoàn xương mù xám, mà bản thân hắn thì tại xương mù xám trong chậm rãi biến mất. Một cơn gió thổi tới, sương mù xám nhưng ngược gió mà đi. Vu tộc không có lên tới đại vu là không thể cũng tổ vu điện trong đi học tập chiến kỹ, chỉ có thể học tập các loại pháp thuật mà thôi. Nhưng những pháp thuật này mặc dù không phải thượng thừa pháp quyết, nhưng cũng có riêng phần mình chỗ huyền diệu. Hắn khiên hồn chi thuật là vu tộc bên trong dùng tốt nhất một cái, nhưng lại là chủ yếu dùng để truy tung, cũng không thể dùng để chiến đấu. Mà kia sương mù xám lại là thu nạp trong núi một loại chướng khí ngưng tụ mà thành, có hộ thân đả thương địch thủ diệu dụng. Mặc dù chỉ nửa bước đã bước vào đại vu chi môn lại như cũng không cách nào học tập chiến kỹ. Đến mức hắn chỉ có thể tu luyện một chút tương đối thượng thừa bí thuật, hơn nữa những này bí thuật hạn chế rất nhiều, căn bản là không có cách chân chính dùng để đang đối địch. Mà trong huyết mạch truyền thừa chủ yếu thần thông lại bị Nam Lạc được, này làm sao có thể để cho hắn không hận Nam Lạc tận xương đây. Núi rừng bên trong âm u, một đoàn xương mù xám ở trong núi phiêu hốt, tốc độ cũng không nhanh, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại một chút, nhưng lại một mực hướng Nam Lạc gần thân địa phương tới gần. Đột nhiên, đoàn kia sương mù xám ở âm u núi rừng bên trong ngừng lại, ngay sau đó hướng trên mặt đất ngưng tụ, chiếu miên thân thể liền ở sương mù xám trong hiện ra, những cái kia sương mù xám thì nhanh chóng dung nhập vào hắn áo bào màu xám trong. Khoe miệng của hắn treo một chút không dễ dàng phát giác nụ cười, không phải Nam Lạc cái chủng loại kia nụ cười nhàn nhạt, mà là một loại âm u oán độc nụ cười. Một viên đại thụ như một cái màu xanh cái dù che đậy đến vùng không gian này, chiếu miên đã xác định Nam Lạc ngay tại này một khối vị trí, lại nhất thời không cách nào xác định, cho nên hắn ở phía xa ngừng lại, trong mắt hào quang lấp lóe, đây cũng là một loại khám phá ẩn độn chi thuật pháp thuật, tên là phá vọng tiên mục, cũng là hắn luyện pháp thuật một loại, nếu nói vu tộc tổ vu phía dưới ai chiến lược cao nhất, có thể không ai có thể cho ra cái chuẩn xác đáp án, nhưng nếu nói ai thông hiểu pháp thuật nhiều nhất, vậy thì trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là ánh mắt quét qua, chiếu miên liền ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc này, hắn cảm giác được một chút thăm dò cảm giác. Khóe miệng lần nữa giật giật, một chút âm tàn nụ cười ở trên mặt hắn xuất hiện. Hắn cũng không tiếp tục hướng trên cây nhìn lại, tay lại tại trong tay áo nhanh chóng kết động đến pháp quyết, một tia nhàn nhạt sương mù xám từ dưới chân hắn chui vào mặt đất, sương mù xám bên trong tựa hồ có một con sâu nhỏ như ẩn như hiện, chỉ vừa tiếp xúc với mặt đất, liền hướng mặt đất chui vào. Con kia côn trùng tên là Vệ Linh Âm trùng, có thể phi độn, thiện ẩn nấp, có thể chui xuống đất, càng không sợ thủy hỏa, đáng sợ nhất chính là nó có thể ở không kịp phản ứng phía dưới trong nháy mắt chui vào trong thân thể người khác, vào đến trong đan điền, là chiếu miên số lượng không nhiều thủ đoạn công kích một trong. Vệ Linh Âm trùng chỉ là hơi dính mặt đất liền dường như có thể tìm Nam Lạc mùi giống nhau, nhanh chóng hướng về phía hắn ẩn thân sâu trong lòng đất chui vào. Mà Nam Lạc lúc này lại là nhắm hai mắt, đem thần niệm hoàn toàn dung nhập vào kia thanh nhan kiếm trong, đối với kia nhanh chóng khoan tới Vệ Linh Âm trùng tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chiếu miên toàn thân phiêu tán nhàn nhạt sương mù xám, khóe môi nết lên vẻ tươi cười, hướng về dưới đại thụ đi đến. Chương 75, không chết không thôi. Chiếu miên tự giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe miệng ý cười liền thiếu vài phần âm u, nhưng nhiều hơn mấy phần âm tàn cùng hưng phấn. Hắn hưng phấn chính mình liền muốn đem Nam Lạc giết chết, hưng phấn chính mình liền muốn trở thành chân chính đại vu, có thể tu luyện tổ vu điện chiến kỹ, không cần ở thấp hơn những cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên người một bậc, không cần có chuyện gì đều phải cầu người. Cành lá giữa yêu nguyệt kính trong, chiếu miên bóng dáng chậm rãi từ biên giới xuất hiện, trước chỉ là một chân, tiếp lấy cả người xuất hiện, khoe miệng của hắn y cười càng ngày càng thịnh. Ở một chút cảm giác có người thăm dò chính mình lúc, chiếu miên liền lập tức phát hiện Nam Lạc chỗ ẩn thân. Mặc dù hắn không cách nào nhìn đến nhưng có thể đoán được Nam Lạc tình hình. Cho nên hắn âm thầm đem đắc ý nhất cái chủng loại kia Vệ Linh Âm trùng thả ra, sau đó nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Đem thần niệm bám vào thanh nhan kiếm trên bay ra giết địch cũng không khó, chỉ cần là thần niệm cùng kiếm dung hợp đến trình độ nhất định tự nhiên là có thể làm được thúc đẩy phi hành. Nhưng muốn đem kiếm làm cơ sở câu thông thiên địa lại không phải một lúc là có thể làm được. Cũng may Nam Lạc thần niệm bám vào thanh nhan kiếm trên đã không có nhiều năm trước cái chủng loại kia trúc chắc cảm giác. Lại từ hôm nay chống lại hậu nghệ kia sát ý lẫm liệt mang thiên địa chi uy mà xuống thứ ba mũi tên lúc, càng làm cho hắn có một loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Mặc dù cảm giác này ngắn ngủi, nhưng lại khiến hắn cùng thanh nhan kiếm giữa liên hệ càng thêm khăng khít mật mà. Thanh nhan kiếm liền cắm ở khoảng cách chiếu miên ngoài mấy chục thước phía sau đại thụ trong đất, lúc này thân kiếm hơi rung động, một đoàn nhàn nhạt màu vàng sương mù đem thân kiếm quấn quanh, mỗi lần rung động một chút tựa hồ liền nồng đậm vài phần. Nam Lạc muốn dùng kiếm làm cơ sở, câu thông thiên trong ngũ hành thổ hành lực lượng, tới tăng lên kiếm vi lực, nhưng hắn thẳng đến lúc này mới phát hiện này tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hắn đã không có dư thừa tinh thần đi suy nghĩ những người khác sự tình, chỉ có một lòng dùng thanh nhan kiếm dung hợp, câu thông thiên địa ngũ hành. Hết thảy bên ngoài hung hiểm đều tựa hồ đã lãng quên, bao quát con kia vừa tiến vào trong đất liền bị yêu nguyệt kính chiếu lên rõ ràng Vệ Linh Âm trùng. Giờ khắc này Nam Lạc là ở lấy mạng đánh cược, hắn mặc dù không biết kia côn trùng là lai lịch gì, nhưng có thể bị kia chiếu miên lúc này thả ra như thế nào lại là hiền lành gì đây. Đột nhiên, Nam Lạc thần niệm giống như là đột phá một loại nào đó vô hình áp chế bình thường, nguyên bản nhẹ nhàng không lực lượng thanh nhan kiếm, lúc này tựa như tràn đầy lực lượng. Lại tựa hồ trước vốn là bao phủ ở trong nước, mà lúc này lại đột nhiên giữa tiến vào trong hư không. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đan điền vị trí phát lạnh, tựa hồ có đồ vật gì đang ở đan điền vị trí tinh phục xuống dưới. Cái loại cảm giác này khiến Nam Lạc trong nháy mắt nghĩ đến con kia màu xám côn trùng, trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Tảng Thiên Ánh Nguyệt Trục Phong Bảo thậm chí ngay cả ngăn cản khoảng khắc đều không thể làm được, ở vô thanh vô tức giữa, vậy mà đã chui vào. Chiếu Miên đứng ở yêu nguyệt kính phía dưới đứng lặng lặng, trong con mắt một chút nhàn nhạt màu xám sương mù như ẩn như hiện. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cành lá giữa một chiếc gương đối diện đến chính mình. Trong lòng giật mình, còn chưa nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo kinh người sắc khí, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo thảm liệt bạch quang phóng lên tận trời, bạch quang bên ngoài tí ti hoàng vụ quấn quanh, đang chờ độn tránh đi, nhưng chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ trong chớp mắt mất đi khống chế, tùy theo liền xa vào thật sâu hắc ám bên trong. Hậu Nghệ cũng không có rời đi, hắn vẫn đứng ở nơi đó nhìn xem, mặc dù Nam Lạc thực lực vượt qua trong lòng hắn dự tính, nhưng hắn vẫn là không cho rằng lúc này Nam Lạc có năng lực đối mặt Chiếu Miên tạo thành bao lớn nguy hiểm, mà tiềm ẩn cùng truy tung lại là Chiếu Miên cường hạng, hắn càng là rõ ràng dùng Chiếu Miên tính cách nhất định sẽ trong bóng tối đánh lén. Núi xanh thấp thoáng, đại thụ cao ngất, dao động đại sơn như sóng biếc, trong núi trướng khí mây mù như ẩn như hiện. Một đạo kiếm quang ở núi xanh bên trong sông thẳng lên trời, chỉ trong nháy mắt liền lại trầm tịch xuống dưới. Hậu Nghệ kia tuấn giật khuôn mặt tức khắc lạnh vài phần, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kia kiếm quang vọt lên địa phương. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, trắng như tuyết ống tay áo hướng vết máu ở khóe miệng lao đi, một cơn gió tới, kia núi xanh đỉnh phong một bộ áo trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Nam Lạc đã chui đến trên mặt đất tới, kiếm về vỏ, kính vào lòng. Nhìn xem ngã trên mặt đất biến thành hai nửa chiếu miên trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, hắn đối với muốn đưa chính mình vào chỗ chết người sẽ không nương tay, nhưng nghĩ đến chính mình chung quy là được vốn nên thuộc về hắn nửa giọt tinh huyết, mới rước lấy phen này oán hận. Trong lòng không tự kìm hãm được nghĩ đến cái kia chưa từng gặp mặt Trúc Dung, chính mình bởi vì là Khổng Tuyên đồng tử, không duyên cớ được nàng nửa giọt chân quý tinh huyết, nhận nàng lớn lao ân tình, mà bây giờ nhưng lại giết hắn vu tộc người. Thở một hơi thật dài, tựa hồ muốn mấy ngày liên tiếp phiền muộn cùng không vui phun ra sạch sẽ. Một đạo bóng trắng từ hư không xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu, tựa như trong nước cá chậm rãi nổi lên hướng mặt nước, lại giống là theo gió mà bay xuống lá cây. Người tới chính là kia theo gió mà qua Hậu Nghệ. Nam Lạc đột nhiên quay đầu, vừa nhìn đạo người này liền ở trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến, người này nhất định chính là vừa rồi dùng tên bắn mình người. Bởi vì hắn người cùng kia trên tiễn khí chất cơ hồ là đồng dạng, tĩnh lặng mà lãnh tĩnh. Ánh mắt nhìn hắn, Nam Lạc nhưng từ trông được cũng một chút cùng hắn bề ngoài khí chất mâu thuẫn đau thương. Hắn liền dùng kia lãnh tĩnh tĩnh lặng trong lộ ra đau thương ánh mắt nhìn xem Nam Lạc, từ kia đôi mắt nơi sâu xa có thể nhìn thấy vẻ đau thương dây dưa sát ý. Ở Nam Lạc trong lòng, nếu là có người nào đó diệt Dương Bình tộc mà nói, giết Lạc Thủy cùng muội muội của mình, như vậy cái này mâu thuẫn là thế nào cũng giải không được, này người áo trắng trong mắt nhìn thấy cái chủng loại sát ý chính là như thế, không cách nào giải thoát, không thể điều hòa, không có bất kỳ cái gì lời nói lý do có thể giảng. Nhưng Nam Lạc vẫn mở miệng nói ta gọi Nam Lạc, từng chịu Trúc Dung tổ vu lại ân, giết hắn, ta chỉ là bất đắc dĩ. Hậu Nghệ tĩnh lặng được đáng sợ, trong mắt kia ti đau thương chưa từng tiêu giảm nửa phần. Thế là Nam Lạc bên hông kiếm ra vỏ, một đạo bạch quang tự bên hông hắn lóe lên mà ra, đâm thẳng Hậu Nghệ cổ họng, tốc độ nhanh chóng dường như so lúc không bị thương trước còn nhanh hơn vài phần. Nam Lạc đã đang liều mạng, không thể không liều được, hắn không muốn lại cự ly xa đối mặt người này mũi tên, đành phải hy vọng gần người đem hắn bắt lại, hơn nữa Nam Lạc biết mình tình trạng cơ thể không cho phép dây dưa, cho nên hắn liều mạng. Đinh 6. Hậu Nghệ thân thể phiêu động như thanh phong, trên tay một cái mũi tên dài màu đen điểm ở thanh nhan kiếm trên phát ra một tiếng sắt thép va chạm âm thanh. Hai người dáng người hư trong ngưng tụ, liền lại trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Nam Lạc một bộ áo bào xanh, trên vai cây kia mũi tên mặc dù đã nổ, vết máu cũng đã biến thành một bãi màu đen, mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng kiếm trong tay nhưng như sợi tơ trong gió tung bay ra. Hậu Nghệ toàn thân áo trắng đồng bền, trong tay một cái tối tăm mũi tên theo trong tay hắn mỗi một kích đều như tiễn rời cùng, tàn nhẫn, chuẩn xác, tốc độ càng là không hề chậm một tia so với Nam Lạc. Hai người đều không có pháp thuật gì, chỉ là lấy vũ khí giao chiến. Kiếm quang nhất thời như từng tia bạch tuyến tại hư không dây dưa, lại lúc như hoa tuyết bay xuống tràn ngập ở Hậu Nghệ toàn thân, Nam Lạc người như sương khói giống như lấp lóe, thỉnh thoảng đâm đối phương cổ họng, thỉnh thoảng sau lưng xoáy chạm, lại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống như liều mình một kích, cũng lại đột nhiên từ mặt đất đánh lén. Hậu Nghệ lại là chỉ ở trong một cái phạm vi nhỏ chớp động lên, dáng người như gió, biến mất xê dịch như nước chảy mây trôi giống như, bất kể là Nam Lạc từ chỗ nào đâm tới kiếm đều có thể thông dong hóa giải, cái kia tuấn giật khuôn mặt không thấy mảy may cảm giác tình gợn sóng. Từ khi Nam Lạc nói chuyện cũng ra tay, không thấy Hậu Nghệ từng có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng đôi mắt trong cảm xúc lại bị Nam Lạc để ở trong mắt, nên Nam Lạc dứt khoát ra tay. Nam Lạc không phải cái gì tâm ngoan người, nhưng cũng xưa nay không là nhân từ nương tay người, làm uy hiếp được sinh mệnh thời điểm, tư thái của hắn cũng là quyết tuyệt dị thường. Đột nhiên, Nam Lạc kia ở Hậu Nghệ trước sau chớp động lên thân thể dừng một chút. Hậu Nghệ tựa như phía sau mọc mắt đồng dạng, trong nháy mắt một tiễn đâm đi qua, trực chỉ Nam Lạc ngực. Nam Lạc chau mày, thân thể khẽ nhúc nhích, cũng đã ở mấy chục trượng bên ngoài, như muốn bỏ chạy. Hắn bề ngoài nhìn như ngoài bình tĩnh, bên trong huyết khí cuồn cuộn, nguyên bản là bởi vì bị thương sau cưỡng ép chém giết kia chiếu miên, mà khiến cho thương thế tiến một bước tăng thêm, ở một phen kịch liệt đánh nhau sau rốt cuộc ép không được. Hắn không nghĩ tới thương thế sẽ bộc phát mãnh liệt như vậy, huyết khí cuồn cuộn, trong đan điền linh khí càng là trong lúc nhất thời như là sôi trào lên, lại có không bị khống chế khuynh hướng, mà trong đầu mang theo bởi vì thần thức nhận tổn thương mà mê man. Nam Lạc hít sâu một hơi, thân hình lại cử động, liền lại muốn biến mất tại hư không, nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cả ngón tay cũng không dám hơi động. Bên ngoài hơn 10 trượng, Hậu Nghệ trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh tối tăm đại cung như hắn người đồng dạng, đường cong trôi chảy, nhìn qua tĩnh lặng lưu mỹ. Kia cung đã bị kéo thành trăng tròn, đầu mũi tên hiện hà tinh, đang chỉ vào Nam Lạc hậu tâm, lăng lệ vô cùng, có một loại tiễn lướt qua, vạn pháp phá diện. Lúc này Nam Lạc trong thân thể lại là đã loạn tung tùng phèo, nếu để cho hắn yên tĩnh đả tọa tổn thần, cũng liền mấy ngày là có thể khôi phục, nhưng lúc này Hậu Nghệ lại là đã lánh tiễn trên dây cung, sát khí xâm nhiên, cái này khiến hắn thế nào chống lại. Chương 76, Tà tính Bắc Linh. Hậu Nghệ áo trắng như tuyết, lãnh tĩnh yên lặng, trong tay đen kịt đại cung kéo mãn như trăng tròn. Ở này u ám trong núi rừng vô hình thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về trong tay hắn tối tăm đại cung dũng mãnh lao tới, kia tối tăm đại cung tựa như là vực sâu biển cả, thôn vệ hết này vô tận nguyên khí, nhưng tĩnh lặng đáng sợ. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, một đạo như tia chớp màu đen giống như quang tiễn lóe lên mà ra. Hậu Nghệ đúng là ngay cả lời nói đều không nói nửa câu, đã đem trong tay mũi tên bắn ra ngoài, mặt như xương lạnh, tịch nhược hàng dạng. Nam Lạc mặc dù trong cơ thể tựa hồ đã đến giới hạn biên giới, nhưng hắn chủ yếu tinh thần vẫn tất cả đều tập trung ở Hậu Nghệ trên người. Hắn có một loại không cách nào thoát khỏi cảm giác, tựa hồ vô luận như thế nào trốn chạy đều không thể né tránh một tiễn này giống như. Làm kia mũi tên mới rời khỏi dây cung, Nam Lạc độn ra ngoài, hắn khắc chế trong lòng mình cái chủng loại kia cảm giác, vẫn như cũ độn ra ngoài. Nhưng lại tại hắn mới một trốn vào hư không, kia như tia chớp màu đen mũi tên vậy mà đã đến sau lưng, tựa hồ một chút cũng không có vì Nam Lạc chạy trốn vị trí cũ mà bắn không. Lúc này Nam Lạc tâm lại là rõ ràng chính mình độn thuật vô luận như thế nào cũng tránh không được cái này có thể truy tung mà tới một tiễn. Bên hông thanh nhan kiếm lần nữa ra vỏ, trên thân kiếm hào quang tựa như Nam Lạc sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, quyết tuyệt. Thanh nhan kiếm vội vàng chặn lại, người lại là đã bay lên, kia mũi tên vẫn như cũ tàn nhẫn đâm hướng Nam Lạc trái tim. Đúng lúc này, một đoàn sương mù xám đem từ Nam Lạc trên người tuôn ra, sương mù xám trong mơ hồ có một con tựa hồ có chút trong suốt côn trùng nên tiếp kia mũi tên. Đinh 6. Kia tiểu trùng cùng đầu mũi tên đụng vào nhau vậy mà phát ra một tiếng giống như kim thiết giao nhau rõ ràng lâm thanh. Cuốn tại sương mù xám trong tiểu trùng trong nháy mắt xoay chuyển mà bay, mà kia tối tăm mũi tên bị nảy va chạm cũng thay đổi phương hướng, đâm vào đại thụ trong, Nam Lạc không chút nghĩ ngợi, thân hình khẽ động cũng đã biến mất, trong hư không đột nhiên khống chế ra một cái tay, đem kia trên không trung tung bay con sâu nhỏ bắt trong tay, ngay sau đó liền thu về trong hư không. Bởi vì đại thụ cao ngất mà có vẻ hơi u ám núi rừng bên trong, hậu nghệ một tay cầm cung yên tĩnh đứng thẳng, hắn hét hầu trên dưới độc lên, đột nhiên một ngụm máu tươi tự trong miệng hắn phun ra, trên không trung hình thành một đoàn xương máu. Không chờ xương máu rơi xuống đất, lại thấy hắn cầm trong tay tối tam đại cung ở trong huyết vụ một trận vũ động, chỉ chốc lát sau, xương máu cũng đã biến mất, mà trong tay hắn tối tam đại cung lại tựa hồ như một chút vết máu đều không có dính vào, ngay sau đó đem hắc cung trong hư không một đâm, liền giống như là tiến vào một tầng không gian khác giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Hậu nghệ tại nguyên chỗ yên tĩnh đứng vững, gió núi lướt qua, bạch đi tung bay, giờ khắc này hắn lại lộ ra như vậy suy yếu. Rất lâu qua đi, hắn có chút lảo đảo hướng chiếu miên thi thể đi đến. Chỉ thấy hắn đứng ở chiếu miên kia đã bị đánh vì làm hai nửa trước thi thể, nhắm mắt lại, trầm mặc yên lặng, một loại đau thương trầm thống khí tức đem hắn bao phủ. Một lúc sau, chỉ nghe hắn nói, chúng ta những người này mặc dù đều so ngươi tiến vào đại vu cảnh giới sớm, nhưng ngươi thủ đoạn bảo mệnh lại là nhiều nhất, hơn nữa ngươi vẫn còn tu linh hồn đoạt xá chi thuật, chỉ là linh hồn bất diệt, liền có thể sống sót. Không nghĩ tới trên tay hắn liền nhưng có tiêu diệt hồn phách pháp bảo, sớm biết như thế, ta khi đó vô luận như thế nào đều hẳn là bắn ra kia thứ bắn ra bốn phía, là ta hại ngươi sáu. Trong núi rừng, một cái áo trắng như tuyết nam tử quỳ xuống dưới một cây đại thụ, một bộ máu tươi chảy ngang thi thể dữ tợn nằm trên mặt đất. Nếu là Nam Lạc muộn bỏ chạy một bước hoặc là quay đầu lại xem thử, liền có thể phát hiện cái này khí thế lẫm liệt người áo trắng vậy mà cũng là chỉ có một kích lực lượng, chỉ là hắn che giấu cực kỳ tốt, hơn nữa hắn là chân chính muốn một kích đem Nam Lạc đánh giết, lấy mạng đánh cược. Khoa phụ khoan hậu đối xử mọi người, hình thiên ngang ngược vô song, bạch ý hậu nghệ trong nóng ngoài lạnh, nghĩa khí vô song. Nam Lạc chưa từng nghe qua vu tộc bên trong lưu truyền câu nói này, nhưng hắn nhưng có thể từ hậu nghệ đôi mắt trông được ra thù này là kết xuống. Hơn nữa còn là loại kia không chết không thôi thù hận, cho nên hắn mới vào thời khắc ấy không chút do dự rút kiếm. Linh khí trong thiên địa nồng đậm, mặc dù cũng chia cấp độ, nhưng chung quy là bất kỳ địa phương nào đều có thể dưỡng thương, lúc này Nam Lạc lại nào dám đi cái gì linh khí tập trung địa phương. Đành phải tìm một chỗ núi hoang, trốn vào lòng đất. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, này núi hoang dưới đáy lại có một đầu nho nhỏ linh mạch. Trong lòng hơi vui, lập tức yên tĩnh đả tọa tổn thần. Mà nguyên bản bị hắn chộp trong tay vừa lên mang ra con sâu nhỏ tựa hồ đã quên mất, lúc này, kia con sâu nhỏ đang ở Nam Lạc đan điền bồi hồi. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Ba ngày thời gian đối với bất luận một tu sĩ nào mà nói đều chỉ không tính là gì, đối với lúc này Nam Lạc mà nói lại là quý giá, một là có thể chữa khỏi vết thương, còn có một cái chính là hắn lập tức phải tiến đến Bất Chu Sơn. Chỉ thấy cái kia ngay cả cỏ dại đều không có trên một tòa núi hoang, đột nhiên toát ra một cái đầu người tới, người nọ cực kỳ cảnh giác bốn phía quan sát, ngay sau đó hai tay thò ra tới, trên mặt đất khẽ chống người liền ra tới, mà hắn ra tới địa phương vậy mà như nước khép lại. Người này chính là Nam Lạc, bốn phía nhìn một chút sau, nhàn nhạt thở dài. Tiếp lấy lại nhìn một chút vai trái của mình, chỗ đó thương đã tốt, nhưng Tàng Thiên Ánh Nguyệt Trục Phong Bảo phá một động, mặc dù lỗ hổng không lớn, lướt mắt nhìn qua cũng sẽ không phát hiện, nhưng dù sao cũng là đã phá, cái này khiến Nam Lạc trong lòng có chút không thoải mái, khó được có như vậy một kiện pháp bảo, cũng đã phá. Đúng lúc này, bên cạnh hắn lăng không đột nhiên xuất hiện một người tới. Xác thực nói là một nữ tử, trong lòng hơi kinh, quay đầu nhìn lại. Răng trắng tươi đẹp, cười yếu ớt nhẹ nhàng, có một đạo một cốt tà dị mỹ lệ. Trên người nàng y phục ở Nam Lạc nhìn nàng quá trình bên trong vậy mà biến đổi ba cái màu sắc. Cuối cùng lại là cùng Nam Lạc y phục trên người đồng dạng màu xanh ngừng lại. Nàng mặc dù đang cười, nhưng Nam Lạc như thế nào đều cảm giác trong mắt của nàng có một cỗ tà khí. Đối với nữ tử này đột nhiên xuất hiện, Nam Lạc trong lòng hơi kinh ngạc, mặc dù không có cảm giác được nàng có cái gì để ý, nhưng ánh mắt của nàng đều khiến Nam Lạc không tự chủ được phong bị. Cô nương là? Nam Lạc hỏi. Này mang theo một cỗ tà khí nữ tử, chớp mắt, lại là nói, ngươi nói trước đi. Âm thanh cũng là trong trẻo êm tai, Nam Lạc trong lòng nghĩ như vậy, vừa cười hồi đáp, nhân tộc Nam Lạc. Nhân tộc Nam Lạc 6. Đôi mắt trong mang theo tà khí nữ tử vừa lẩm bẩm vừa vây quanh Nam Lạc chuyển lên một vòng con tới, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hai vòng qua đi, nàng đột nhiên dừng lại cười nói, ta gọi nhân tộc Bắc Linh. Nói xong nàng còn đắc ý cười một tiếng, tựa hồ đối với tên của mình cực kỳ hài lòng. Nam Lạc nghe xong tên của hắn, không khỏi cười nói, cô nương không muốn nói cho ta, cứ việc nói thẳng, nhưng lại cần gì lừa gạt ta. Nói xong cầm lấy cái gương vừa chiếu về sau vừa cười nói, nguyên lai ngươi chính là con kia côn trùng à? Hắn tiếng nói mới rơi, nữ tử này nhưng biến sắc, trong mắt đống nhiên lạnh giá. tà dị trong mang theo một chút tàn nhẫn. Chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, ngươi dám rêu cả ta. Vừa mới nói xong, thân thể của nàng bỗng nhiên biến mất, một con gần như trong suốt con sâu nhỏ xuất hiện trong hư không, chỉ nhẹ nhàng khẽ động cũng đã biến mất. Nam Lạc bên hông kiếm quang lóe lên, lại tại mới rút ra một nửa thời điểm dừng lại. Chỉ thấy nguyên bản biến mất tà khí nữ tử lại làm lại xuất hiện ở nơi đó, quần áo trên người đã biến thành màu đỏ tươi. Nam Lạc phòng bị, đem kiếm chậm rãi cắm vào vỏ trong, vừa cười vừa nói, cô nương nói giỡn, làm sao lại rêu cợt ngươi đây, ta còn muốn đa tạ cô nương ân cứu mạng đây. Nàng vẫn là tà tính nhìn chằm chằm Nam Lạc, nghe Nam Lạc mà nói về sau, kia tàn nhẫn hung ác dáng vẻ mới chậm rãi biến mất. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi đem ta từ cái kia vu tộc người trong tay giải cứu ra tới, ta giúp ngươi chặn một tiễn, hiện tại chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói đến đây nàng ngừng một chút, nhìn thoáng qua Nam Lạc vừa rồi cầm cái gương tay, lại lạnh xuống khuôn mặt nói, còn có, về sau đừng lại cầm tấm gương này chiếu ta, nếu không, ta nhất định thôn phệ ngươi linh khí. Ha ha, cô nương yên tâm, tuyệt đối sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra. Nam Lạc khẳng định nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, rời đi sau chỉ sợ rốt cuộc không gặp mặt được, làm sao có thể còn cần yêu nguyệt kính chiếu ngươi đây. Nay ta khí nữ tử chỉ là hừ lạnh một tiếng qua, sắc mặt tựa hồ đẹp mắt rất nhiều. Nam Lạc liền vừa cười nói, tại hạ cùng với người ước hẹn, cái này không quấy rầy cô nương, xin cáo từ trước. Không chờ nữ tử này trả lời, Nam Lạc liền muốn bỏ chạy, lại nghe nữ tử này hô, đợi lát nữa, ngươi muốn đi đâu? Tại hạ cùng với người ước hẹn sáu. Quản ngươi với ai ước hẹn, ta dù sao không có việc gì, liền theo cùng nhau chơi đùa chơi tốt. Ta sáu. Còn có, đừng gọi ta cô nương, rất khó nghe, gọi ta Băng Linh. Nam Lạc bị nữ tử này quấy rầy một cái, trong lòng tưởng tượng, dù sao cũng không có gì, đi thì đi thôi, chỉ là nữ tử này hỉ nộ vô thường, vẫn là cẩn thận không nên trêu chọc nàng, để tránh phiền phức. Nghĩ tới đây liền khẽ cười một tiếng nói, vậy thì cùng đi thôi, chỉ là này được chính là Bất Chu Sơn, trên núi lúc này chỉ sợ có vô số đại thần thông giả. Bắc Linh cô nương chính mình còn muốn cẩn thận. Người đây yên tâm, nếu như ta muốn chạy trốn, không có người có thể bắt ở ta. Bắc Linh kia mang theo một chút tà khí ánh mắt bên trong nhưng bịt kín một tầng tự ngạo thần thái. Nam Lạc thầm nghĩ cũng, nếu thật là như vậy, vậy sao ngươi sẽ bị kia Chiếu Miên nắm lấy nữa nha. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bề ngoài lại là mỉm cười, nói một tiếng đi thôi, nhưng vừa xài bước ra, biến mất ở trong gió. Bắc Linh lại là hì hì cười một tiếng, nói còn muốn dùng độn thuật thoát khỏi ta. Tinh hồng áo bào chuyển một cái cũng đã biến thành màu xanh, ngay sau đó trong nháy mắt biến mất ở không trung. Chương 77, luận tâm tính thông thiên đạo nhân. Thiên địa nguyên khí phân rất nhiều loại, trong đó các loại có thể xâm nhiễm người nhục thân và linh hồn sát khí cũng coi là thiên địa nguyên khí trong một loại. Mà Bất Chu Sơn trên linh khí mặc dù nồng đậm vô cùng, nhưng trong đó nhưng pha tạp đến vô tận sát khí, đến mức không có tu sĩ đồng ý trên núi dừng lại. Nhưng hiện tại Bất Chu Sơn cũng đã khác biệt. Mặc dù mây mù như cũ bao phủ Bất Chu Sơn bên hông, vẫn như cũ vững vàng đứng vững ở đại địa trung tâm, bất động không nói. Nhưng lại chẳng biết lúc nào trên đỉnh núi này đã nhiều hơn một tòa cung điện. Cung điện tựa hồ vốn là cùng Bất Chu Sơn vừa lên sinh ra, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hoa lệ cung điện cùng hùng hồn tráng lệ Bất Chu Sơn tương ứng, hỗ trợ lẫn nhau. Bất Chu Sơn eo mây mù trở lên liền cũng không còn bất kỳ mây mù, nhìn qua một lần, chỉ thấy tầng tầng kéo dài trắng đen xen kẽ đám mây như bông như sóng, thỉnh thoảng tĩnh lặng, thỉnh thoảng quay cuồng. Kia cung điện ngay tại Bất Chu Sơn đỉnh phòng, quan sát thiên địa chúng sinh. Cung đình khổng lồ, tầng tầng lớp lớp, dưới ánh mặt trời kim quang chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Trong điện lúc này đang có hai cái ở trò chuyện với nhau, một ngồi một đứng. Đang ngồi vị kia mắt như sao trời, cũng khám phá thế gian vạn vật. Người mặc một bộ huyền hắc pháp bào như bầu trời đêm, dường như có vô số ngôi sao ở pháp bào trong như ẩn như hiện, huyền diệu mà mê ly, hắn chính là hôm nay Thiên Đình chủ nhân một trong, cũng chính là Phục Hy cùng Nam Lạc nói tới Đế Tuấn. Mà đứng đó vị kia trên người mặc một bộ huyền hoàng pháp bào thì là thái nhất, hắn chỉ là như vậy trong điện yên tĩnh đứng vững, liền tựa hồ là có một cỗ cảm giác gáp bách từ trên người hắn tản mát ra. Đại ca, hiện tại đã có rất nhiều người tới triều bái. Ngươi không cần lại lo lắng đi. Từ nay về sau ngươi chính là giữa thiên địa này thiên đế, được hưởng thiên địa chúng sinh triều bái, vạn thế bất diệt, thọ cùng thiên địa. Thái Nhất cười vang nói: "Ha ha, nhị đệ hiện tại tới cũng đều bất quá là thế gian tục yếu, đại thần thông giả chân chính cũng không có người tới đây." Kia ngồi ở vàng óng ánh vương tọa trên Đế Tuấn cười khẽ nói, hắn mặc dù nói như vậy, trong mắt lại là tràn đầy tự tin, tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. "Đại ca ngươi trong ngày thường đều nói giữa thiên địa này đại thần thông giả đông đúc, ngày đó ở ta hỗn độn trung giới cũng không gặp có người có thể lật ra bao nhiêu sóng gió tới." Nếu có người không phục, ta Thái Nhất nhất định phải khiến chân chính kiến thức ta này hỗn độn trung uy lực. Nhị đệ bản lĩnh vi huynh tất nhiên là biết, chỉ là cũng chớ có quá mức bất cẩn. Đế Tuấn cười nói: "Đại ca yên tâm, ta mặc dù không có ngươi kia suy đoán thiên cơ, che đậy thiên cơ điên đảo âm dương bản lĩnh, nhưng cũng không phải có thể tùy ý bị người mưu hại, huống chi có đại ca ở, còn có người nào có thể tính toán nữa nha? Kia Long cung lão già cùng kia danh xưng bất tử chi thân phượng hoàng còn không phải ở đại ca ngươi tát giữa liền hồi phi yên diệt." Thái Nhất lớn tiếng nói, lời nói giữa tựa hồ đối với chính mình vị đại ca kia rất là khâm phục. Đế Tuấn mỉm cười, đôi mắt thâm thúy. Thái Nhất lại là còn nói thêm, đáng tiếc Tam đệ không chịu thụ phong, nếu không, ta làm Đông Hoàng, hắn cũng làm Tây Hoàng hoặc là Bắc Hoàng cái gì, ba huynh đệ chúng ta ha không vui vẻ. Tam đệ hắn xuất thế muộn hơn chúng ta một đoạn thời gian, dẫn đến thiên tư không được đầy đủ, tự hiểu là pháp lực không đủ mà cự tuyệt thụ phong, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, có lẽ như thế sẽ càng tốt, đã như vậy, vậy ta liền để giữa thiên địa này không người biết được Tam đệ tồn tại đi. Đế Tuấn mắt nhìn đến hư không, hình như có vô tận thần bí trong mắt hắn qua lại, lại dường như xuyên thấu qua hư không nhìn thấy tương lai xa xôi. Thái Nhất nhìn thấy Đế Tuấn dáng vẻ, âm thanh không khỏi đè thấp vài phần, hỏi: "Đại ca, ngươi có phải là tính tới cái gì?" Đế Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra thần bí tinh quang, chỉ thấy hắn chậm rãi nói: "Ta đem âm dương đảo loạn, để người khác không cách nào chắc toán, không nghĩ tới lại có rất nhiều người cũng ở đây tham gia một tay, mà ngay cả ta cũng không cách nào tính toán rõ ràng. Ngươi nào dám, đại ca nhưng biết là người nào, ta cái này đi từng cái đánh giết." Thái Nhất nghe Đế Tuấn mà nói trừng mắt tức giận nói: "Ha ha, nhị đệ không cần lo lắng, mặc dù có thật nhiều người nhúng một tay, nhưng ta vẫn là còn có thể tính ra bảy thành, mà bọn họ tổng cộng cũng chỉ là chiếm ba thành mà thôi, lại có sợ gì?" Đế Tuấn khẽ cười nói, nụ cười tự tin lại lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Đúng lúc này, đột nhiên có người tới báo nói nhân tộc tộc trưởng tới triều bái. Thái Nhất hơi suy tư liền nói đến, này nhân tộc chưa từng nghe qua, chắc là nhỏ yếu chủng tộc, không thấy cũng được. Đế Tuấn lại là trong mắt tinh quang lưu chuyển, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngay sau đó vừa cười vừa nói, này nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng vị tộc trưởng này lại là không sai, người dẫn hắn cũng tinh thần điện trong đi. Tới báo người hành lễ đáp lời, liền lui xuống. "Đại ca, này nhân tộc tộc trưởng chẳng lẽ vẫn là có đại thần thông người, hắn tên gọi là gì, lại có cái gì lai lịch?" Thái Nhất nghi ngờ hỏi. Đế Tuấn lại là cười ha ha, nói, "Người này tên là Phục Hy, mặc dù không có cái gì đại thần thông, cũng không có cái gì nền móng, nhưng dựa vào nộ tính của mình, nộ được đồng dạng bản lĩnh, cùng ta Hà Đồ Lạc Thư có chút tương tự." "A, lại còn có người có thể tự ngộ ra loại này bản sự, kia cũng mau mau đến xem." Thái Nhất cười ha ha nói. 12. Ở khoảng cách Bất Chu Sơn ngoài trăm dặm một tòa núi lớn trên đỉnh, đây là đang có hai cái áo xanh đạo nhân sánh vai mà đứng, trong đó một cái mặt mũi tràn đầy chính khí, khí độ uy nghiêm, mà đổi thành một cái thì thần sắc thoải mái. Mê ly tinh quang đem bọn hắn bóng dáng bao phủ. Phía sau bọn hắn các đứng yên đến một người mặc xanh nhạt đạo bào, một cái khác thì là màu vàng hơi đỏ đạo bào. Chỉ nghe kia khí độ uy nghiêm áo xanh đạo nhân nói, người ta tự quen biết đến nay liền lấy sư huynh đệ tương xứng, không nghĩ tới trong nháy mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi Kim Ngao đảo đã càng ngày càng hưng thịnh. Đạo huynh Ngọc Hư cũng không phải cũng đã thu 12 vị đệ tử sao? Đạo huynh ánh mắt cực cao, có thể vào được đắc đạo huynh pháp nhãn người tự nhiên từng cái đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, lần này tùy ngươi đi ra tới liền rất không tệ. Nét mặt kia thoải mái đạo nhân vừa cười vừa nói, ha ha, chỗ nào có thể so sánh được sư đệ vậy, được trên trăm ngàn đệ tử, Quảng Thành vẫn còn không nhiều thay ngươi chư vị sư đệ đa tạ ngươi sư thúc khích lệ. Khí độ uy nghiêm đạo nhân hướng về sau lưng kiêm màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo nhân uy nghiêm nói. Đứng ở phía sau hắn một người vội vã cung kính thi lễ một cái, nói đa tạ sư thúc. Ha ha, miễn lễ, ta cái này làm sư thúc, lần này gặp mặt cũng không đợi cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi đối với ta hành lễ để ta cái này làm sư thúc thật không tốt ý. Công mình, ngươi cũng vẫn an sư thúc, xem như hoàn lễ a. Ha ha sáu. Đứng ở phía sau hắn kia xuyên xanh nhạt đạo bào tuổi trẻ đạo nhân lên tiếng về sau, liền cũng cung kính hành lễ. Kia khí độ uy nghiêm đạo nhân gật đầu một cái ừ một tiếng rồi nói ra, không sai, cũng là so những kia đệ tử khác thật nhiều. Ha ha, đạo huynh nói chính là xuất thân của hắn a. Nét mặt kia thoải mái đạo nhân vừa cười vừa nói. Ha ha sáu. Kia khí độ uy nghiêm đạo nhân cười cười không nói gì. Đạo huynh quá hà khắc, ngươi xem này sắp trở thành giữa thiên địa này chúa tể người xuất thân như thế nào cùng ngươi ta so sánh, cho nên ta vẫn là câu nói kia, thiên địa chúng sinh là chẳng phân biệt được cao thấp, cho nên bất kể là ai đều có nghe đại đạo tư cách. Nét mặt kia thoải mái đạo nhân nhìn xem tinh không thản nhiên nói. Khí độ uy nghiêm đạo nhân chắp hai tay sau lưng, quan sát đại địa, nói, nhưng lại cũng không thể giống sư đệ như thế bất luận tâm tính, cái dạng gì đều truyền lại, nếu là tâm tính không được đầy đủ hạng người được thần thông phép thuật, chẳng phải là muốn làm thiên hạ loạn lạc thương sinh, này sai lầm lại tính tới ai trên đầu đây. Ha ha, đạo huynh nghĩ đến quá nhiều, ai có thể xác định một người tâm tính sẽ là thế nào đây này, cho dù là hiện tại rất không tệ, có lẽ về sau cũng sẽ biến. Hết thảy đều sẽ cùng với thời gian hoàn cảnh mà thay đổi. Nét mặt thoải mái đạo nhân giờ khắc này tựa hồ đã đem hết thảy đều đã nhìn thấu. Dự đoán liền lựa chọn kỹ càng tâm tính hạng người điều giáo như thế nào lại thay đổi, dù cho có chút sẽ thay đổi cũng là cực ngoại lệ, mà ngươi như vậy lại là đại bộ phận. Kia khí độ uy nghiêm đạo nhân tự tin nói. Ha ha, chúng ta không nói cái này, lần này tới đây không phải luận đạo, đạo huynh ngươi cảm thấy này Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người có phải hay không đều đã bước vào thánh đạo nha? Kia Thái Nhất đã bước vào thánh đạo là không còn hoài nghi, cho tới kia Đế Tuấn nhưng căn bản liền không có xuất thủ qua, cũng là không thể nào biết được, bất quá giữa thiên địa này âm dương điên đảo, nhưng nhất định là hắn làm, cho dù là không có bước vào thánh đạo cũng phải là không ở ngươi ta phía dưới. Ha ha, thánh đạo thật lớn danh tiếng, ta thông thiên cũng phải xem thử xem này thánh đạo là thế nào một cái uy thế. Thần sát thoải mái đạo nhân vừa cười vừa nói, rất có một loại không bị trói buộc cảm giác. Sư đệ vẫn là chớ có xúc động, thánh đạo là thế nào, ngày đó ngươi ta không phải đều cảm giác được sao? Chờ thêm được mấy ngày, chúng ta đi Thông Huyền sư huynh Thái Cực cung trong đi một chuyến. Thông Huyền đạo huynh à, cũng không biết Thông Huyền đạo huynh những năm này phải chăng có cái gì đột phá chưa, ngươi cảm thấy ba người chúng ta đồng loạt ra tay mà nói có thể hay không đem kia Thái Nhất chém giết đây? Kia Thông Thiên đạo nhân mỉm cười nhìn xem tinh không nói, tựa hồ nghĩ đến ba người bọn họ cùng kia Thái Nhất đại chiến. Kia khí độ uy nghiêm đạo nhân nhưng trầm mặc không nói gì, tựa hồ cũng đồng dạng tự hỏi vấn đề này. Thiên địa yên lặng, nhưng có vô số tu có đại thần thông hạng người cùng bọn hắn hai người đồng dạng, ở hơn trăm dặm bên ngoài địa phương nhìn, đàm luận kia Bất Chu Sơn trên hai người. Chương 78, triều bái thiên đế. Nam Lạc đã không còn là cái kia vừa mới bị mang rời khỏi bộ tộc tiểu nhân loại, không còn là cái kia nhìn thấy Thương Mãng Nhai địa phương như vậy liền sẽ cảm thấy rung động. Nếu nói kiến thức rộng rãi, Nam Lạc vẫn còn không tính là, nhưng trong thiên địa nhất có uy thế mấy nơi nhưng hầu như đều đi qua. Có thể vừa đến này Bất Chu Sơn đỉnh núi, nhìn thấy tòa này sắp thống trị thiên địa chúng sinh cung điện lúc vẫn là bị thật sâu rung động một chút. Kia hoa lệ trình độ chưa hẳn liền so Phượng Hoàng Bất Tử Cung mạnh hơn, nhưng khí thế loại này lại là quan sát chúng sinh. Phượng Hoàng Bất Tử Cung mặc dù cũng là phóng lên tận trời lẫm ngạo chi khí, nhưng kia Phượng Hoàng Sơn nhưng trời sinh liền yếu không chỉ một bậc, lại thế nào so được này cùng Bất Chu Sơn kia chống trời khí thế dung hợp lại cùng nhau thiên cung đây. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại phát hiện mặt trời cách mình gần như thế, tựa hồ tung người một cái là có thể chạm tới. Mặt trời kia lóa mắt hào quang chiếu vào vậy cái này tòa trong thiên địa thứ một cung điện biển treo cửa trên, thiên đình hai chữ mơ hồ có vạn đạo hào quang tại hư không khuếch tán. Không có nhìn thấy một người thủ vệ, chống trải hạo nhiên. Hết thảy những thứ này Nam Lạc tự nhiên không để ý tới, bởi vì hắn là buổi tiếp Phục Hy cùng đi, hết thảy đều có Phục Hy đi làm, hắn chỉ đi theo ở Phục Hy sau lưng chính là. Kỳ thật Nam Lạc chính mình cũng không biết đi theo Phục Hy tới nơi này làm gì, nói là muốn vì nhân tộc xuất lực a, nhưng lại căn bản là không muốn hắn làm cái gì, hơn nữa tới này ở trong thiên đình, dùng bản lãnh của hắn lại có thể làm gì chứ. Cũng là Phục Hy từ dưới núi cùng hắn gặp nhau về sau nhìn qua thật cao hứng, trên đường đi cùng Nam Lạc đàm luận nhân tộc một số việc, kể một chút Nam Lạc chưa từng nghe tới nhân vật. Mà Nam Lạc lại là một bừng nghe. Trong lúc đó còn hỏi qua hắn có biết hay không một con côn trùng, nhìn qua trong suốt, cũng đem kia côn trùng ngoại hình cùng Phục Hy miêu tả một chút. Nam Lạc vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Phục Hy nhưng đem kia côn trùng lai lịch nói được rõ ràng. Nam Lạc trong lòng không khỏi kinh ngạc, mặc dù sớm biết Phục Hy hiểu chắc toán, nhưng không nghĩ tới chỉ nói là một chút ngoại hình, là có thể đem kia côn trùng căn nguyên tính rõ ràng. Không khỏi lại muốn cái kia thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn trong gặp được nữ tử, lúc ấy vẫn còn cảm thấy là nàng cẩn thận quá mức, bây giờ lại xem như chân chính kiến thức đến này chắc toán chi đạo chỗ khác thường. Cái kia tự xưng Bắc Linh tà dị nữ tử bản nói muốn cùng Nam Lạc cùng đi này Bất Chu Sơn, nhưng đi tới này Bất Chu Sơn dưới lúc lại đột nhiên biến mất. Nam Lạc đương nhiên sẽ không quản, nàng có thể rời đi Nam Lạc càng là vui vẻ. Đối với này hỉ nộ vô thường tà dị nữ tử, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều có đề phòng, hiện tại biết nữ tử kia căn nguyên càng là có chút nghĩ mà sợ. Rốt cuộc có người ra tới dẫn bọn họ đi vào, khiến Nam Lạc không nghĩ tới chính là, cái này dẫn bọn họ đi vào người lại là trước đây cùng nhốt tại trong lồng giam 18, về sau ở trong Bất Tử Cung lại gặp gỡ còn vì hắn mà giận dữ rút kiếm giết người đây. Nam Lạc nhìn thấy hắn, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Nam Lạc. Đang lúc Nam Lạc vui vẻ muốn mở hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này lúc, hắn cũng đã quay đầu đi cùng Phục Hy nói chuyện, tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra lần này là Phục Hy làm chủ, này xem người bản lĩnh nhưng cũng xem như nhất đẳng. Hắn đem Nam Lạc cùng Phục Hy hai người mang vào, tiến vào sao thứ tầng 2 một cái trong đại điện. Ngẩng đầu nhìn lại điện này trên hoành phi, nhưng là tinh thần điện. Từ đầu đến cuối kia 18, tên là Tàng Phong đều không quay đầu lại nhìn Nam Lạc liếc mắt, càng chớ có nói cái gì giao lưu nói chuyện. Nam Lạc vừa mới bắt đầu cũng còn có chút nghi hoặc, sau đó nhưng thoải mái, kia Tàng Phong mặc dù không biết là nguyên nhân gì đi tới thiên đình này bên trong, nhưng chắc hẳn hắn cũng là sợ xuất hiện cái gì sai lầm, mới như thế. Phục Hy yên tĩnh đứng ở chỗ này cùng trong điện giữa, thần sắc kiên tĩnh. Nam Lạc nhưng đem chỗ này đại điện xem cái cẩn thận, hắn thứ một cảm giác đây chính là một cái nghị sự địa phương, phía trên nhất một cái hai chỗ ngồi, một cái đen tuyển, bên trên có ánh sao lấp lánh. Một cái khác lại là kim quang chói mắt, hiện ra một cô ba khí. Chứ này chỗ liền không có cái gì đồ vật, chỉ có cung trên nóc điện kia như tinh không giống như trần nhà khiến Nam Lạc hãm sâu trong đó. Giờ khác này Nam Lạc dường như chính mình đưa thân vào tinh không mịt mùng, không biết ngày không biết, điểm điểm tinh thần, như xa như gần, như mộng như ảo. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trong đầu vẫn như cũ lưu chuyển lên kia mênh mông huyền ảo khó lường tinh không, trước mắt lại không biết khi nào nhiều hai người. Một cái là một thân huyền hoàng, chỉ ở nơi đó đứng đấy liền khiến cảm thấy ép tới không thở nổi. Nam Lạc lại là mới nhìn liếc mắt liền cảm giác người này hẳn là cái kia dùng tiếng chuông áp chế thiên địa chúng sinh người. Bởi vì khí chất của hắn thật sự là rất giống, liền cùng ngày đó tiếng chuông đồng dạng, to lớn, bá đạo. Một cái khác người mặc hắc huyền pháp bảo người, đứng ở bên cạnh hắn nhưng vừa không lộ vẻ yếu thế, trái lại có một loại thần bí mị lực. Nam Lạc nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc chỉ cảm thấy chính mình giống như là nhìn thấy ban đêm không trung tinh quang, mê ly mà phiêu miểu, không thể nắm lấy, dường như không tồn tại, nhưng lại tựa hồ đã bị xem thông thấu. Nhân tộc Phục Hy bái kiến tiên đế. Phục Hy hơi cong người, cao giọng nói, không tiêu ngạo cũng không xiểu định. Hắn chỗ không người đối tượng lại chính là Nam Lạc trong mắt một thân hắc huyền pháp bảo người. Nam Lạc không biết Phục Hy là thế nào biết người này chính là thiên đế, chỉ là hơi nghi hoặc, liền ở trong lòng tự rêu cười cười, nghĩ đến, chính mình không biết, chẳng lẽ người khác liền sẽ không biết sao, hắn đối với Phục Hy lại là đã có trong lòng tin tưởng, tự nhiên cũng không chút do dự đi theo không mình hành lễ. Phục Hy sau khi nói xong, liền đứng yên đến, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nửa khép nửa mở, chấn định tự nhiên. Thái nhất chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem, ở trước mặt người ngoài, chỉ cần không phải ra tay, hắn là xưa nay sẽ không cướp lời nói. Đế Tuấn lại là trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cũng nhìn xem Phục Hy, một lúc sau, hắn lại đột nhiên nói, ngươi cũng đã biết ta nguồn gốc. Nam Lạc lại là kinh hãi quái lạ, không nghĩ tới thiên địa này chúng sinh chúa tể vậy mà biết hỏi cái này sao một câu nói, hắn bây giờ lại biết là rất nhiều người đều không thích người khác chắc toàn chính mình nguồn gốc. Phục Hy lại là mỉm cười, nụ cười vậy mà cùng Đế Tuấn cực kỳ tương tự. Hắn thản nhiên nói, có biết một hai.
A, nói nghe một chút.
Đế Tuấn hai tay thả lỏng phía sau, rộng lớn lại lớn lên hắc huyền pháp bảo kéo trên mặt đất. Trong hỗn độn khai linh, theo thiên địa mà sinh, thái dương tinh trên tiềm tu, xuất thế phượng hoàng tử long vương diệt, thiên đình lập.
Phục Hy cao giọng nói, không thấy một chút khiếp ý. Nam Lạc vừa nghe là biết đạo nói chính là Đế Tuấn từ sinh ra đến bây giờ chuyện.
Ngươi còn có mấu chốt nhất một chút chưa hề nói, ta nguyên thân.
Đế Tuấn khẽ cười nói,
ta tính không ra.
Ngươi tính được ra, cũng không dám nói.
Phục Hy trầm mặc, Nam Lạc không biết Phục Hy đến cùng có thể hay không tính được ra, nhưng trong lòng nghĩ đến, ngày đó đang cùng chính mình giới thiệu hai người này lúc xác thực chưa hề nói hai người này nguyên thân là cái gì. Chẳng lẽ hắn tính tới sẽ có hôm nay một màn này, cho nên chưa hề nói sao?
Đế Tuấn lại là cười nói, ta sinh hỗn độn, theo thiên địa vừa lên hóa hình, thái dương tinh trong dục hỏa luyện thân, chính là trong thiên địa thứ một con tam túc kim ô, có thể thôn long, có thể phệ phượng, có cái gì không dám để cho người biết đây.
Nam Lạc nghe này Đế Tuấn mà nói, trong lòng kinh ngạc không khỏi, nhất là một câu kia có thể thôn long có thể phệ phượng, đây là sao nhiều phách lối bá đạo một câu nói, thương long cùng phượng hoàng đoạn thời gian trước vẫn là trong thiên địa cấp cao nhất tồn tại, Nam Lạc không biết bọn họ cũng vẫn còn thôi, nhưng hắn lại là ở phượng hoàng cung dạo qua lâu như vậy, có thể cảm giác được phượng hoàng vô thượng như thế. Mà ở cái này Đế Tuấn nói đến lại có một loại thanh phong phất qua, tinh quang chập chờn cảm giác, hết thảy tựa hồ đương nhiên.
Phục Hy lại là mỉm cười không nói gì.
Đế Tuấn nhìn xem Phục Hy, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm nói, nghe nói ngươi xem Huyền Quy Lưng Giáp mà ngộ bắt quái chắc tính phương pháp, đây cũng là thiên tư chắc tuyệt, ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?
Nam Lạc trong lòng kinh hãi, hắn nghe không ra này Đế Tuấn là nói đùa vẫn là nghiêm túc, liền biểu cảm đều không nhìn thấy, trong lòng không khỏi vì Phục Hy lo lắng.
Phục Hy lại là không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, đa tạ thiên đế hậu ái, Phục Hy không thể làm thiên đế đệ tử.
Tiếng nói của hắn không thấy bất kỳ gợn sóng, vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng trấn định tự nhiên, không vui không buồn.
A, vì cái gì đây?
Tộc nhân cần chiếu cố.
Ngươi làm đệ tử của ta cũng có thể chiếu cố tộc nhân của ngươi, hơn nữa ta thiên đỉnh còn có thể giúp ngươi.
Phục Hy trầm mặc, Nam Lạc đứng ở hắn mặt bên, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn tựa hồ híp híp, trên mặt biểu cảm cũng cứng ngắc không ít.
Nam Lạc trong lòng khẩn trương, nghĩ thầm làm đệ tử của hắn liền làm đệ tử của hắn, có cái gì chẳng qua.
Muốn mở miệng nói chuyện, trong hai lại chuyển tới Đế Tuấn kia thanh âm bình tĩnh, ngươi không muốn làm đệ tử ta, có thể là cảm thấy ta thiên đỉnh không cách nào kéo dài, sợ đến lúc đó bị lây tới đại tai họa.
Phục Hy pháp lực thấp kém, tính không ra thiên đỉnh vật thế.
Ha ha, vậy ngươi hôm nay cũng nói ra là cái gì lý do tới, nếu không, hiện tại liền để ngươi nhân loại cả tộc diệt tuyệt.
Âm thanh phong khinh vân đạm, không thấy bất kỳ uy thế, lại làm cho Nam Lạc trong lòng hàn ý tỏa ra.
Chương 79, thiên đỉnh thứ nhất tinh quân.
Nam Lạc nghiêng đầu nhìn lại, tựa hồ đã biết Phục Hy lại muốn chuẩn bị từ chối, trong lòng căng thẳng, bật tốt lên mà nói thiên đế, Phục Hy là ta nhân tộc cậu chủ, lại có thể nào trở thành người khác đệ tử đâu, nếu là thiên đỉnh thiếu người, liền để ta lưu lại đi.
Đế Tuấn lại là có tựa hồ có chút kinh ngạc quay đầu nhìn xem Nam Lạc, tựa hồ thẳng đến lúc này mới xem như phát hiện Nam Lạc tồn tại.
Trong mắt hắn tinh quang lưu chuyển.
Nam Lạc không tránh né chút nào nhìn xem Đế Tuấn, bình tĩnh mà đứng, không hề có khiếp nhược thái độ.
Đế Tuấn đột nhiên cười nói, cũng là đưa ngươi xem nhẹ, bây giờ lại mới phát hiện, nguyên lai ngươi vậy mà cũng không đơn giản, ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ ngươi quá khứ, nhìn xem phía sau ngươi có người vì ngươi điên đảo âm dương.
Ha ha, đã như vậy ngươi nói một chút ngươi có bản lĩnh gì, ta tại sao phải để ngươi lưu lại?
Nam Lạc lúc này tựa hồ đã không thèm đếm xỉa, không thấy trên mặt hắn có bất kỳ kính sợ dáng vẻ, dường như trong chớp mắt lại trở lại Dương Bình trong tộc kia nhàn tọa tĩnh tụng hoàng đỉnh, đối với những cái kia tiểu đồng tử giảng đạo thời gian. Chỉ thấy hắn xung quanh vừa nhìn, hơi suy nghĩ một chút sau, mỉm cười nói, ta có một kính, có thể chiếu cả khôn, xem thiên địa, trong thiên địa không chỗ không thể chiếu, có thể vì thiên đình sử dụng a.
Đế Tuấn nghe vậy mà căn bản là mặc kệ Nam Lạc phải chăng có thể thật làm được, vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi liền lưu lại, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên đình thứ nhất tinh quân, chủ chức giám sát thiên địa trách nhiệm.
Nam Lạc không ngờ lại như vậy kết quả, nhưng trên mặt của hắn nhưng một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói một tiếng đa tạ thiên đế về sau, liền cùng Phục Hy rời đi.
Nơi này bốn người đối với dạng này kết quả từ nhìn bề ngoài vậy mà không có một cái nào có cái gì đặc biệt biểu cảm, Đế Tuấn vẫn như cũ cười yếu ớt, dường như nụ cười kia phía sau có vô tận thâm ý, mà Phục Hy thì vẫn bình tĩnh như thế.
Nam Lạc không nghĩ tới chính mình mạo muội một câu nói, vậy mà dẫn tới loại kết cục này, khiến hắn có loại cảm giác hư ảo, cứ như vậy thành thiên đình này thứ nhất một vị tinh quân.
Thái nhất ở Nam Lạc đưa Phục Hy ra ngoài, có chút nghi hoặc nhìn Đế Tuấn.
Chỉ nghe Đế Tuấn nói, kia Phục Hy biết đồ vật ta biết hắn lại không biết, không cần thiết giữ ở bên người, cũng là cái kia Nam Lạc còn có chút ý tứ.
Đôi mắt đen kịt như bầu trời đêm, thâm thúy mà thần bí.
Nam Lạc chỉ là đem Phục Hy đưa đến dưới núi, hắn hiện tại đã coi như là thiên đình này tinh quân, vẫn còn nắm giữ giám sát thiên địa chức vụ, mặc dù hắn cảm thấy đây chẳng qua là theo miệng nói lung tung mà nói, nhưng như là đã đồng ý liền muốn đi.
Phục Hy nhìn một chút kia Bất Chu Sơn, cười nói, ta bắt quái chắc tính chi đạo đã nhập tiên thiên, không tại bất luận cái gì chắc toán chi đạo phía dưới.
Nam Lạc có chút không hiểu ra sao, không rõ Phục Hy đây là muốn nói điều gì, đang chờ Nam Lạc muốn hỏi, Phục Hy nhưng lại nói, Dương Bình thị tộc ta tới thay ngươi chiếu cố, ngươi yên tâm, chính mình bảo trọng.
Nói xong cười cười, dĩ nhiên cũng liền như vậy đi.
Nam Lạc muốn gọi hắn lại, nhưng mãnh liệt phát hiện chính mình không có lời gì nhưng nói.
Đành phải ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong gió.
Cứ như vậy thành thiên đình giám sát thiên địa tinh quân, lúc này Nam Lạc có một loại cảm giác thân bất do kỷ, có chút mờ mịt, có chút không biết làm sao. Đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, hồi tưởng đến quá khứ của mình, liền chính hắn cũng đã quên mất thời gian 7. Khi hắn mở mắt thời điểm, trong mắt đã không có loại kia kinh ngạc cùng mê vong, thay vào đó chính là một loại kiên nghị. Không có người biết hắn trong khoảng thời gian này đang suy nghĩ gì, lại nghĩ tới cái gì. Hắn dứt khoát kiên quyết trở lại ở trong thiên đình, đi làm hắn thiên đình thứ nhất tinh quân, hành xử hắn giám sát thiên địa chức trách. Ở một chỗ trên ngọn núi, đang có một nam một nữ hai người sánh vai mà đứng, nhìn xem kia cưỡi một đoàn mây vàng hướng thiên đình bay đi Nam Lạc. Nam anh vĩ cao to, đôi mắt thâm thúy, nữ một bộ áo xanh, dường như siêu thoát thế gian bên ngoài. 12. Bất Chu Sơn lập thiên đình, đại sự như vậy tự nhiên gây nên vô số đại thần thông giả chú ý, huống chi trước đó Thái Nhất dùng lực lượng một người lực gáp thiên địa chúng sinh, làm như vậy mục đích ở những cái kia đại thần thông giả trong mắt đơn giản chính là thị uy. Cho nên một ngày này đến thời điểm không có người nào xuất hiện ở Bất Chu Sơn, nhưng lại ở Bất Chu Sơn chúng quanh nhận đến rất nhiều người. Ken 6. Tiếng chuông vang lên, rung động khắp hồng hoang, loại kia tiếng chuông vang lên chúng sinh triều bái bá khí phô thiên cái địa ở trong thiên địa quanh quẩn. Nam Lạc đứng ở Thái Nhất sau lưng, nhìn xem hắn cong ngón tay ở một cái màu vàng đất cổ phát chuông lớn trên gậy nhẹ, từng tiếng tiếng chuông chính là như thế xuất hiện, cái này khiến Nam Lạc có một loại không thể cảm giác, cứ như vậy nhẹ nhàng búng đánh ra, vậy mà liền phát ra chấn động thiên địa tiếng chuông. Bất Chu Sơn là trong thiên địa cao nhất núi, tự nhiên đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh Nam Lạc cùng Thái Nhất bị vô số người dùng bí pháp thấy rõ ràng. Không có người sẽ để ý đứng ở Thái Nhất phía sau Nam Lạc, hắn tự nhiên cũng chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ ở vào như thế một cái làm người khác chú ý địa phương, chúng sinh cúi đầu ngẩng đầu. Tiếng chuông như sóng cả, ở trong thiên địa mãnh liệt quay cuồng. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo quang hoa, ánh sáng huyễn rực rỡ có 5 màu. Ngũ thải quang hoa vốn chỉ là một chút, ở tiếng chuông sóng âm tiếp theo đãng, tựa hồ bị tiếng chuông chấn vỡ bình thường, trong nháy mắt trên không trung quyết tán, tan thành một mảnh hào quang hướng về Thái Nhất chiếu tới. Thái Nhất dường như không coi trông thấy, chỉ là không nhanh không chậm ở tiếng chuông trên gậy nhẹ đến. Kia ngũ thải hà quang ở trên bầu trời như ở sóng cả trong phiêu động thuyền nhỏ bình thường, vẩy xuống đúng là vô cùng chậm chạp, bất quá lại không có dừng lại, vẫn như cũ hướng về Thái Nhất xoắn tới. Đột nhiên Thái Nhất lòng bàn tay ở tiếng chuông vỗ một cái, kia ngũ thải hà quang trong nháy mắt nổ tung, giống như pháo hoa, cũng không tiếp tục là sắp xếp chỉnh tề hà quang. Chỉ là kia ngũ thải hà quang khắp nơi sụp đổ về sau, chẳng những không có tiêu tán, trái lại tăng thêm uy thế, từ bốn phương tám hướng nhào tuôn ra mà xuống. Ken 6. Tiếng chuông rốt cuộc xảy ra một chút biến hóa, từ trước đó chấn nhiếp chi ý, trong nháy mắt này tuôn ra đãng xuất kinh đảo hãi lãng sát khí. Một tiếng này tiếng chuông vang lên thời điểm, thiên địa vì đó yên tĩnh, tựa hồ thời gian đã đứng im bình thường. Ngay sau đó kia nhào tuôn ra mà xuống ngũ thải hà quang như đánh vào biển sườn núi như thủy triều cuốn ngược mà quay về. Nhưng vào lúc này, một cái nữ tử áo đỏ từ trên trời giáng xuống, hư không đạp bước. Mỗi một bước đều đạp ở kia tiếng chuông gợn sóng trên, đúng là dọc đường thông suốt đi tới Thái Nhất trước mặt, phất tay chính là một quyền. Nàng kia xem thường đi tinh tế xinh xắn trên nắm tay bao phủ một tầng ngọn lửa, những nơi đi qua lại có loại hư không đổ sụp cảm giác. Này hào quang tới đột nhiên, nữ tử này cũng xuất hiện quỷ dị. Trong điện quang hòa thạch, kia ngũ thải hà quang lại xoát xuống dưới, phiêu phiêu miểu miểu, dường như đã tiến vào đường một tầng không gian, tuyệt không nhận tiếng chuông ảnh hưởng. Này nữ tử áo đỏ đánh không phải chỉ là người, một cỗ mãnh liệt thế vậy mà đem Thái Nhất cùng kia hỗn độn trùng vừa lên bao phủ, như muốn đem chỗ này không gian đều triệt để mai một. Đột nhiên, Thái Nhất thân thể biến mất, duy nhất có kia cổ pháp hỗn độn trùng trong hư không run lên một cái, âm thanh vậy mà càng nhỏ, mà kia nữ tử áo đỏ quyền cũng càng ngày càng chậm, dường như có ngàn tỷ lớp lực lượng đưa nàng nắm đấm bao vây lấy. Vô thanh vô tức giữa, hư không vỡ vụn. Vỡ vụn hư không như là nước chảy ở tưới vào hỗn độn trung trên, chỉ là gặp cũng kia hỗn độn trung run lên, nước vỡ hư không quy về bình tĩnh. Một vòng ngũ thải quang hoa lúc này vừa lúc xoát dưới, ngũ thải hào quang đem hỗn độn trung bao phủ, như nước chảy từ trên xuống dưới bao phủ xuống dưới. Trước chỉ là hơi mỏng một tầng, tùy theo càng dày đặc nặng, ngũ thải quang hoa sáng chói, chỉnh khắp trong hư không trong lúc nhất thời tất cả đều là hào quang năm màu. Hỗn độn trung đã bao phủ không thấy, cũng không có loại kia mặc dù nghe không được, nhưng trực tiếp xuất hiện ở người khác trong linh hồn tiếng chuông. Đông nhiên trong hư không ánh sáng biến mất, hỗn độn chung cũng biến mất không thấy gì nữa, thiên địa tĩnh lặng. Kia nữ tử áo đỏ cười hì hì nói cũng không có gì mà, vẫn còn thống trị thiên địa chúng sinh đây. Nàng tiếng nói mới rơi. Ken 6. Một âm thanh vang lên triệt để thiên địa tiếng chuông phảng phất đang bên tai nổ tung. Trong hư không một đoàn ngũ thải khói dáng sụp đổ ra, hóa thành ngũ thải sương mù, ở tiếng chuông trong bao phủ biến mất. Mà kia hỗn độn chung ra lần hiện địa phương lại là ở kia nữ tử áo đỏ trên đỉnh đầu, từng vòng gợn sóng chụp xuống đi. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn rời đi. Lại tựa hồ như bị tầng kia tầng gợn sóng cho cuốn lấy, dáng người giống như là bị vô hình hư không cho trói buộc bình thường. Chỉ thấy nàng kia tinh tế tay trên nắm tay đã bao phủ một tầng đậm đến sát hỏa, tùy theo trong nháy mắt đem toàn bộ người bao vây. Trên bầu trời ngũ thải hà quang đã lần nữa càn quét mà quay về, ở hỗn độn trùng trên không kết thành một đoàn hà vân, chỉ là làm thế nào cũng không rơi xuống nổi, bị từng tầng tiếng chuông gợn sóng hất trở về. Thân ở trung giới nữ tử áo đỏ, trên người sát lửa dâng lên, trong nháy mắt hóa thành một là một cái chống trời người khổng lồ, sát khí trùng thiên. Kia cổ phát hỗn độn chung ở thiếu nữ áo đỏ kia toàn thân bao phủ sát hỏa trong, chứng thành một cái chống trời người khổng lồ thời điểm, kia hỗn độn chung cũng đồng thời phồng lớn, vẫn như cũ từ đầu đến cuối đem kia nữ tử áo đỏ bao phủ, tựa hồ thế muốn đem nữ tử áo đỏ mai một. Hỗn độn chung giờ phút này tựa như là trong thiên địa duy nhất tồn tại, ở giữa không trung chấn động, đầu đội lên từng mảnh che khuất bầu trời thải quang, phía dưới một cái cự nhân tại xuất quyền. Mỗi một quyền đi qua đều kéo theo đến hư không chấn động. Ha ha sáu. Vu tộc tổ Vu cũng bất quá như thế, tiên thiên ngũ hành đại đạo lại có thể làm gì được ta? Hư trong truyền đến thái nhất kia to lớn bá đạo âm thanh. Tiếng chung càng ngày càng dày đặc, nhất thời như chống trận âm thanh, sát khí đánh thẳng về linh hồn. Trên bầu trời kia hào quang trong đột nhiên truyền đến một tiếng uống trá, tiếng hét này âm thanh vừa ra, tựa hồ liền kia tiếng chung đều cho che giấu đi, ngũ thải quang mang trong nháy mắt phô thiên cái địa tung xuống, như tia sáng mặt trời, diễm lệ lóa mắt. Lúc này kia hỗn độn trung giới đã hóa thành chống trời người khổng lồ thiếu nữ áo đỏ, giống như là đáp lại phía trên ngũ thải quang mang bình thường. Dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp, đúng là thẳng hướng kia hỗn độn trung đánh tới, từng bước một như đạp ở hư vô thang trời trên hướng hỗn độn trung bước tiến, chỉ trong nháy mắt cũng đã tiếp cận kia hỗn độn trung, to lớn vô cùng nắm đấm mang theo trong thiên địa sát hỏa khí tức, cùng một cỗ thấm nhân tâm thần tràn đầy lực lượng hủy diệt đánh về phía kia hỗn độn trung. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ Bất Chu Sơn đỉnh vọt lên, kiếm quang ở này kêu bệ nghệ chúng sinh hỗn độn trung trước giống như hạo nguyệt dưới đom đóm giống như. Nhưng kia kiếm quang đúng là dứt khoát nhào về phía kia hỗn độn trung, mang theo một cỗ quyết tuyệt tàn nhẫn khí tức. Nam Lạc tựa hồ đã không quên hết mọi thứ, hết thảy đều chỉ là dựa vào bản năng làm việc. Hắn có thể nhìn ra được, đây là Khổng Tuyên tới, kia ngũ thải hà quang trong thiên địa chỉ có Khổng Tuyên mới có, đã từng Khổng Tuyên ở Nam Lạc trong lòng là cao lớn như vậy, dường như không có chuyện gì có thể làm không đến, chỉ một đạo phất tay thiên địa thanh tĩnh. Có thể là lúc này Nam Lạc nhưng từ giữa bầu trời kia ngũ thải quang mang trong cảm giác được một loại bất đắc dĩ cùng suy yếu. Kia trung giới nữ tử áo đỏ, ở xuất hiện lúc Nam Lạc liền suy đoán nàng có thể chính là cái kia Trúc Dung, cho mình nửa giọt tinh huyết Trúc Dung, sau khi thiên địa pháp tướng thần thông xuất hiện lúc, càng là xác định không thể nghi ngờ. Cho nên hắn rút kiếm, như làm việc nghĩa không trùng bước. Mặc kệ chính mình có thể hay không thể tới gần cũng đã mai một ở kia như sóng biển giống như tiếng trung trong, mặc kệ chính mình đã là thiên đỉnh thứ nhất tinh quân thân phận. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, nơi tay chạm đến chuôi kiếm một sát na kia, trong lòng lại là như vậy thoải mái, kiếm ra vỏ thời điểm trong nháy mắt, dường như mấy ngày liên tiếp phiền muộn cùng lột ngạt đều trong một kiếm này bạo phát đi ra. Một loại một kiếm chặt đứt hết thảy cảm giác ở trong lòng dâng lên, kiếm ý quyết tuyệt. Dùng hỗn độn trung làm trung tâm, hư không như sóng biển quay cuồng, Nam Lạc bóng dáng tựa như là ở sóng biển trong ra sức bơi lặn, một cái sóng lớn đánh tới, thân thể của hắn liền tại hư không tiếng gầm trong bao phủ, nhưng không có qua một đợt, thân thể của hắn liền lại sẽ từ trong hư không nhảy ra, vẫn như cũ kiếm quang sáng chói, như tơ bạc, như tơ liễu. Từng kiếm một hướng về kia hỗn độn trung mạch tới, chật trước chật sau, thỉnh thoảng dày nặng như núi, thỉnh thoảng quyết tuyệt xâm nhiên. Hắn lại giống như là sóng biển trong cá giống như, ở hỗn độn trung loại này quái vật khổng lồ trước xâm nhập. Ở bên ngoài mấy trăm dặm một cái đỉnh núi trên, có bốn cái đạo nhân đứng ở nơi đó, trong đó hai cái đứng ở phía trước, hai cái đứng ở phía sau. Trong mắt bọn họ hào quang lưu chuyển, hiển nhiên là đang dùng bí pháp nhìn xem Bất Chu Sơn đại chiến. Trong đó một đạo nhân chính là cái kia gọi Thông Thiên đạo nhân. Đột nhiên, cái kia Thông Thiên đạo nhân cười nói, kia ngũ hành đại đạo uy lực kinh người. Nhưng lúc này vẫn không phải kia thái nhất đối thủ, cho dù là tăng thêm cái kia Vu tộc tổ Vu cũng sẽ không có biến hóa gì. Cũng là cái kia dùng kiếm người trẻ tuổi không sai, cũng không biết là ai. Hắn là Thông Huyền sư huynh đệ tử, từng ở ta Khai Sơn thu đầu ngày, nhận Thông Huyền sư huynh chỉ điểm từng tới ta Ngọc Hư cung trước. Đạo nhân này nguyên lai chính là cái kia không có thu Nam Lạc Nguyên Thủy đạo nhân. Tốt như vậy thiên tư, ngươi vậy mà không có thu, há không phải quá mức đáng tiếc, vẫn là bởi vì hắn nhập không được đạo huynh pháp nhãn, ta nhìn hắn so ngươi bây giờ những đệ tử này đều cao minh hơn đây. Thông Thiên đạo nhân vừa cười vừa nói, căn bản cũng không có quan tâm sau lưng kia Quảng Thành đạo nhân xanh xám sắc mặt. Ha ha, Thông Huyền sư huynh đều không có thu, ta há lại sẽ thu hắn làm đệ tử. Nguyên Thủy đạo nhân nói, Thông Thiên đạo nhân hơi sững sờ, liền là cười ha ha, cũng không biết cười cái gì, Nguyên Thủy đạo nhân nhưng không để ý tới, tiếp tục nói, lại nói, hắn tới chỗ ta lúc, cũng không có biểu hiện ra thiên tư như vậy, bất quá, hắn đối với kiếm đạo thiên phú tốt hơn nữa, cũng là khả năng kế thừa ngươi tứ sát kiếm a. Thông Thiên đạo nhân cười ha ha một tiếng, không nói gì. Nam Lạc lúc này trong lòng trong sáng rộng rãi, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Trong mắt là một mảnh ngũ sắc quang hà, mà hắn tựa như là này quang hà trong cá bình thường, hắn không biết mình lúc này đã bị giữa bầu trời kia ngũ thải năm hà bao phủ, những cái kia ngũ thải quang hà tựa như cùng thân thể của hắn đã giao hòa với nhau. Ken 6. Thiên địa tựa hồ đã sụp đổ, Nam Lạc chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, người liền tung bay ra ngoài. Mà kia ngũ thải hà quang ở một khắc vậy mà tại sóng âm lướt qua trong nháy mắt tán loạn, mà chung xuống đất trúc dung một khắc tựa hồ cũng nhận thương tổn cực lớn, cả người vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ, lại lần nữa biến thành kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Một vòng máu tươi ở xuất hiện ở khóe miệng nàng. Ha ha, hôm nay liền lấy các ngươi tới Tế Thiên Đỉnh Đế Kỳ. Thái Nhất mà nói đang vang vọng đại địa. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên sát khí ngút trời lên, giờ khắc này, ở trong lòng mỗi người đều xuất hiện một loại hàn ý một đạo bạch quang, từ xuất hiện trên Bất Chu Sơn lại khiến người ta liền thời gian phản ứng đều không có, kia bạch quang đã chạm tại hỗn độn trung trên. Kia cổ pháp hỗn độn trung trong nháy mắt này rung động, không thấy có cái gì mãnh liệt pháp lực ba động, nhưng kia nguyên bản liền muốn đem trúc dung bảo bọc hỗn độn trung lại tại trong hư không dừng lại. Một đạo hồng quang qua trong nháy mắt xoát xuống dưới. Trúc Dung cũng đã biến mất. Trên bầu trời lúc này mới sôi trào, thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Bao phủ ở Bất Chu Sơn bốn phía tầng mây vậy mà đã biến mất vô tung vô ảnh. Thái Nhất lại lần nữa hiện ra thân hình, ánh mắt xâm nhiên nhìn xem kia kiếm quang phát ra chỗ, liền cần đuổi theo, lại đột nhiên dừng lại, không cam tâm nhìn thoáng qua, về sau vậy mà hồi Thiên Cung bên trong. Nam Lạc tỉnh lại thời điểm, đứng trước mặt bốn người. Bốn cái đạo nhân, trong đó một cái đúng là năm đó ở Thái Cực Cung trước gặp qua cái kia cực giống 16 người. Nam Lạc hồi phục tinh thần lại liền rõ ràng chính mình chỉ sợ là được bọn họ cứu, liền vội vàng đứng lên cảm ơn. Trong đó một cái khí độ uy nghiêm đạo nhân, chỉ là gật đầu một cái không nói gì. Kia một cái thần sắc thoải mái đạo nhân, nhưng lập tức liền nói, không sai, thực là không tồi, nhất là ngươi kiếm dùng không tệ, ta để ngươi xem một vận, mở to hai mắt, có thể ngộ nhiều ít đều xem như vận mệnh của ngươi. Không đợi Nam Lạc trả lời, trước mắt liền nhiều bốn thanh kiếm, đôi mắt trong phản chiếu ra kia bốn thanh kiếm lúc, liền hô vào, trong thiên địa dường như chỉ có này bốn thanh kiếm, sát khí trùng thiên. Bốn loại khác biệt sát khí, tràn ngập Nam Lạc trong đầu sáu. Không biết qua bao lâu, đông nhiên tỉnh lại, trước mắt lại là chỉ có cái kia cực giống 16 người áo trắng. Nam Lạc mỉm cười đang chờ nói chuyện, hắn cũng đã mở miệng nói ra, ta gọi Triệu Công Minh, được sư tôn cứu, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi còn có thể sống được. Nói đi đúng là xoay người liền muốn ly khai, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nói, 17 đã nhập Ngọc Hư Cung. Nói đi đã độn vào hư không, Nam Lạc hướng về hư không hô hào, 18 ở Bất Chu Sơn Thiên Cung trong. Không có hồi âm, chỉ có tiếng nói của hắn trong sơn cốc quanh quẩn. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không biết phía trước kia hai cái đạo nhân là ai, nhìn xem hư không buồn vô cớ không thôi. Suy nghĩ vậy mà không tự chủ được, tựa hồ cái gì cũng không có nghĩ, lại tựa hồ đã đem chính mình chỗ trải qua hết thảy đều nghĩ một lần. Hắn không biết hiện tại khoảng cách kia đại chiến qua bao lâu, không biết mình hiện tại còn muốn hay không trở lại Thiên Đình trong đi. Có phải là hắn quay về tục đi? Nam Lạc thầm nghĩ đến, dù sao Thiên Đình kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ sợ sẽ không quản chính mình, nếu là bọn họ cho là mình chết liền không gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng vui vẻ, liền cần trở về. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tràn trề hạo đạn âm thanh, Giám Thiên Tinh Quân Nam Lạc 6. Quy vị 7. Giám Thiên Tinh Quân Nam Lạc 6. Quy vị 7. Giám Thiên Tinh Quân Nam Lạc 6. Quy vị 7. Âm thanh này vậy mà không thể so với kia hỗn độn trung âm thanh tới yếu hơn mảy may, trong nháy mắt cũng đã truyền khắp thiên địa. Bất kể là có thần thông hạng người, vẫn là phàm trần người đều rõ ràng nghe được đạo này âm thanh. Tất cả mọi người tự nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi, chỉ thấy một cái thân mặc áo xanh pháp bào, lưng đeo trường kiếm người trẻ tuổi chân đạp một đoàn đám mây hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Đoàn kia đám mây mặc dù dùng màu vàng làm chủ, nhưng trong đó xen lẫn thanh hắc đỏ trắng bốn đạo hào quang, mơ hồ có ngũ thải màu sắc. Giờ khắc này Giám Thiên Tinh Quân Nam Lạc danh tiếng trong thiên địa không ai không biết, không người không hiểu. Chương 80, rút gân lộ ra. Nam Lạc đã từng luôn luôn tưởng tượng lấy chính mình có thể chạy so kia Bạch Lang còn nhanh, có thể giống chim nhỏ đồng dạng bay trên trời, đi xem cũng nơi khác chưa từng nhìn thấy qua cảnh sắc. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ muốn trở lại Dương Bình tộc trong, chỗ nào cũng không đi. Trước kia không tin Tế Ti đã từng nói người có thể trường sinh bất lão, không tin người có thể bay trên trời. Hiện tại hắn lại đều làm được. Hơn nữa rất lợi hại chính là kia rất thích kể chuyện xưa Tế Ti đều tưởng tượng không đến. Trải qua khó khăn, ở bên bờ sinh tử bồi hồi qua, được người khác đại ân, cũng giết rất nhiều người. Hắn không biết mình vẫn còn có phải là trước đây cái kia ngồi ở trước nhà gỗ ngửa mặt nhìn lên bầu trời thiếu niên. Thiên Đình ở vào thiên địa đỉnh phong, nhưng có chút thanh lãnh. Nam Lạc trở lại Thiên Đình, không biết mình đã thành thiên địa chúng sinh trong không ai không biết không người không hiểu một nhân vật. Khiến người bất ngờ chính là Thiên Đình lại vào lúc này yên tĩnh lại, thay đổi trước đó Quân Lâm Thiên Hạ Vương Bá thái độ. Nam Lạc tự nhiên cũng vui vẻ được thanh nhàn, trong thoáng chốc lại tiến vào nửa bế quan trạng thái. Mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn người ở Thiên Đình kia trên quảng trường quan sát chúng sinh, trên thực tế suy nghĩ của hắn đã chìm vào đối với tự thân sở học đạo pháp lĩnh ngộ bên trong. Từ Dương Bình tộc Tế Ti dạy được kia thô thiển luyện khí khẩu quyết, cũng Thái Cực Cung bên trong học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đây đều là luyện khí pháp môn, là tu luyện pháp lực pháp môn, lại là mài nước công phu. Mà Nam Lạc trong suy nghĩ xuất hiện nhiều nhất tự nhiên là kia Hoàng Đỉnh Kinh cùng kia Khổng Tuyên cho ngũ hành ngọc giản, bất quá bây giờ cảm giác trong nhưng lại nhiều bốn thanh kiếm, bốn thanh sát khí trùng thiên kiếm. Hoàng Đình tự nhiên không thể lại há miệng tụng niệm, khi hắn ở mặc niệm thời điểm, lại phát hiện không thể so với miệng tụng niệm hiệu quả tới kém, đại đạo kinh văn trong lòng trong chảy xuôi, linh hồn tựa hồ liền cùng thiên địa giao hòa, lúc này Nam Lạc mới biết được chính mình vậy mà đã trong lúc bất chi bất giác đạt tới mặc tụng cảnh giới. Tu luyện người trong dùng thông qua đặc thù chú ngữ tới câu thông thiên, sử dụng ra pháp thuật. Kia chú ngữ nhưng lại phân hai cấp độ, một là lớn tiếng mà niệm, một cái khác vừa mới là trong lòng mặc niệm. Nếu là thật sự cùng người tranh đấu, sinh tử một đường mà nói, như vậy mặc niệm không thể nghi ngờ sẽ chiếm ưu thế thật lớn. Bất kể là phương diện tốc độ vẫn là uy lực phương diện muốn mạnh hơn không ít, hơn nữa càng thêm đột nhiên ẩn mật. Nếu như nói đối với Hoàng Đình Kinh trong bất chi bất giác đạt tới mặc tụng cấp độ chỉ là khiến trong lòng của hắn hơi vui mà nói, như vậy đối với thiên địa ngũ hành đột nhiên lĩnh ngộ lại làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nguyên bản bởi vì kia Dương Lực Đại Tiên truyền thừa ấn ký, cho tới nay hắn chỉ là đối với thổ hành có sâu hơn lĩnh ngộ, nhưng bây giờ lại là đối với ngũ hành đều nhập môn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, bất kỳ cái gì sự vật đều thoát không được ngũ hành. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tu thành Khổng Tuyên như vậy ngũ thải thần quang. Đồng dạng ngũ hành chi đạo bởi vì người khác biệt, tự nhiên lĩnh ngộ ra tới đồ vật cũng liền khác biệt. Lại lần nữa đem ngọc giản kia lấy ra nhìn lên, quả nhiên có khác biệt cảm giác, nói không nên lời, nhưng đối với này ở thiên địa này đột nhiên có không giống nhau nhận biết. Tựa hồ thiên địa này trở nên càng thêm rõ ràng, đối với bản thân ràng buộc cũng nhỏ hơn, bất kể là thân thể vẫn là ở linh hồn tâm thần phương diện. Những này nếu nói là một chút cảm giác cảnh giới phương diện, nhìn thấy cũng sợ không được, chỉ là ở thay đổi một cách vô tri vô giác trong nâng cao mà nói, như vậy hắn cảm giác trong bốn thanh kiếm lại làm cho tâm hắn sợ không thôi. Kia bốn thanh kiếm dáng vẻ lúc ấy Nam Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị chấn nhiếp. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chỉ cần lòng của hắn yên tĩnh xuống tới, kia bốn thanh kiếm dáng vẻ liền lại xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Bốn thanh màu sắc khác nhau kiếm, bốn loại khác biệt sát khí, hoặc hạo nhiên chính khí, hoặc quyết tuyệt vô tình, hoặc điên cuồng giết chóc, hoặc âm u đáng sợ. Này bốn loại kiếm ý ở Nam Lạc cảm giác trong khiến hắn cực kỳ khó chịu, tựa như là trong đầu bị mạnh mẽ nhét vào thứ không thuộc về mình bình thường, nhưng dần dà, kia bốn loại kiếm ý tựa hồ liền chậm rãi dung hợp. Kỳ thật cũng có thể nói là chậm rãi biến mất, bởi vì kia bốn thanh kiếm đã ở Nam Lạc cảm giác trong biến mất, nhưng kia bốn loại kiếm ý nhưng dường như đã thấm vào Nam Lạc linh hồn. Làm kia bốn thanh kiếm biến mất lúc, Nam Lạc lại đột nhiên hiểu, cái kia đạo nhân cũng không phải là muốn truyền cho chính mình này bốn loại kiếm ý, mà là truyền cho chính mình sử dụng kiếm ý phương pháp. Kia bốn loại kiếm ý có thể nói là một loại khác loại đạo, có thể ngộ, có thể xem, nhưng không thể lấy ra trực tiếp dùng. Không biết có một ngày, hắn đột nhiên cảm thấy kiếm ý này kỳ thật chẳng qua là tâm ý một loại phương thức biểu đạt. Làm ngươi trong lòng tràn đầy sát ý thời điểm, như vậy ngươi kiếm cũng liền có sát khí. Mà ý niệm lại là không có hạn mức cao nhất, ý niệm càng mãnh liệt, như vậy kiếm ý cũng liền càng mạnh, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Nam Lạc không biết chính hắn cái này tư tưởng cùng kia Thông Thiên đạo nhân kiếm đạo đã khác biệt, Thông Thiên đạo nhân lĩnh ngộ chính là bốn thanh kiếm trong kiếm ý, cuối cùng siêu thoát. Mà Nam Lạc lại là dùng ý niệm của mình dung nhập trong kiếm trở thành kiếm ý, ai tốt hơn lại là không ai có thể nói rõ ràng được. Cho tới Phục Hy truyền cho Nam Lạc ngự sử linh bảo phương pháp, vào lúc này Nam Lạc nhìn xem cũng không phải là cái gì đặc biệt, chỉ bất quá trước đó Nam Lạc không có người chỉ điểm nhập môn, cho nên không thể làm được. Cứ như vậy nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh, Thiên đỉnh quảng trường biên giới, tùy ý ngày đêm thay đổi, thiên địa phong vân biến thiên. Vừa đứng chính là 3 năm 6. Đông nhiên tỉnh lại, Nam Lạc mới phát hiện chính mình chỗ đứng, nhìn qua một lần, có một loại thiên địa chúng sinh đều là run rế cảm giác. Đứng rất lâu, nghĩ đến chính mình không khỏi đốn ngộ đạt được cái gì, lại phát hiện căn bản là nói không được, không cách nào thuyết minh, pháp lực cũng là thâm hậu tinh thuần không ít. Cho tới những phương diện khác chính hắn cũng nói không rõ ràng. Tiến vào thiên đình trong, đi tới tinh thần điện trong, lại phát hiện lúc này vậy mà đã có hơn 10 cái người, bọn họ nhìn thấy Nam Lạc vào đây thời điểm, từng cái thần sắc cổ quái nhìn xem. Nam Lạc lại là thần sắc bình tĩnh, dường như không thấy. Khi thấy nhiều người như vậy thời điểm, hắn liền nghĩ đến chính mình hẳn là đứng hồi lâu, lại không có bị người quấy rầy, nhất định là Đế Tuấn hoặc là Thái Nhất ra lệnh. Hắn cũng mặc kệ những người này ánh mắt, đi tới mọi người phía trước, đầu tiên là hướng về kia ngồi ở kia phía trên Đế Tuấn thi lễ một cái nói, đa tạ thiên đế thành toàn. Ha ha, người ta đều là người tu hành, bổn đế như thế nào lại không biết đốn ngộ quý giá, ngươi có thể có cơ duyên này cũng coi là tạo hóa, bổn đế làm sao lại đoạn mất người khác con đường tu hành đây. Đế Tuấn ngồi ở chỗ đó khẽ cười nói, giờ khắc này ôn hòa vô cùng, dường như thành một cái chân chính lòng dạ thiên địa thiên đế. Tiểu tử, không tệ a, còn dám cùng ta ra tay, lá gan cũng là không nhỏ. Ngồi ở một bên Thái Nhất âm thanh khí thế lớn tiếng nói. Nam Lạc liên tục xin lỗi, hắn có thể nhìn ra được này Thái Nhất cũng không có sinh khí. Đế Tuấn nói, dù ngươi bây giờ tu vi cũng miễn cưỡng có thể được xưng tụng là thiên đỉnh thứ nhất tinh quân, cũng nên vì thiên đỉnh xuất lực. Ha ha, cho nên có người đều đang suy đoán chúng ta 3 năm này là thế nào, nhưng lại không biết chính là 3 năm này đã để bổn đế đứng ở thế bất bại, mà hắn thiên đại thần thông cũng không làm gì được chúng ta thiên đỉnh. Nam Lạc trong lòng suy đoán này Đế Tuấn ở trong 3 năm này làm cái gì, bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt xẹt qua ý niệm, tức ngẩng đầu nói, Nam Lạc đi khỏi bộ tộc hơn 3 năm, từng hứa hẹn 2 năm tất nhiên quay lại, hiện đã là thất tín, khẩn cầu thiên đế có thể cho phép Nam Lạc hồi tộc một chuyến, để an ủi tộc nhân. Bổn đế thống ngự thiên địa chúng sinh, cũng không phải bắt người ngồi tù, ngươi lại nhanh đi mau trở về, bổn đế còn có nhiệm vụ an bài ngươi đi làm. Nam Lạc cáo tạ về sau, liền xoay người rời đi, đứng ở trong điện còn lại mười mấy người vậy mà từng cái sắc mặt khó coi. Hắn sắc mặt bình tĩnh đi ra, nhìn không chớp mắt, tựa hồ không nhìn thấy, lại tựa hồ hết thảy đều nhìn ở trong mắt, chẳng qua là mảnh để ý tới mà thôi. Từ lúc trong bộ tộc không màng danh lợi đến khi ra đi mà tâm trở lên buồn chồn không yên, đến lúc này rốt cuộc lại lần nữa yên tĩnh trở lại, tĩnh như bầu trời đêm, nhược như hàn đảm. Giờ hắn thích ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem có phải là có người từ trên đỉnh đầu bay qua. Bây giờ đã có thể phi thiên độn địa hắn, nhưng lại không biết tại sao không thích cưỡi mây. Vẫn là giống như trước đồng dạng, vừa xài bước ra, người cũng đã biến mất ở trong hư không. Này nhìn qua cùng trước kia thổ độn phương pháp không có bất kỳ cái gì phân biệt, nhưng trong lúc này ở chỗ huyền bí ảo diệu chỉ có Nam Lạc chính mình rõ ràng khác biệt là to lớn bao nhiêu. Vừa xài bước ra, thiên sơn vạn thủy đều ở sau lưng. Tâm mặc dù đã trầm tĩnh xuống dưới, nhưng có thể trở về nhìn một chút vẫn như cũ khiến trong lòng hắn phun lên một loại cảm xúc vô hình. Một đầu bốn lượn dòng sông vui sướng chảy xuôi, một mảnh có thể khiến người ta nhóm trồng các loại cây lương thực bình nguyên, một tòa ở Nam Lạc trong mắt đã không hề cao to Dương Bình Sơn. Dương Bình Sơn dưới có một tòa trại, Dương Bình thị tộc là ở chỗ này. Nam Lạc đứng ở tộc cửa trại, nhìn xem đã rách nát rất nhiều cửa trại, trong lòng có loại cảm giác xấu. Thần niệm lướt qua, trại tình huống đã rõ ràng trong lòng, nguyên bản hơn 500 người bộ tộc, lúc này vậy mà 100 người không đến, hơn nữa còn không có mấy cái là nhận biết. Kia ở chỗ tế đàn trên, đang có hơn 10 cái đứa trẻ cùng trai trai hài tử làm thành một vòng tròn, cách đó không xa cũng có không ít đại nhân đang bận rộn đến. Trong đó có một thiếu niên 15-16 tuổi ngồi ở kia bên rìa tế đàn thần thái tung bay đối với vây quanh ở trước mặt hắn một chút hài đồng nói gì đó. Nơi xa có một vị đang ở lao động đại nhân đột nhiên lớn tiếng hô, "Tam Đoa, đừng nghe tiểu hổ ở nơi đó nói mò, mau tới giúp nắm sợi tơ, cái lưới này bệnh tốt, cha một lát nữa liền dẫn ngươi đi bắt cá ăn. Vây quanh 10 cái tiểu hài tử chúng một cái đứa trẻ có chút không bỏ chạy ra ngoài. Ngồi ở bên rìa tế đàn duyên ước chừng 15-16 tuổi lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên lớn tiếng nói, ai nói ta là nói mò, ta nói với các ngươi, 3 năm trước đây cái kia giám thiên tinh quân nhất định chính là chúng ta Dương Bình tộc tế ti trưởng lão, ta chính là cùng tế ti trưởng lão học qua tiên pháp. Người nọ cười cười, không có trả lời, hiển nhiên là không tin, cái này gọi tiểu hổ thiếu niên eo ưỡn một cái tựa hồ muốn cãi lại, nhưng lại mềm nhũn ra, đối diện trước chúng tiểu đồng nói, không cần để ý bọn họ, hôm nay ta cho các ngươi nói một chút chúng ta tế ti trưởng lão học nghệ trở về sau đại chiến yêu quái chuyện, lại nói, lúc ấy bầu trời mây đen dày đặc, một cái mặt xanh răng vàng sáu. Đột nhiên, tiếng nói của hắn dừng lại, vây quanh ở trước mặt hắn từng cái hơi kinh ngạc, nhiều như vậy thời gian đến nay, chỉ cần là khi hắn nói tới tế ti lúc, liền không có cái gì có thể đánh đoạn, tựa hồ ở hết thảy đều không quan trọng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy kia tiểu hổ tay tại tế đàn khẽ trống, người liền nhảy xuống dưới, bởi vì quá mức gấp rút, mà lảo đảo kém một chút bổ nhào vào trên mặt đất. Hắn nhưng một chút cũng không có đình chỉ, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, mọi người thuận hắn chạy tới phương hướng nhìn lại, chẳng biết lúc nào, nơi đó đã thêm một người, áo bào xanh đồng bền, cả người nhưng bao phủ một cỗ túc sát chi khí. Trong lòng mọi người cho tới bây giờ đều là tiểu hổ nổi giận, giá khí đầy đủ tiểu hổ, bước nhanh chạy đến kia áo bào xanh trước người, bịch một tiếng quỳ xuống dưới, ôm chặt lấy kia áo bào xanh người chân, vậy mà ô ô khóc lên. Ngay sau đó cách đó không xa trong đám người đột nhiên cũng đứng lên mấy người, bước nhanh đi ra, cũng ở bịch một tiếng quỳ xuống, lại cũng là nghẹn ngào khóc lên, bất kể nam nữ già trẻ. Người còn lại có chút không hiểu ra sao, bọn họ đều là chạy nạn mà đi tới nơi này, đối với Dương Bình thị tộc quá khứ cũng chỉ qua là từ trước đó ngay ở chỗ này người chỗ đó nghe tới, nhất là tiểu hổ thích nói tế ti của bọn họ trưởng lão. Bọn họ chợt tỉnh ngộ lại đây, cái này chẳng lẽ chính là bọn họ thường nói tế ti trưởng lão. Nam Lạc sắc mặt lạnh giá, không núp đích, từ khuôn mặt của hắn cơ bắp, có thể nhìn ra hàm răng của hắn chăm chú cắn. Một cỗ sát khí trong hư không phiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Nam Lạc âm thanh phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra giống như, mang theo một cỗ khát máu sát khí. Tiểu hổ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, giờ khắc này hắn cũng không còn bình thường kiên cường, từ trong mắt của hắn tràn ra một phần sát khí cùng oan ý, chỉ nghe hắn nói, tế ti trưởng lão sau khi đi, kia phía sau núi Bạch Lang lại xuất hiện sáu. Trong tộc phần lớn đều chết, chỉ có chúng ta hơn 20 cái may mắn thoát được tính mệnh, Lạc Thủy bị một vị tiên tử cứu đi bảy. Kia Bạch Lang chết chưa? Nam Lạc trầm thâm nói. Không có, chạy trốn. Tiểu hổ căm hận nói. Tốt, chưa chết là tốt rồi. Ta đi bắt lấy hắn, rút gân lột ra. Nam Lạc nói ra mấy chữ cuối cùng lúc, giọng điệu sâm nhiên, sát cơ tất hiện. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, người lại là đã biến mất. Những cái kia không biết Nam Lạc người, từng cái trợn mắt hốt mồm, qua một hồi lâu, mới có nhân đạo, cái này chính là các ngươi nói tới tế ti trưởng lão, lại là thật xấu. Đây chính là chúng ta tế ti trưởng lão, Nam Lạc tế ti, hắn đi bắt kia lang yêu đi, ta đi chạy cửa ra vào chờ lấy lột kia lang yêu ra, rút kia lang yêu gân. Tiểu hổ ngẩng đầu nhìn quanh mọi người, lớn tiếng nói, nói đến vô cùng tráng khí. Hắn nhanh chân hướng kia cửa trại đi đến, lẫm liệt đứng ở cửa trại phía dưới, chờ đợi. Lúc này trời chiều đem cửa trại chiếu điều hữu sắc sỡ. Trước cửa trên đất trống dường như nhiễm lên một tầng huyết sắc, cửa trại dưới tiểu hổ nửa bên mặt ở vào khuôn mặt anh trong, nửa bên mặt ở dưới ánh tà dương lại hiện ra dữ tợn sát khí. Trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo to lớn âm thanh. Nhân loại, ngươi là đến báo thù sao? Vương 8. Kiếm khí trùng thiên. Mọi người từng cái vểnh tai nghe. Đột nhiên có một người chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói, mau nhìn kia. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã xuất hiện máu me đầy đầu sói, to lớn vô cùng, dường như có thể thôn thiên phệ địa, một cỗ mùi tanh tràn ngập trong hư không. Một đạo kiếm quang từ trong hư không vọt lên, nguyên bản nhìn qua uy thế vô cùng huyết lang vậy mà trong nháy mắt mẹ tan. Một đầu to lớn bạch lang xuất hiện ở trong hư không, trong mắt hắn lúc này đã không có trước kia tàn nhẫn cùng tham lam, tràn đầy vẻ sợ hãi. Chân hắn chảo trong hư không vạch một cái, liền xuất hiện một đạo vết máu trong nháy mắt biến thành một cánh cửa, bạch lang nhún người một cái liền nhảy vào trong cánh cửa. Đúng lúc này, Nam Lạc hiện ra thân thể. Một đạo kiếm quang lần nữa phá toái hư không, kia đã muốn biến mất bạch lang từ trong hư không té ra ngoài. Thân xác chật vật, trong mắt càng là run sợ. Nhân loại, ngươi cũng đã biết lai lịch của ta. Nếu dám giết ta, tộc nhân của ta tìm đến, tất nhiên để ngươi thần hình câu diện. Trả lời hắn lại là một cái ngũ thải ánh sáng dây thừng, Nam Lạc hư không một chỉ, kia Bạch Lang yêu liền bị một cái ngũ thải ánh sáng dây thừng cho trói lại, liền thời gian phản ứng đều không có, trong nháy mắt từ đám mây rớt xuống. Dương Bình trong trại mọi người cái lớn tiếng kinh hô, kinh ngạc ở Nam Lạc cường thế, cũng kinh ngạc ở thế gian này vậy mà thật sự có như thế thần tiên. Làm trong trại người chạy đến trại cửa ra vào lúc, đầu kia hung uy lớn lao Bạch Lang đang bị treo ở cửa trại trên ở dưới ánh tà dương trái phải lắc lư. Mà Nam Lạc chính phụ tay đứng ở bên cạnh, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng vô cùng. Cầm đao tới. Tiểu hổ lớn tiếng quát. Kia chạy tới trong đám người nhanh chóng có tiểu đồng chạy về đi, rất nhanh liền có mấy cái hài đồng bưng lấy các loại đao cụ ra tới. Tiểu hổ tiếp nhận một cái mang theo câu đao, mạnh mẽ ở Bạch Lang trên người cắt, đúng là thật muốn lột da của hắn. Kia Bạch Lang dù sao cũng là đắc được đạo lang yêu, đối với này đau đớn đúng là sinh sôi nhịn xuống. Ánh mắt un tùn nhìn chằm chằm tiểu hổ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Vừa cắt, vừa chảy nước mắt hô, một đao này là vì tộc trưởng mà cắt, một đao này là vì ta cha mà cắt. Một đao này sáu, ngươi cũng đã biết ta lão tổ là ai, ngươi cũng đã biết ta lang tộc có bao nhiêu thần thông hạng người, ngươi dám đối với ta như vậy, các ngươi những người này đều sẽ chết, muốn chết sáu. Bạch Lang đột nhiên miệng nói tiếng người, Sâm Nhiên uy hiếp nói. Nam Lạc không chút nào để ý tới, nhưng có thể nhìn thấy cái kia trong mắt không chút nào giảm sát ý. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong kia bốn loại kiếm ý vậy mà chậm rãi dung nhập vào này sát ý bên trong tới. Đang nghe tiểu hổ giảng giải hết thảy thời điểm giữa, Nam Lạc liền biết cái kia cứu Lạc Thủy Lục y nữ tử là ai, hắn gặp qua kia cái kéo uy lực, chỉ là không có nghĩ đến, này lang yêu lại có thể từ này cái kéo dưới thoát được một con đường sống. Ngươi này có gì tài ba, nếu như ta không phải 3 năm trước đây bị trọng thương, ngươi lại có thể nào tóm đến ta? Nam Lạc không để ý tới, chỉ là nhìn xem trời chiều bên cạnh như máu hà mây. Toàn bộ hư không chỉ có tiểu hổ phía bên kia khóc vừa hô hào lời nói, phảng phất là đang kêu cho những cái kia đã chết đi người nghe. Một đao này, là vì A Mục, một đao này, là vì Nguyên Ngũ Sáu. Tiểu hổ cả người là máu, giống như điên cuồng. Đột nhiên, trên bầu trời ẩn nấp xuống một đạo huyết quang chưa rơi, liền có âm thanh truyền đến. Người nào dám đả thương ta thị huyết lang bộ tộc người, thật to gan, không sợ thần hình câu diệt sao? Âm thanh tràn ngập cả vùng không gian, khiến mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước, tiểu hổ động tác cũng không nhịn được ngừng lại. Nhị huynh sáu. Nhị huynh. Cứu ta, chính là hắn, thừa dịp ta bị thương, bắt ta tới, vẫn còn khiến những phàm nhân này lăng nục ở ta. Ta muốn đem bọn họ đều ăn hết, hết thảy ăn hết. Bạch lang thê lương gào lên. Tiếp tục cắt xong lột da hắn, rút gân của hắn. Nam Lạc lại là đầu cũng chưa có trở về, lãnh sát nói. Người tới hiện ra thân hình, lại là từng bước người mặc đỏ tươi bào áo trung nhân nhân. Hắn nghe được Nam Lạc mà nói sau, không khỏi trừng mắt, sát khí bức người, liền cần ra tay, lại đột nhiên dừng lại. Trầm thấp nói, thì ra là giám thiên tinh quân, ta đại huynh ti mệnh cùng tình quân cùng ở tại thiên đình hiệu lực, có thể hay không cho chút tình mọn, vương tha ta thất đệ. Nam Lạc khẽ nâng đến đầu, hai tay thả lỏng phía sau, thanh âm không lớn, nhưng hết sức lạnh lẽo nói, cút, nếu không liền đem ngươi lên dốc thịt. Chương 81, thanh nhan điều linh. Không biết Nam Lạc người, nhìn thấy hắn lúc này lạnh lùng vô cùng, sát cơ lâm liệt, chỉ có thể cảm thấy hắn có lẽ vốn chính là người như thế. Nhưng may mắn còn sống sót Dương Bình tộc nhân lại biết trước đây Nam Lạc mặc dù không nói nhiều, nhưng xưa nay không có mặt lạnh đối đãi bất cứ người nào, cùng mỗi người lúc nói chuyện đều sẽ mỉm cười. Nhưng là bây giờ, hắn lại là lạnh lùng như vậy, này nhưng lại làm cho bọn họ nhưng trong lòng phun lên một loại mãnh liệt hào ý. Kia người mặc đỏ tươi bảo áo sắc mặt người mãnh liệt biến đổi, vốn chỉ là trầm thấp đè nén sát khí khuôn mặt, trong chớp mắt liền dữ tợn, đã như vậy, kia sáu. Đoàn 8. Nam Lạc bên hông kiếm đã ra vỏ, kiếm khí như luồng gió lạnh, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Khi mọi người lại bình tĩnh lại tới lại nhìn lúc, cái kia huyết y người đã trở thành hai đoạn nằm trên mặt đất, hắn thi thể trên tay cầm một cái đỏ tươi kiếm cũng đã bị chém đứt. Cái này đột nhiên kết quả khiến cả vùng không gian đột nhiên tĩnh lặng, không có người nghĩ đến chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Một đao này, là vì Lạc Thủy tỷ cắt 6. Một đao này 6. Tiểu hồ ở yên lặng một lúc sau, biến càng ngày càng điên cuồng lên. Đao đao thâm trầm, hoạch ở xương cốt trên khanh khách âm thanh kèm theo tiếng reo hò của hắn tại hư không quanh quẩn. Bạch Lang lúc này lại đột nhiên như tê tâm liệt phế hét thảm lên, không biết là bởi vì tiểu hồ đao, vẫn là bởi vì chính mình nhị huynh chết. Kia bị một kiếm chém giết người, Nam Lạc không biết tính danh, chỉ biết cũng hắn là kia bị treo lang yêu nhị huynh, còn có một vị ở thiên đình nhậm chức đại huynh. Từ bản thân hắn tản mát ra khí cơ đến xem, pháp lực so sánh với Nam Lạc cũng chỉ là yếu hơn một bậc mà thôi, nhưng ở Nam Lạc trước mặt một chút sức phản kháng đều không có. Lúc ấy Nam Lạc trong lòng cũng không có suy nghĩ qua chiến đấu thắng bại khả năng, nói ra làm cho đối phương cút về sau, đối phương không có đi, hơn nữa tựa hồ có ý uy hiếp, sau liền bị sỉ nhục dẫn dắt, ngang nhiên ra tay. Một khắc này trong lòng của hắn sát ý thông qua trong tay thanh nhan kiếm nở rộ ra tới, uy lực đúng là kinh người như vậy, khiến chỉ so với hắn yếu hơn một đường người liền thoáng chống lại một chút đều không được. Một kiếm kia bổ ra lúc, Nam Lạc đột nhiên có một loại bất kể là bất luận kẻ nào đứng ở nơi đó đều sẽ bị chém giết cảm giác, loại kia thẳng tiến không lùi, trong lòng chỉ có sát nhất niệm tâm thái, khiến kiếm của hắn uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng một kiếm kia về sau, hắn mới phát hiện trong thân thể pháp lực vậy mà tại một kiếm kia bên trong tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa còn có một loại suy yếu cảm giác đánh tới, một chút định thần lại là khuôn mặt trắng bệnh, nguyên lai thần niệm vì một kiếm này vậy mà tiêu hao sạch sẽ. Nam Lạc yên tĩnh đứng ở dưới trời chiều suy tư, sau một hồi lâu, mới xem như hiểu một kiếm này đúng là không mượn dùng một chút thiên địa nguyên khí, thuần dùng tự thân pháp lực làm cơ sở, dung nhập cả người thần niệm, kéo theo sát ý trong lòng trong nháy mắt bạo phát đi ra, uy lực lại lớn đến nỗi này, lần nữa nhìn một chút nằm trên mặt đất sát sói, đột nhiên có một loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Một kiếm này uy lực đến cùng có bao nhiêu, Nam Lạc trong lòng cũng không có cái chuẩn xác khái niệm, nhưng lại hiểu một kiếm này hai hại, một kiếm về sau, địch nhân nếu không chết, chính mình cũng liền nguy hiểm. Bất quá một chiêu này có thể đạt tới loại uy lực này lúc lại là trừ phi trong lòng có một loại niệm lực đạt tới cực mạnh trình độ mới được. Tựa như là hiện tại Nam Lạc khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, muốn hắn tái sử dụng một kiếm kia tới, uy lực lại là phải suy giảm nhiều. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại lên một bậc thang, thẳng đến lúc này hắn nhưng xem như chân chính đi đến chính mình đặc biệt kiếm đạo. Dùng tâm ngự kiếm, dùng thân ngự kiếm, trên thân kiếm ẩn chứa lại là cá nhân ý niệm. Này ý niệm có lẽ như xuân hoa giống nhau yếu ớt, nhưng cũng có thể so bất kỳ đại đạo đều đáng sợ. Nam Lạc lần nữa rời đi, đầu kia bạch lang yêu bị rút gần lột ra. Kia tiểu hổ chính là năm đó ở Dương Bình thị tộc bên trong hỏi Nam Lạc có phải là thần tiên cái kia, không nghĩ tới này nhiều năm qua đi, vậy mà cũng nhập luyện khí chi môn. Lần nữa truyền lại hắn hai tầng khẩu quyết, nói nếu là có một ngày bước vào luyện thần phản hư cấp độ sau, ta lại không có quay lại, liền có thể đến tiên đình tìm ta. Tiểu hổ ánh mắt đỏ bừng gật đầu, giờ khắc này hắn hiển nhiên chính là một đứa bé, hoàn toàn không có vừa rồi điên cuồng. Mà hắn ở bình thường trong sinh hoạt càng là mạnh hơn, ở hiện tại Dương Bình trong tộc thực lực cũng là mạnh nhất một cái. Rời đi thời điểm, Nam Lạc lại là chân hiện ngũ sắc tường vân hướng không trung chậm rãi dâng lên. Liên chính hắn đều nói không rõ ràng tại sao phải làm như vậy, trong lòng cảm giác bọn họ có lẽ muốn nhìn cũng như thế, thế là liền làm như vậy. Cho đến bay ra cực xa vị trí, Nam Lạc thị lực nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp núi xanh thời điểm, mới che giấu thân hình trốn vào hư không. Đây là xoay chuyển trời đất trong đình đi, tự nhiên không phải giống như hồi Dương Bình tộc đồng dạng nhanh chóng, trên đường đi đều đang suy tư đối với thanh nhan kiếm ứng dụng. Cho tới bây giờ Nam Lạc mới xem như cảm giác được tiên thiên linh bảo uy lực. Một đạo bạch quang phá toái hư không, trong nháy mắt đem một viên đại thụ chọc trời trẻ thành trụi lùi thân cây. Kia bạch quang từ trên bầu trời xuất hiện cũng trong núi đại thụ đều chỉ qua là trong nháy mắt, nếu là có người nhìn thấy mà nói, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang trong hư không lóe lên một cái, lại không có thể thấy rõ, chỉ nhìn thấy trong núi một cây đại thụ ở này bạch quang lóe lên giữa đã bị trẻ thành thân cây. Trong núi mở linh giã thú đông đúc, một đầu lợn rừng ghé vào trong rừng cây đột nhiên đối với bên người con nhím hoảng sợ nói, mau nhìn, kia có một người, à, đã biến mất. Nhím gai ngẩng đầu nhìn lúc quả nhiên không có gì cả, không khỏi lớn tiếng hét lên, ngươi cái này ngốc hàng, lại lừa gạt ta lao thứ, lần sau ta quyết không lại dẫn ngươi đi Nam Sơn tìm hồ điệp muội chơi đùa.